Chương 1, người chết khôi phục chương 1, người chết khôi phục, lạnh băng tĩnh mịch mênh mông thời không bên trong, một chùm sáng chói tử quang vượt qua vô số đại giới. Tại dòng khí màu xám cùng trong vầng sáng, là một khối toàn thân màu tím quỷ diện ngọc quyết, trong đó còn bao vây lấy một đạo hư ảo ảm đạm chân linh. Nhu hỏa tử quang không ngừng mà tràn vào ngủ say trong linh thể, lệnh đạo này chân linh càng thêm bất phàm. Hỗn độn không gian bên trong dòng khí màu xám vậy hướng quỷ diện ngọc quyết vọt tới, như là triều tịch chi tượng, mênh mông cuồn cuộn, một khắc yên tĩnh về sau, ánh sáng lóng ánh bó tay lưu chuyển ra vô số rực rỡ huyền diệu phù văn. Bóng ánh rực rỡ quang ngân bên trong, một tia hỗn độn tinh túy tràn vào chân linh bên trong, trong màn xương lấp lóa, hàng luồng hỗn độn khí cấu kết ra từng mai rực rỡ như sao thần văn. Thượng thương phía dưới, giả thiên đại thế giới, táng đế tinh. Nơi này là? Tô Vũ vừa mở mắt, hắn phát hiện mình chính ghé vào một mảnh lạnh buốt trên mặt đất, bốn phía đen như mực, như là khô kiệt tám thổ, có một loại khiến người ta run sợ đè ép cảm giác, khiến cho hắn huyết dịch cả người cũng tại chảy ngược, trái tim dường như muốn đột nhiên ngừng đập dạng. Hắn cơ cơ đầu của mình, muốn làm rõ mình bây giờ tình cảnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chính là như vậy quang ảnh, quả thực làm hắn hoang mang. Hắn dãy rủa khống chế cơ thể, nhưng thuộc về hắn thân ảnh lại tượng lần đầu làm người bình thường, vô cùng không cân đối, cặp kia con ngươi đen nhánh ảm đạm mà thất thần, trong mắt đều là tơ máu, như là bị dùng chùy sắt lớn hung hăng gõ bất tỉnh sau lại tỉnh lại tình cảnh. Ngoài ra, thân thể cho hắn tối rõ ràng cảm giác chính là kịch liệt đau nhức. Khô khủng. Tô Vũ khỏe miệng chảy máu, cả người không từ run rẩy, trong lồng ngực chuyển đến lo lắng đau đớn, toàn thân cũng đang bặm mẹo, tượng trưng cho hắn cá thể tồn tại ý thức cũng tại rời xa, đây là một vô cùng tín hiệu không tốt, hắn tạng khí nên xảy ra vấn đề, đang chảy máu, tính mạng của hắn cây đèn sắp dập tắt. Nặng nề phía dưới, hắn ngay cả tự hỏi cũng trở nên rất chậm chạp, mí mắt vậy càng ngày càng nặng, chỉ còn lại người ghen chỗ sâu cơ bản nhất khát vọng, cầu sinh. Hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Ngay tại hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, liều mạng khống chế hai chân, muốn đứng lúc thức dậy, một sợi vi quang nhẹ nhàng xé ra thâm hậu hắc ám, mang theo ôn hòa ấm áp, chiếu rọi tại trên người hắn, tản ra năng lượng cường đại ba độ. Ánh sáng. Tô Vũ liễu díu, trước mắt đen trắng luân chuyển, đôn đốc hắn muốn tiếp tục đi tới đích. Sau một khắc, hắn thốt nhiên ngất đi, và mẹo cơ thể nặng nề ngã ở mặt đất, tóe lên một vũng máu. Không thể nhận ra hồn hà bên trong, nến tàn trong gió cũng theo đó dập tắt, nhưng mà tiền quang mở mịt, một con trong suốt ngọc thủ rơi xuống, lại gọi lên sinh mệnh ánh sáng. Một chương mới vượt qua. Không động, một mảnh hắc ngọn, ở giữa ngay cả không cảm giác cũng không có, như là không tồn tại, về đến không có tới đến thế giới này một dạng, Tô Vũ theo an nghỉ bên trong thức tỉnh. Cùng một thời gian, sâu trong bóng tối một hồi thật lớn quang văn tại quần quận, kỳ dị phức tạp quỹ đạo tại dần dần khôi phục, thần bí mà huyền diệu, sau đó lại đột nhiên yên tĩnh lại, bốn phía lần nữa khôi phục tĩnh mịch cùng u ám. La mộng à? Tô Vũ mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy lần này ngủ rất đủ, quá khứ mệt mỏi tất cả đều biến mất, trong thân thể tràn đầy lực lượng, trạng thái vô cùng tốt, chuyện này đối với một thường xuyên thức đêm người thanh niên mà nói vô cùng hiếm thấy. Theo tối tâm chỉ riêng mang góc độ, hắn nhìn sang, sau đó chính là đình trệ, cả người như bị sét đánh. Một con trắng non thon dài tay, tại đi lên, là thêu lên ngân dệt lụa hoa hoa văn tiễn trạng tay áo, tô điểm hoa non thủy tạo, cổ kính, có một loại nội hàm đẹp. Lại theo chỉ riêng mang nhìn sang, một kiện đẹp đẽ, mơ hồ ẩn chứa cao quý cảm giác tơ bạc tuyết đáy bó sát người trưởng bảo chiếu dọi ra đây, chỉ là phía trên có vài chỗ vết máu, phá hủy viên mãn. Có chuyện gì vậy? Tô Vũ kinh nghi, thái kinh ngạc, hắn trước khi ngủ là đơn giản hiện đại trang phục, đến bây giờ lại trở thành như vậy. Còn có thân thể hắn hoàn toàn như là thay đổi một dạng, biến gầy rất nhiều, nhưng cũng không đơn bạc, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Ta đây là xuyên việt rồi. Không, hẳn là xuyên qua điệp gia trọng sinh. Tô Vũ suy đoán, trong lúc nhất thời đại náo hơi có vẻ đứng máy. Tiêu Viêm Hỏa, Lâm Đại Động, Hoang Ngọa Long, Lá Phượng Sồ, các loại chuyện xưa toàn bộ cuồn cuộn mà ra, nhường ánh mắt của hắn càng thêm loé sáng, tin tưởng chính mình thật sự đi tới một thế giới khác. Mà thân phận của hắn bây giờ, chỉ bằng vào cái này ngân dệt lụa hoa trang phục liền có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải tầm thường, không phú thì quý. Đây tuyệt đối là một cọc đại phúc duyên. Ta mới vừa bận lên mở quản ủy đơn vị. Tô Vũ tự nói, có chút hoảng hốt. Kiếp trước chính mình vừa mới 22 tuổi học tập đại học năm 4, bởi vì là cô nhi quả thân nguyên nhân, học tập kiếp sống rất là túng quẫn, bị nghèo khó tra tấn, nhưng sau khi tốt nghiệp thi lục mỗ quận đơn vị, coi như là ưu ám nhân sinh lập trang, chân chính sinh hoạt vừa mới bắt đầu, không ngờ rằng thoáng qua liền mất. Kiếp trước đã qua, hiện tại mới là thật. Tô Vũ rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, đối với kiếp trước không có bao nhiêu lưu luyến. Hắn thích ứng năng lực rất mạnh, dù sao cũng là theo xã hội tầng dưới chốt nhất đi ra người, có một cỗ chơi liều. Hắn tìm kiếm trên người có thể dùng có được đồ vật, rất nhanh liền phát hiện ngực trong miệng một vật, một viên có thiếu tử ngọc quyết, trong đó có khắc tinh tế quỷ diện nhân diện hoa văn, giờ phút này đang phát ra ánh sáng yếu ớt, với lại mang theo ấm áp, ôn nhuận thấm người. Tô Vũ kinh ngạc nhìn khối ngọc này, rất là xuất thần. Đây là hắn kiếp trước hao tổn của cải 400 viên theo tỉnh chỉ xỉ mua sắm đồng nhân sản phẩm, không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy. Là hắn mang theo ngọc đến, hay là đai lưng ngọc trông hắn đến, hoặc là hắn phụ thân người này nguyên vốn cũng có như vậy một khối ngọc. Tô Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn không có dừng lại góc độ, bắt đầu mượn bốn phía vi quan cùng ngọc quyết làm dò chiếu vật, thu thập có thể đạt được thông tin. Tiến lên mấy bước, một tấm tái nhợt tĩnh mịch mặt đập vào mi mắt, dung mạo tuấn lãng, là một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, nhưng hắn trên trán lông mày nước sưng mở, đen nhánh trên mặt đất có nhỏ vụn xương vụn, trên người người chết nhiều chỗ mang theo vết máu màu đen, tử trạng thê thảm, rất là làm người ta sợ hãi. Khác một cô thi thể tại cách đó không xa, mềm mặt địa ngã trên mặt đất, đã không thành hình người, quần áo đều bị đỏ thấm huyết dịch nhuộm dần đấu, rất khó tưởng tượng người chết khi còn sống gặp cái gì. Chương 2, thượng cổ thôn thiên ma cái, chương 2, thượng cổ thôn thiên ma cái, Tô Vũ sắc mặt vậy một hồi trắng bệnh, cơ thể đều đang run rẩy, chẳng qua hắn hồi nhỏ trong nhà ngay tại phần mộ bên cạnh, cho nên đảm lượng còn có thể, mặc dù cùng thi thể cùng ở một phòng, nhưng không có bị dọa lùi. Hắn quan sát tỉ mỉ nhìn mở đầu cỗ thi thể kia, đối phương quần áo trên người vậy mang theo rõ ràng cổ điển đặc sắc, vô cùng mềm mại, mặc dù không kịp trên người hắn cái này, nhưng cũng không phải kiếp trước những kia mấy trăm khối tiền bao bưu điện hán phục có thể sánh ngang. Một lát sau, Tô Vũ lại phát hiện một kiện khoảng 6 thước, toàn thân xanh biếc trường thương, khá xa góc chỗ còn có một phương lòng bàn tay lớn nhỏ tổn hại ngọc tháp, bên cạnh ngã xuống mặt đất. Hai kiện cổ khí cũng rất mỹ lệ, sáng long lanh ngọc ánh, như là bảo thạch một dạng, mờ mịt hào quang, xem xét thì phẩm chất bất phàm. Mượn bích ngọc thương, Tô Vũ nhìn thấy dung mạo của mình, cùng vừa nay cái đó người chết có mấy phần tượng, hẳn là quan hệ huyết thống quan hệ. Mượn đồ vật qua mang, xa xa còn có một bộ bạch cốt phơi thây tại cách đó không xa, hình ảnh lúc chết thảm hại hơn, thân thể cũng nứt ra, một con tàn cánh tay trong tay còn nắm chặt một thanh ngân quang trường kiếm. Nhìn thấy cố này tàn thi, Tô Vũ trong lòng không hiểu sinh ra một vòng đau thương, máu trong cơ thể phản phất đang chạy ngược bình thường, suýt chút nữa thì té ngã. Đây tuyệt đối là thân cận nhất quan hệ. Cha cùng con sao? Đáng tiếc, cha đã chết, tử không phải tử. Tô Vũ che ngực rút lui, chờ đợi trận kia huyết mạch xung kích đi qua sau. Hắn thở hổn hển, rất là cảm thán. Xem ra chính mình phụ thân người này cảnh ngộ thật không tốt. Bắt đầu cả nhà thoại. Thân nhân tế thiên, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề toàn bộ ở chỗ này, chết đi ba người dường như cũng là của hắn quan hệ huyết thống. Cùng những người này tử cảnh so sánh, Tô Vũ cảm giác lại càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất đang tiến hóa bình thường, cho dù là hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa mênh mông huyết khí, với tay một cái có quang hoa lưu chuyển, chiếu rọi tứ phương. Theo hắn nín thở trầm ngâm, trên người càng là hơn chạy ra trận trận trắng thuần quang vụ, giống một chiếc tiên đăng, triệt để chiếu sáng quang minh. Điều này đại biểu cái gì Tô Vũ rất rõ ràng, hắn đi tới một thế giới thần ma. Tiền thân rõ ràng là bước vào con đường tu hành, chẳng qua bây giờ mọi thứ đều thành toàn cho hắn. Còn sống chính là tất cả. Tô Vũ tự nói, vuốt ve vết máu trên người, ngón tay vô cùng dùng sức. Nếu như hắn suy đoán không sai, hắn vậy cũng hẳn là những thi thể này một phần tử, lần đầu tiên khi tỉnh lại loại đó ngạt thở cảm giác tuyệt đối không phải hư giả. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, hắn theo tử cảnh xuyên qua, sống lại. Tô Vũ nắm thật chặt tử sắc ngọc quyết, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng thi thể đợi cả đời. Một lát sau, hắn nhìn thấy u ám vi quang nơi phát ra, đó là một xưa cũ lão đài, lạnh băng mà chói mắt, do thanh đồng đúc thành, thượng che lục đồng nghỉ, nhìn thấy trong ngay mắt, đồng đài đặc biệt lịch sử trầm trọng cảm giác đập vào mặt, không xa không dưới, để người linh hồn cũng tại rung động, vô thức nghĩ muốn quỳ sát xuống. Giờ khắc này, Tô Vũ phảng phất là lầm vào thần chỉ mộ địa phàm nhân, cảm nhận được tự thân hèn mọn cảm giác, ở chỗ nào mới nói mặt bản trước, hắn thực sự thái nhỏ bé. Cố nén áp lực lớn, hắn về phía trước dạ bước, không nghĩ đầu ở chỗ này. Này không bèn bèn là Tô Vũ nguyện vọng, còn đến từ bộ thân thể này, đó là người chết không cam lòng. Tất cả gia tộc tu chân toàn diện, ngã xuống nơi này, chính là vì vật trước mắt, không nhìn thấy cuối cùng vận, hắn có thể nào cam tâm. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Tô Vũ mới đi lên đạo đài, mà lúc này sau lưng hắn toàn bộ là mồ hôi lạnh, xương sống lưng phát lạnh, cảm giác có từng cái hung thú tại nhìn xuống chính mình, đó là linh hồn mang tới trực giác. Nơi này nguy hiểm hệ số lớn đến kinh người. Trên đạo đài rất đơn giản, đập vào mi mắt là một bộ không tính lớn quan tài, tính chất cùng đồng đài rất giống, chỉ là màu sắc càng thêm tĩnh mịch. Tô Vũ nếm thử mở ra, bởi vì hắn cảm thấy trong quan tài khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Tuyệt đại cường giả thi hải, kinh người đại bảo tàng. Bốn người tu hành đồ nơi này, Tô Vũ có thể không tin những người này hội bước lên lớn như thế nguy hiểm, chỉ là tìm cái bình thường mộ phần huyệt, hắn bên trong khẳng định có để người thèm nhỏ dãi trí bảo. Nhưng là mặc cho bằng hắn dùng lực như thế nào, thần lực giống như thủy triều tuôn ra, đem mảnh này mộ thất toàn bộ cũng chiếu sáng, bí quan lại hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản viện không ra. Cứ như vậy dày vò hồi lâu, đem khí lực hao hết, Tô Vũ mới bất đắc dĩ bỏ cuộc, ngồi dựa vào quan tài bên cạnh. Theo hắn ý niệm rơi xuống, sâu trong linh hồn điểm điểm chỉ riêng hoa mở mịt mà xuống, giống rực rỡ kim tinh thần, đó là một thiên vô cùng khó đọc kinh văn, rất như là chữ truyện, Tô Vũ cũng không nhận ra, nhưng nhìn thấy màu vàng kim cổ tự nháy mắt hắn một cách tự nhiên thì nắm giữ kiểu này chữ viết, vô thức mở miệng tụng niệm kinh văn. Đột nhiên, hắn toàn thân phát sáng, trong tay ngọc quyết giống hoàng trung đại lữ, hàng luồng tử khí mở mịt mà ra, như là 3000 thần ma tại cung tế, mang theo mênh mông thật lớn khí tức, tràn ngập tất cả mộ thất. Long trời lở đất. Theo một tiếng vang nhỏ, trước đó mặc cho Tô Vũ dùng lực như thế nào cũng viện không ra thanh đồng quan tài, giờ phút này thế mà tự động mở ra, một đạo thâm thủy ô quang tử trong quan tài xung ra. Thần huy mông lung, một nắp gốm cổ xưa trong hư không chìm nổi xoay tròn, ở phía trên có một cái ấn ký mặt quỷ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, sinh động như thật, vô cùng kỳ dị. Cái nắp phía dưới còn có một cái hư ảo thân quán, không hề giống không trọn vẹn chi hình, giống như đây là một kiện hoàn chỉnh đồ vật. Trong tay hắn ngọc bội mặt người quỷ diện cũng bị thôn thiên ma bình hấp dẫn tới, vậy phát ra rực rỡ tím huyền quang, thoát ly Tô Vũ, hướng thôn thiên ma bình bay đi. Mặt nạ mặt người quỷ diện, thôn thiên ma bình, trường bào màu xám trắng, đại mộ. Nơi này là giả tiên linh hồn chỗ sâu nhất mảnh vỡ ký ức bắt đầu quay lại, Tô Vũ tự lẩm bẩm, như là tại minh hải trong thâm nguyên, suy nghĩ như sóng biển ngập trời, khó mà bình tĩnh. Lại là giả tiên. Đây là một đăng tiên lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt che trời tiên ma thế giới, tu sĩ có thể bay nói vượt qua, có thể trích tinh đoạt nguyện, thậm chí có tồn tại tại trong hồng trần tranh độ, thành tựu tiên đạo. Ngay tại lúc đó, hắn nhìn phía trên thôn thiên ma bình cùng tử sắc ngọc bội không khác nhau chút nào quỷ diện đồ án, hơi xúc động. Nếu như nói trước đó hắn còn không thể xác định, hiện tại cơ hội là có thể khẳng định. Chính mình xuyên qua, cùng khối này đồng nhân ngọc quyết thoát không ra liên quan. 400 viên đổi một lần xuyên qua, với lại một thế này hay là giả tiền, bắt đầu thôn thiên ma cái. Tiểu này bận mệnh, có thể nói là cao quý không tàn nổi. Không hưởng công hắn kiếp trước vẫn luôn kiên định làm người tốt, vài chục năm như một nhật địa giúp đỡ tiểu muội nhà bên muội phụ đạo bài tập. Tô Vũ nhìn chăm chú giữa không trung thôn thiên ma bình thượng cổ, sau đó bình tĩnh lại, phân tích mảnh vỡ ký ức, bắt đầu hiểu rõ thân thể này quá khứ. Đông Hoang Trung Bực Vân Đoạn Sơn mạch ngoan nhân đạo trường. Nơi này là đoạn đức đảo ra thôn thiên ma cái chỗ chương 3, ngoan nhân chi mạch, một người chuyển thừa chương 3, ngoan nhân chi mạch, một người chuyển thừa, thỏ đi cũng rơi, vi quang mở mịt. Dòng dã thời gian một ngày, Tô Vũ cũng tại hấp thu mảnh vỡ ký ức. Cuối cùng, hắn làm rõ cô thân thể này ký ức, hiểu ra qua phụ thân sau nguyên chủ lai lịch. Người này họ Tô, lai lịch phi phàm. Hắn là chân chính trên ý nghĩa tổ tiên theo qua long rồng từng theo hầu một vị nào đó không biết tên cổ đế, là hoàng thân quốc thích. Chính thôn thiên kỳ dòng chính hậu duệ, đai đen tử bên trong đai đen tử, mộ bất hủ chuyển thừa thiên kiêu truyền nhân. Phá toái trong trí nhớ, nguyên chủ tràn đầy đối với tổ tiên kiêu ngạo cùng tôn sùng, rất cho tới cùng nhiệt trình độ. Hắn tổ tiên mạch này tại trước đây thật lâu vô cùng cường đại, có nhiều vị thánh nhân tồn tại, thành lập không thượng đại giáo, dựa vào thôn thiên ma bình hoành hành thiên hạ, huy hoàng tuế nguyệt khoảng chừng hơn 10 năm. Nhưng mà trời có gió mưa khó đoán. Cận cổ tuế nguyệt, bọn hắn mạch này ra một tên phản đồ, vì một nữ nhân xung quanh giận dữ, đứng ở tộc nhân mặt đối lập, dẫn đến tiểu thế giới tọa độ bại lộ, hơn 10 thánh địa đại giáo liên thủ đột kích. Một hồi kinh thế cấp thần chiến qua đi. Mạch này nguyên khí đại thường, đại thánh, thánh nhân vương cao thủ tiêu hao hầu như không còn, không người kế tụ. Cuối cùng tại tràn ngập huyết lệ trăm năm đảo vong bên trong, bọn hắn mạch này mà thay mặt giáo chủ bị cực đạo thế lực đại thánh đánh bại, cảnh nộ cung huyền cắn giết, cao thủ còn lại bị giết sạch sành sanh, ngay cả trấn giáo thần binh vậy bị đánh tan, thất lạc quan cái, đã trở thành hậu thế tử tôn vĩnh viễn đau nhức. Tại cái cuối cùng tiên đài cấp tồn đang bị người tiêu diệt về sau, mạch này còn sót lại thôn tiên ma bình cũng đã biến mất, triệt để sự suy thoái. Rõ ràng là ma mạch chuyển nhân, ghi chép xuống lại như thế bi tráng. Tô Vũ nhíu mày, cảm giác rất kỳ quái, nhất là nguyên chủ đối với kia tên phản đồ oán hận. Tại hắn nhận biết bên trong, nếu không phải kia tên phản đồ mở ra vực môn, tổ tiên căn bản sẽ không bại. Mà thực chất tình huống phải cùng ghi chép có rất lớn không khớp. Rốt cuộc mạch này cũng không phải cái gì hoa sen trắng, các loại ăn người tiêu diệt cổ đại thánh tử, trấn áp hoang cổ thế gia chuyển nhân, thôn phệ thần thể bản nguyên. Nếu không thể cùng lúc đắc tội hơn 10 đại giáo truyền thừa. Chiều cương phía dưới, tất cả đều là tất nhiên. Đến tiếp sau ký ức mạch lạc rất rõ ràng. Sự suy thoái rách nát truyền thừa đến một thế này, chỉ còn lại nguyên chủ một nhà cùng mấy cái người hầu. Nguyên chủ phụ thân, một vị hóa long ngũ biến lao nhân, hắn tử tiền bối ghi chép bên trong tìm được rồi một ít thần phù cùng ghi chép, một lòng nghị khôi phục mạch này huy hoàng cùng vinh quang, hy vọng tìm về thượng cổ tổ khí, cuối cùng chết tại Vân Đoạn Sơn mạch. Đến tiếp sau chính là cô đơn quý tộc bổ nữ, một tứ cực tu sĩ hiệp thánh binh tàn khuyết cô độc ném một cái. Hung ác truyền nhân giận đi Vân Đoạn Sơn, ma giáo đổ mệnh tang hát một thất. Nhất mạch trương cuối là giấy. Nguyên chủ cực kỳ bất phàm, thể nội có một tia hỗn độn huyết, cũng đúng thế thật hắn trẻ tuổi như vậy thì bước vào tứ cực bí cảnh nguyên nhân. Hắn cùng ba người khác nghĩa vô phản cố bước lên giường như hẳn phải chết con đường, mang tới bọn hắn cái này chi cuối cùng thánh binh tàn huyết, tiến về Vân Đoạn Sơn mạch. Bởi vì này nhất mạch tại ngoại giới bị têu đánh têu giết, là đúng nghĩa thế gian đều là địch. Trừ ra tìm về đế khí, bọn hắn không đường có thể đi, kết cục rõ ràng. Bốn người mặc dù thông qua tiền bối tổ khí cùng ghi chép thuận lợi tiến nhập ngoan nhân đạo trường, lại chết tại trận văn trùng kích vào. Tham dò cấp đế đạo trường, bằng vào một kiện tổn hại thánh binh cùng cũng không cựu viễn tín vật rất khó thành công. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ con ngươi hấp hợp, trong mắt tràn lan ra khẽ khẽ thần quang, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắc ám mộ thất bên trong, cả nhà ách nạn, người sống sót lại lộ ra kinh khủng nụ cười, cái này thật sự là quỷ dị, mang theo một loại không vũ ba động. Đối với nguyên chủ nhất mạch, Tô Vũ cũng không đồng tình, bởi vì này chút ít cô đơn quý tộc đồng dạng ăn người, trong tay có không ít huyết. Nhân quả tạo hình, đến vào hôm nay, lại qua một nhật, giữa không trung ngọc bội mặt người quỷ diện dâng lên từ quang, như là ăn no rồi bút bê mở dạng, lắc lắc ung dung địa bay về phía Tô Vũ trước mặt. Tô Vũ vươn tay muốn tiếp được nó, không ngờ rằng ngọc bội trực tiếp chui vào thể nội, tiến nhập hắn thiên linh cái, đem xương trán chiếu rọi trong suốt long lanh, giống như ngọc thạch đồng dạng. Trong chốc lát, Tô Vũ linh thể cảm nhận được bị một mảnh ôn hòa bao vây lấy, mọi mệnh và tiêu cực trạng thái đang nhanh chóng bóc ra mở, khiến người như đưa thanh vân chi đỉnh, toàn thân ấm áp. Hai ngày giam cầm về sau, trên mặt của hắn lại lần nữa có huyết sắc, trạng thái vậy bắt đầu ấm lại. Dựa vào ký ức, Tô Vũ lạnh nhạt điểm đếm thử nô ra một tia thần niệm, tại hơn 30 lần sau khi thất bại, ý chí của hắn thành công tiến nhập quỷ diện nhân diện ngọc quyết. Nhưng trong đó thông tin ít đến tương cảm, chỉ có một đạo quyết danh xưng ghi chép. Tô Vũ chưa từ bỏ ý định, một thẳng dùng thần niệm thăm dò tử ngọc, cuối cùng, khối này cổ ngọc bắn ra rực rỡ tím thiên quang, như mây trưng sương ngủ ý, đưa hắn bao phủ, một cô tuyệt không thể tả cảm giác tràn vào khí chủ tâm đầu. Một chiếu rọi, soi sáng ra hắn hiện tại, ít đòi mà hỗn tạp hỗn độn huyết, nhưng chân linh khác hẳn ư, bị qua hỗn độn không gian tinh túy tẩy lễ, sản sinh đặc thù biến hóa. Tô Vũ trong trí nhớ đức quán kinh văn, bí thuật cũng bị ngọc quyết chiếu rọi hiện ra. Hoàn chỉnh bất diệt thiên công, không thiếu sót thôn thiên ma công, cùng với bộ phận cấm kỵ thần thuật, phi tiên quyết, vạn hóa thánh quyết, độ thần quyết, đại đạo bảo bình ấn. Những thứ này còn sót lại kinh nghĩa, Tô Vũ tận lực hồi ức đều không thể quán thông thứ gì đó, bây giờ lại toàn bộ hoàn chỉnh hiện hóa ra ngoài. Đây quả thực là một thần tích. Là cái này kim thủ chỉ của ta sao? Cùng gia thiên giới có liên hệ gì ạ? hoặc là thế giới khác đại năng tạo vật. Trong lúc nhất thời Tô Vũ nghĩ sợi thô lộn xộn lên, như là một nhặt được tỏi vàng dòng thổ tái chủ, trên mặt lộ ra không khỏe mạnh đường hồng. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tô Vũ cố nén nội tâm kích động, kích phát trong thân thể lưu lại pháp lực, muốn trực tiếp bay lên không đem thôn thiên ma cái lấy xuống. Hắn nếm thử tính địa nô ra một sợi thần niệm, nghĩ muốn bắt lại vật này. Nhưng mà một cố đại khủng sợ đột kích, hắn thần niệm hơi chạm đến thôn thiên ma cái nôn lộ ra ô quang, cả người lập tức cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng, tượng là bị người vứt bỏ tại siêu trọng trong khu vực, dường như muốn quỳ sát xuống. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn giống như nhìn thấy một con đảo quán tại trong tinh hà chìm nổi, phun ra nuốt vào tinh hà, vô tận thôn phệ pháp tắc tính mịch địa rừng sắt ở thôn thiên ma bình một phía, phản phất có một vùng vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt tinh thần toàn bộ thôn phệ vào trong, giống như một ngụm sâu hấp động không thấy đáy, thôn phệ bật bật. Hơi thở của cực đạo từ trong ma quán lóe ra, không xa không giới, sợ hãi như vậy, để người xương sống lưng đều đang run rẩy, hai hùng kết vía. Nhưng mà kinh khủng nhất là ma quán người phía dưới, đó là một vị mang theo mặt nạ mặt quỷ bạch y nữ tử, bốn phía có nồng đậm hỗn độn khí tức đưa nàng lung đóng bên trong, một đôi mắt nhìn xuống tất cả đại vũ trụ, hờ hững mà uy nghiêm, nàng quanh thân quấn quanh lấy vô số hỗn độn khí hóa thành trật tự chi liên, giống một tôn bất hủ tiên. Tô Vũ trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, rõ ràng là đại khủng sợ, hắn lại có một loại điên cuồng kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Cỗ này khiến người ta run sợ ba động, không hổ là giả thiên đại thế giới đỉnh tiêm đế binh, vô thượng thôn thiên ma bình. Huyễn tượng không gian bên trong Tô Vũ trực tiếp quỳ sát xuống, sau đó thúc đẩy tự thân thần lực, để lộ ra một sợi hơi thở của bất diệt thiên công. Hậu nhân Tô Vũ tham kiến cổ tổ. Mặc dù hắn không phải, nhưng nguyên chủ lại là hàng thật giá thật ngoan nhân nhất mạch, tổ tiên cùng vị nào kết thiện nhân, đạt được thôn thiên ma bình quà tặng. Mới đến dị vực sinh linh, đối mặt đại kiếp, Tô Vũ lựa chọn tổng tâm, nhận cái này vị là cổ tổ, một chút cũng không khó coi, người mới bộ thứ nhất ký kết tác phẩm, làm không tốt, rất thật có lỗi. Chương 4, nửa cái đế khí, đầy trời phú quý, chương 4, nửa cái đế khí, đầy trời phú quý, thôn thiên ma bình tựa cổ. Là giả thiên đại thế giới bên trong mạnh nhất đế bình một trong, thậm chí tại biểu hiện lực phương diện được xưng tụng thứ nhất, đứng hàng đỉnh phong danh sách. Nó là do một vị thiên đế cấp tồn tại dùng chính mình hỗn độn khu thể tế luyện mà thành, với lại nén quát một bộ phận ngoan nhân nguyên thần. Truyền thuyết vật này thúc đẩy đến cực hạn có thể tỉnh lại bình bên trong ngoan nhân nguyên thần, giống như đời thứ nhất nữ đế đích thân tới, thần uy cái thế, trấn áp cửu thiên thập địa. Một cái khác thời không bên trong, tiểu này thần tích chân thực xuất hiện qua, vật này hóa người, cường thế cắt đứt bất tử thiên đao, có thể xưng kinh diễm. Bất luận là cỡ nào tiên kim, hoặc là hỗn độn thạch tinh, vạn vật mâu khí căn đều không thể cùng này món đế binh cùng so sánh, bởi vì này tương đương với một vị hỗn độn thiên đế, có còn sống đặc tính, một sáng khôi phục, vô thủy trùng, bất tử thiên đao, thanh đế liên diệp không cách nào so sánh. Mà chủ nhân của nó được vinh dự ra thiên kỷ nguyên tối kinh tài tuyệt diễm đại đế, xưa nay tài năng nhất nữ tử. Ngoan nhân đại đế khinh thường cổ kim, nàng tranh với trời, tranh với đất, tranh với mình, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, vô thượng thần triều cũng không thể ngăn hắn đường. Vì một giới không bằng phạm thể chất cuối cùng đi đến tuyệt điên, biến thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Tô Vũ không che giấu chút nào chính mình đối với nữ đế kính ngưỡng cùng tôn sùng, hắn ngưỡng nữ đế mạnh, kính nó cảnh ngộ, tôn nó công tích, sùng nó tài tình. Thân làm phạm thể, không có được thiên phú tu luyện, lại tại cực độ nghịch cảnh bên trong vọt lên tận trời, hóa thành vô thượng tồn tại. Thành cựu vô thượng thiên đế thân, quân lâm cựu thiên tập địa. Nơi đây quân lâm thiên hạ, tất cả giả thiên kỷ nguyên, chỉ có 9 người, độ kiếp thiên tôn Tảo Vũ Sinh, linh bảo thiên tôn, đế tôn, bất tử thiên hoàng, bất diệt thần hoàng, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, Thanh đế, Diệp phàm. Còn lại cực đạo chí tôn bởi vì cấm khu tồn tại, cũng không thể tính chính thức vô địch tại Cửu Thiên thập địa, mà Diệp phàm sau đó thành đạo giả bởi vì Diệp phàm tồn tại, càng không thể nói vô địch. Thật là ngoan nhân a. Tô Vũ hô hấp cũng ngừng, trong lòng tràn đầy sùng bái. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn là vô tận sợ hãi, vì tại vị nào trước mặt, chính mình ngay cả sâu kiến cũng không tính là, đối phương một ánh mắt cũng có thể làm cho mình chết 10 vạn hồi. Đây là tổng tâm lựa chọn. Tô Vũ nhanh chóng hồi ức vị này cổ tổ truyền kỳ, nàng bởi vì nội tâm chấp niệm mà nhấc lên vô biên giết chóc, phá diệt vũ hóa thần triều, đánh băng tiên khí vạn vật nguyên đỉnh, thành tựu vô thượng thiên đế thân. Nàng giết hết cửu thiên thập địa, nhường cấm trong vùng chí tôn đều im miệng không nói, chúng sinh núi thở là thiên đế, rung động cổ kim, hoành quét lục hợp bát hoang, độc lập trên 9 tầng trời uy hoàng, minh ứng ở nhân đạo tuyệt điên, nhìn xuống vạn cổ luân hồi ô quang huyễn cảnh bên trong, vị này bạch y thần nữ tựa như không thuộc về thế giới này, là chân chính tiên vực tồn tại, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đi, siêu thoát thế ngoại. Ở trong mắt Tô Vũ, vị này thần nữ mái tóc nhẹ nhàng phất phới, thuần trắng váy áo ở dưới thân thể thon dài thần thánh, da thịt trắng mướt, giống như quang minh tiên kim huyền hóa mà thành, phong hoa tuyệt đại. Ngay tại Tô Vũ hồi tưởng lại vị này vô thượng tồn tại quá khứ lúc, nguyên thần của hắn cảm ứng được một tiếng khó tả thở dài, như là phong qua gợn sóng, hình tượng tất cả ngưng kết ra. Cái đó thân mang tuyết váy dài trắng, toàn thân bị hỗn độn bụi ải bao phủ tồn đang thở dài một tiếng, thon dài thân thể yên tĩnh bất động, hình như rơi vào thời không trường hạ bên trong, càng thêm mơ hồ pha toái. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ theo huyễn cảnh bên trong trở về, hắn mở mắt ra, cảm nhận được thôn thiên ma cái uy áp dần dần yếu bớt tiếp theo. Giữa không trung mặt quỷ ma đóng bắt đầu thu liễm lại tứ tán ra ô quang, cực đạo khí tức vậy dần dần biến mất, hắn có chút hoảng hốt, giống như còn chưa theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Tô Vũ căn cứ nguyên chủ trong trí nhớ triệu hoán khẩu quyết trên mặt đất nhẹ nhàng tụng niệm. Rất nhanh hơn trống không tối tâm chỉ riêng mang triệt để tiêu tán, theo đinh một tiếng vang nhỏ, một khối bình thường nắp gốm rơi vào trước người hắn, 10 phần tự nhiên thu nạp trong tay hắn. Tô Vũ tỉ mỉ đánh giá này nửa cái cực đạo đế khí, không biết là ảo giác của hắn còn là chuyện gì xảy ra, hắn giống như trông thấy nắp gốm phía trên kia cái ấn ký mặt quỷ có nước mắt lan xuống, sinh động như thật, lệnh nội tâm hắn vậy không ngừng bi thương lên. Đây là giả thiên thế giới mạnh nhất hậu thủ, không ngờ rằng lần này cuối cùng chuyển vận. Hắn bình phục tâm tình của mình, lấy ra trong túi chữ vật còn lại nguyên, sau đó căn cứ cổ pháp dùng máu tươi tế luyện một phen, quá trình này kéo dài thật lâu. Có lẽ là bởi vì ngoan nhân nhất mạch truyền nhân nguyên nhân, cái này đế khí đối với hắn cũng không kháng cự, thần niệm dung nhập quá trình vô cùng thuận lợi, thậm chí tại thôn tiên ma cái kích phát dưới, thân thể hắn tự động vận chuyển lên bất diệt thiên công, trong nháy mắt một đạo lại một đạo tinh khí theo đạo trường bên ngoài bật tới, phối hợp với Tô Vũ tự thân tiêu tán hỗn độn khí lưu, thân thể hắn cùng linh hồn đang từ từ hòa làm một thể, đối với nguyên chủ thần thông bí thuật vậy càng thêm quen thuộc. Ngưng. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội toàn thân pháp lực trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hỗn độn khí, bị hắn trực tiếp đánh vào thôn thiên ma cái bên trong, trực tiếp lạc ấn tại đế khí mặt ngoài, hóa thành một viên kỳ dị phù văn. Chỉ một thoáng, bị hỗn độn khí lạc ấn về sau, nguyên bản bình thường nắp gốm trở nên kỳ dị lên, đóng đáy vậy sáng ngời như gương, đập vào mi mắt là một bức tóc thai bù xù, thân mang trường bảo người trẻ tuổi, dung mạo có chút thanh tú non nớt. Trong bể khổ của hắn sinh mệnh chi luân vết khắc chỉ có 13 đạo, có thể nói cực kỳ trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy liền chết, thật sự là đáng tiếc. Tô Vũ vuốt ve dung mạo của mình, cảm thấy này thân thể thật sự là không sai, đây không thiếu nữ tử đều muốn động lòng người, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là anh tư tràn đầy, nhưng hắn có một loại tùy dương đế tốt đầu lâu, ai làm trước chi cảm khái. Tại sơ bộ luyện hóa thôn tiên ma cái về sau, Tô Vũ đem cái này bán đế khí đóng thu nhập chính mình dưới rốn mệnh mạch, khổ hải của hắn vốn là một mảnh hắc thủy, 10 phần bình tĩnh. Mà bây giờ khổ hải của hắn tại bên mình, bắt đầu chậm rãi phóng đại, sóng biển trào lên, mưa gió mãnh liệt. Nguyên bản đen nhánh nước biển bắt đầu trở nên trong suốt, với lại khổ hải thượng còn có 10 đạo màu hỗn độn khí lưu tồn tại, vây quanh khổ hải hiện ra hình tròn hình dạng, hình như khai thiên tịch địa đồng dạng. Cuối cùng, khổ hải của hắn hóa thành một mảnh hỗn độn hải dương, khổ hải vùng trời có một viên thôn thiên ma cái trấn áp tất cả, có khắc thần tiểu bắt trên đó. Tô Vũ phun ra nuốt vào nhìn nguyên thạch hóa thành linh khí, cơ thể đang chậm rãi khôi phục, nguyên bản tái nhợt đơn bạc không phải cũng bắt đầu khỏe mạnh lên, thần sắc càng thêm hưng nhuận. Trận này tu hành kéo dài đến nửa tháng. Tại nhớ kỹ bất diệt thiên công, đồng thời vận chuyển mấy trăm cái đại tiểu chu thiên về sau, Tô Vũ triệt để nắm trong tay bộ thân thể này, luân hải, đạo cung, tứ cực cũng tại hắn không chế giới, hắn nhìn ngang phía trước hắc ám, lần nữa mở ra ngọc quyết. Ngông lung tử sắc tiên quang chiếu rọi, lại biểu cho thân ảnh của hắn càng thêm cô đọng, như là một ánh sáng lóng ánh điểm. Trẻ măng nhẹ thì bước vào tứ cực bí cảnh cô đơn quý tộc, còn bổ sung một chỗ viễn cổ truyền thừa tất cả tích lũy, cùng với thôn thiên ma cái, lần này xuyên qua trọng sinh phúc báo quá lớn, như là một tòa kim sơn đập chúng tiểu tử nghèo mở dạng, đầy trời phú quý đưa tới cửa nắm chắc, thật sự là vô cùng rung động. Cái này bắt đầu tuyệt đối được cho SSG. Nơi này giảng một cái đi, cái này bái rất trọng yếu. Quán tử là nữ đế đưa cho thôn lão nhân, nhân vật chính là chính thống ngoan nhân nhất mạch, nữ đế không có lý do gì đem quán tử cầm trở lại. Bởi vì đây là nàng đưa cho trước đây thiện đãi nàng lão nhân. Chương 5, vẫn tại Thanh Thiên Thủy tại Bình chương 5, vẫn tại Thanh Thiên Thủy tại Bình, vì phàm nhân mà lầm tốt bị, trực tiếp chính là hai bộ không thiếu sót cổ kinh tới tay, người bị không thiếu sót cực đạo truyền thừa, điều này xung kích cảm giác Tô Vũ cách hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn ở kiếp trước vô cùng sùng bái hồng ma quái, không chỉ nhìn hơn 10 lần giả thiên, còn đọc qua rất nhiều giả thiên đồng nhân tác phẩm. Xuyên qua giả thiên giới, nếu như là địa cầu người bình thường, duy nhất nghịch thiên cải mệnh cơ hội chính là leo lên đoàn xe quan tài. Bí cảnh pháp do Hoang Thiên Đế truyền lại đối thiên phú yêu cầu rất cao, chín thành chín sinh linh cũng không có cách nào mở ra khổ hải, mà hoang cổ cấm địa tuế nguyệt đạo có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhường phàm nhân có tu luyện tư cách. Tô Vũ tình huống khác biệt, hắn trực tiếp trọng sinh, khổ hải đã mở, chỉ cần hắn quen hệ nắm giữ bộ thân thể này, vì giả thiên tiền kỳ tình huống đến xem, hắn ở đây bắt đầu tinh rất có triển vọng. Tứ cực chiến lực tăng thêm thôn thiên ma cái tại giai đoạn trước đầy đủ dùng, chỉ muốn bất hòa cơ hạo nguyệt như thế đến cướp đoạt đế binh. Căn cứ ký ức nhìn tới, hơn 10 năm trước Bắc vực đệ thất đại khấu tại Vân Đoạn Sơn mạch đã nhặt được thôn thiên ma bình thân quán, xem ra chủ giác đoàn còn không có thượng quan tài đến bắt đầu. Tô Vũ suy nghĩ, suy xét hiện tại bắt đầu thế cuộc. Tuần Nguyệt Chi trước hắn còn là một vị mới nhập chức nhân viên chính phủ, tại nặng nhìn xem giả thiên lúc lúc tâm huyết dâng trào, tại mỗi liều lên khiển trách món tiền khổng lồ mua một khối đồng nhân ngọc bội. Cầm tới chuyển phát nhanh về sau, Tô Vũ đối với cái này hàng mỹ nghệ rất hài lòng, sau đó cùng ngày liền ở văn phòng tăng ca đến đêm khuya, sau đó một ngủ không dậy nổi. Chờ hắn khôi phục ý thức lúc, liền xuyên qua đến giả thiên. Thôn Thiên Ma cái, ngoan nhân nhất mạch thiên tiêu, Thôn Thiên Ma công, bất diệt thiên công, phối hợp đế kinh cấm kỵ thần thuật. Cái này bắt đầu, không cần nhiều lời, dùng hai chữ miêu tả là được. Hoàn mỹ. Đương nhiên, cái này hoàn mỹ chỉ là thiên kỳ. Nếu là không có Thôn Thiên Ma cái, mạch này cho dù không tới Vân Đoạn Sơn mạch, cũng chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường, có thánh binh lại như thế nào? Cần có hoàn hảo cực đạo điện tịch chỉ làm cho bọn hắn đem lại tai họa ngập đầu, một sáng bại lộ nhất định phải chết vong. Tô Vũ âm thầm nhớ lại giả thiên cốt truyện, một bên thăm dò khối này lai lịch bí ẩn ngọc quyết phương pháp sử dụng. Danh xưng đạo quyết, kiểu này tên, còn có kiểu này xuyên qua đại thế giới trình độ, là thượng thương sản phẩm. Hay là thế giới khác đại năng tế luyện ra được thần vật. Hoặc là cái khác rất nhanh, Tô Vũ đã tìm được ngọc quyết bên trong ít đến đáng thương còn sót lại thông tin, đây là do một tôn bó tay vô lượng tiên kiếp vô thượng tồn tại tế luyện mà thành thần vật. Không ngờ tại vượt ngang thời không lúc bị một đạo không biết tên kim quang đánh trúng, khí linh linh thức trực tiếp phá toái, ngọc quyết vậy theo rơi xuống vô tận thời không kẽ nứt bên trong, cuối cùng bị Tô Vũ đạt được. Thật nghĩ tìm thấy cái đó liều nhiều hơn lão bản, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Lần đầu tiên đạt được màu tím ngọc truy thông tin, Tô Vũ trong óc có chút hỗn loạn. Lấy đạo làm quyết, Già Thiên, Hoàn Mỹ, liên quan đến hỗn độn đại tu sĩ không có mấy cái, Vương Ba, Diệp Tiên là hỗn độn thể, nhưng mà thời gian vậy không khớp á, vô lượng tiên kiếp cái đó liều nhiều hơn lão bản, lẽ nào là một vị dạo chơi nhân gian thế giới khác đại năng. Đây hết thảy thật sự là quỷ dị gấp. Chẳng qua ngọc quyết bên trong thông tin dừng bước nơi này, không có hệ thống, không có nhiệm vụ, không có phúc lợi tại Tô Vũ kết thúc tu hành về sau, trong đó mấy đạo bí thuật tại hắn không ngừng thi triển sau sơ bộ nắm giữ, còn lại vẫn như cũng là hoàn toàn tinh mịch. Tại tìm tòi nghiên cứu nhìn ngọc quyết lai lịch đồng thời, hắn cũng tại nếm thử thi triển cô thân thể này vốn có dị tượng. Không sai, vị này tiên kiêu thậm chí có một loại dị tượng. Chỉ có thể nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một chỗ rách nát cực đạo chuyển thừa tùy tiện đạo sợi lông tiếp theo cũng thắng qua tàn tu ngàn năm khổ tu. Rất nhanh, thân lực liền đem khổ hải kích phát, Tô Vũ như một pho tượng đá một lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tại nguyên thạch tẩm bổ hạ đã vận hành lên chính mình luân hải, đạo cùng cùng tứ cực. Đột nhiên mộ thất bên trong quang mang đại thịnh, đại đạo ù ù mà động, hư không sinh lôi, màu vàng kim sóng lớn đang sôi trào cuộn, bạo phát ra trận trận sóng lớn thanh âm, Tô Vũ khổ hải chỗ nào xông ra vô tận thần huy, hải dương màu đen trở nên ánh vàng rực rỡ, đồng thời nương theo lấy sấm sét vang dội. Hắn cảm giác được thân thể mình trong vô tận thần tàng được mở ra, phóng xuất ra tự thân thật. Nguyên thân thông qua bất diệt thiên công sở tu thành luân hải bí cảnh, bị Tô Vũ hỗn độn khí từng khúc tăng ra, lại lần nữa dung luyện, rèn đúc đạo cơ. Oanh! Thần thiếu đúc lại, bị ngạn mông lung, trong thân thể sinh mệnh chi luân biên mãn tấu triệt, xen lẫn mấy phần kim mang đen nhánh trong bể khổ đạo vận lưu chuyển, ẩn chứa một tia bất hủ bất diệt đạo vận. Theo thời gian chảy xuôi, hắn tiên trên đài dục dục sinh huy, thần lực lưu diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới, mênh mông khổ hải ở trong xương ngủ chìm nổi, một đóa hỗn độn vân cô đọng chấn nhất, tọa lạc ở trong bể khổ. Bọt nước tung tóe địa, toàn bộ hội tụ tại một chỗ đen nhánh đại đạo bảo bình bên trong, xuyên suốt ra ngàn vạn đại đạo quang. Thượng Vân Hạ Bình, đây là một chỗ kỳ cảnh, nói trưng xương ngủ ý, thủy thái như thác nước, hàng ngàn hàng vạn lọn thiên điệu tinh khí rủ xuống, mở mịt thần uy. Vân tại Thanh Thiên Thủy tại Bình. Đây là thượng cổ dị tượng một trong, vừa mới thi triển thì có băng nước thiên địa chi thế. Ông hư không đang chấn động run run, gần như sắp bị đập vỡ vụn, mộ thất bên ngoài trong bầu trời đêm, chư thiên tinh lực, ánh trăng như nước cũng bị tiếp dẫn đến dung luyện thân thể của hắn. Bốn phía nguyên thạch vì một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ hóa thành linh khí bị Tô Vũ luyện hóa, nguyên khí xuyên qua thân thể, nhường hắn toàn thân nóng ánh, liên thể biểu lông tơ cũng tại sinh huy, linh hồn vậy cùng nhục thân cùng nhau bị tẩy lễ. Luyện lại nhục thân, đây là một loại mắt trần có thể thấy thủy biến, hắn cơ thể bắt đầu trở nên không tì vết, như thuần túy thủy tinh một thông thấu, thân thể huyết dịch đang sôi trào, sóng sinh mệnh mạnh mẽ càng thêm kinh khủng. Trong quá trình này, trong bể khổ thôn tiên ma cái vậy phát ra trận trận ô quang, cùng khổ hải trên mặt biển hỗn độn khí dung hợp, có vẻ càng thêm vi phạm. Mà Tô Vũ cơ thể trải qua cô động cũng biến thành càng thêm sáng chói, đúng như tiên chủ hàng thế. Tại hắn đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, nở rộ thủy thái hạ quang, y quang, thủy quang, một quang thổ quang ánh lửa luân chuyển không ngớt, từng viên một sáng chói kim tự bắn ra đến, một cỗ huyền diệu khó giải thích vận vị tự nhiên sinh ra, đây là bất diệt tiên công kinh văn áo nghĩa. Vũ đại thần chỉ cũng tại đạo cung bên trong tụng niệm đế đạo kinh văn, một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện ở đây, chỗ không gian mơ hồ trong đó thậm chí khiên động thôn tiên ma cái. Bất luận là ta của quá khứ, hay là cùng đạo cùng ở tại ta, dẫn ra đại đạo thế giới, nhường bản thân thủy biến. Đại đạo luân âm vang vọng đạo trường, như có người tại tụng vô thượng kinh văn, giải thích đại đạo diệu lý. Mà trong quá trình này, nguyên thạch tinh khí tràn ngập đạo trường, chiếu sáng cả phiến thiên địa. 3 tháng qua đi, tất cả nguyên thạch cũng tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại mấy khối da đá lưu lại tại mặt đất, còn có một số màu đen dơ bẩn vậy chồng chất tại phía trên. Mà Tô Vũ đã trùng nhập tứ cực bí cảnh, triệt để nắm giữ cỗ này vương thể. Hắn thấy, liền xem như mỏng manh hỗn độn huyết, cũng sẽ không kém hơn Trung Châu một đám vương thể. Chương 6, Thiên U Mộ Hạ 2 Văn Kiệt Kinh, 1, chương 6, Thiên U Mộ Hạ 2 Văn Kiệt Kinh, 1, mở tối trong độc phủ, Tô Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể dương khai phát ra khớp nối âm thanh, quả thực cùng thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Bất Diệt Tiên Công không thẹn là đế kinh danh sách, với lại chủ nhục thân diễn hóa, tiến hành tu hành vô cùng mỹ diệu, với lại năng lực phát ra từng tia từng sợi thần quang, có một loại bất hủ bất bị. Một đời trước làm là người bình thường, Tô Vũ đối với tu luyện có một loại đặc thù tâm cảnh. Hắn bước lên con đường tu tiên. Nguyên chủ cùng hắn cùng tên, tu có đế kinh cùng bí thuật, thực lực siêu quần, chính là thể chất cùng chân chính thiên tiêu, cổ hoàng tử cấp, trên lệnh rất xa. Chỉ có chút ít một tia hỗn độn huyết, này cũng có trách, một cái khác thời không bên trong chuẩn đế đỉnh phong giả thiên đỉnh cấp thiên tiêu giao quang thánh tử cuối cùng cũng không có tu thành hoàn chỉnh hỗn độn thể. Bất Diệt Thiên Công nhanh nhất phương pháp tu luyện là tìm một đỉnh lô, mệnh hắn tu luyện thôn tiên ma công cuối cùng lại thôn vệ đỉnh lô. Nguyên chủ rõ ràng không có loại đãi ngộ này. Cho dù có, năng lực đối với hắn hữu dụng đỉnh lô, chỉ có phụ thân của mình. Mà này toàn ra tình cảm thâm hậu, không làm được tiểu này diệt tuyệt nhân luân sự việc. Tô Vũ đối với khối này tử sắc ngọc bội vô cùng có ý tưởng, nhưng mà khí linh đã biến mất, ngọc quyết bên trong cũng không có cái gì chí năng chương trình trừ ra bên trong đoạn tin tức kia, cũng chỉ còn lại có chiếu rọi tự thân, hắn cái gì vậy không làm được. Hô, nay là đủ rồi, có thể một lần nữa bắt đầu liền đã rất hiếm thấy, còn chiếm được thôn thiên ma cái. Làm người phải học được thỏa mãn. Tô Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp đánh ra một vệt thần quang, chiếu sáng này mảnh hắc ám, đem mảnh này mộ thất chiếu sáng. Trước đó hắn không dám vọng động, tự thân tồn đang vấn đề, không có đủ thực lực, ngay cả nửa cái cực đạo đế binh đều không thể nắm giữ, tại loại này hung hiểm chi địa đi loạn nguy hiểm hệ số quá lớn. Mà bây giờ thì lại khác. Xưa đâu bằng nay, hắn coi như là kế thừa nguyên thân tất cả, kiêm hữu thôn thiên ma cái, có một tia sức lực. Rất nhanh, hắn thu tập được trước hết nhất nhìn thấy ba bộ thi thể cùng một tòa ngọc tháp. Thông qua ký ức hắn hiểu rõ đây là nguyên thân hai vị sư đệ, cách đó không xa cô kia màu trắng thi cốt chính là nguyên thân phụ thân. Nguyên chủ nhìn tới so với hắn còn thảm, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn cô kia thê thảm tàn thi, Tô Vũ cảm thấy một cỗ không hiểu bị thương, ngay cả thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, đây là cơ thể một cách tự nhiên xuất hiện biểu hiện. Hắn qua loa bình phục một chút tâm tình mình, ổn định ca chính mình phát run cơ thể. Tô Vũ buồn vô cớ thở dài, đặt vào tu sĩ con đường, tử vong chính là trạng thái bình thường. Vị hắn phụ thể tu sĩ này coi là vị tiểu thiên tiêu, vượt qua mặt pháp, nên có tư chất thành thánh, chẳng qua vận mệnh lại thảm đến cực hạn. Tô Vũ lấy ra bản thân ngọc tịch bình, đem ba bộ thi thể thu vào, sau đó dẫn dắt ra pháp lực, quan sát khổ hải của bọn họ, tìm được rồi trong trí nhớ còn sót lại những vật kia. Ông một tiếng kêu khẽ, ba đạo thần quang bay ra, trên không trung chìm chìm nổi nổi, tràn lan ra thiên ti vạn lũ thần huy, sau đó một đạo hỗn độn quang rơi vào Tô Vũ trong tay, một chùm phỉ thúy lục quang bị hắn nắm giữ, cuối cùng ngân bạch nguyệt quang bị hắn đội trên đỉnh đầu. Tô Vũ nhìn qua ba khí, nội tâm vô cùng khắc chế, thôn thiên ma cái rảnh riêng tên đẹp phía trước, hiện tại trừ phi xuất hiện một kiện vô khuyết đế binh, nếu không không cách nào nhường hắn biến sắc. Hắn trong tay trái là một thanh cấp bậc đạo cung trường thương, đỉnh đầu ngân bạch ngọc tháp chính là một kiện thánh binh tán quyết, là trấn giáo nội tình một trong. Về phần cuối cùng hỗn độn trường kiếm, là bọn hắn mạch này chí bảo. Là theo qua long rồng bị tia thủy tổ chi tử tế luyện ra được bản mệnh thánh binh, do cựu thiên thần ngọc danh sách bên trong đỏ nguyệt thần ngọc cùng hỗn độn thạch tế luyện mà thành, là một kiện vô khuyết đại thánh binh. Kiếm này chân quý, đủ để trấn áp một giáo khí vận. Tại Tô Vũ trong trí nhớ một thẳng do nguyên thân phụ thân nắm giữ, chẳng qua bây giờ vậy trong tay hắn. Nay khẩu thánh kiếm vậy theo khía cạnh nói rõ Tô Vũ nhất hệ gặp phải áp lực, không chỉ có nội ưu, còn có kinh khủng hoa ngoại xâm, liền xem như vô khuyết đại thánh binh cũng không thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Hoa ngoại xâm là một đám thánh địa đại giáo, nội ưu thì là một mạch khác sinh linh. Trước đây theo qua long rồng sinh linh chia làm hai hệ, Tô Vũ mạch này cùng long rồng quan hệ thân gần một chút, cho nên có quyền hành lớn hơn. Nhưng mà sau đó phát triển lại khác. Trước đây đại giáo từ thịnh chuyển suy lúc, một mạch khác trốn đi, mang đi một kiện tổ vật, một chiếc thẻ đồng, cái này khiến hai chi trở mặt thành thủ. Mặc dù lệnh này là một mạch khác tiên tổ đạt được, là đại đế ban cho. Nhưng ở hoàn cảnh lúc ấy dưới, Tô Vũ mạch này nắm giữ thôn thiên ma bình, trưởng một giáo chìm nổi, tự nhiên không muốn bỏ cuộc đế lệnh. Nguyên bản hợp dòng hai chi bởi vậy trở mặt thành thủ, đến vào hôm nay. Theo Tô Vũ suy đoán, một mạch khác cùng giao quang thánh tử đám người hoàn mỹ phù hợp, dường như có thể kết luận chính là bọn họ. Mình kiếp trước một thẳng hoài nghi giao quang thánh địa làm sao tế luyện ra Long Văn Hắc Kim đế đỉnh, hiện tại xem ra tất cả vậy nói được thông. Thái cổ có cổ hoàng lệnh, ngoan nhân lưu lại một viên đế lệnh dường như vậy hợp lý. Rốt cuộc cái này vị vô cùng nhớ tình cũ, ngay cả đời thứ nhất đế binh cũng lưu lại, sau đó nàng thu về thanh đồng lệnh bài, là một mạch khác tế luyện một phương đế đỉnh, cũng tại lẽ thường trong. Những thứ này chuyện xưa sửa sự việc Tô Vũ Tịnh không để ý kiểm lại một chút thánh binh không gian còn sót lại, cùng hắn trong trí nhớ nhất trí, chỉ có 4000 cân nguyên, còn có mấy món đạo cung pháp khí. Chương 6, Thiên U Mộ Hạ 2 Văn Kiệt Kinh, 2, chương 6, Thiên U Mộ Hạ 2 Văn Kiệt Kinh, 2, cùng nguyên tắc diệp phàm động một tí 10 vạn cân nguyên độ thạch. Điểm ấy lượng tựa hồ có chút khó coi, nhưng đầy đủ Tô Vũ tu hành. Hắn trực tiếp đem thần niệm rót vào ngọc tháp, lại lần nữa luyện hóa, cái này thánh binh tàn khuyết bên trong thần chỉ vẫn còn tồn tại, đủ để sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Màu trắng ngọc tháp chẳng qua cao 5 tấc, là do Cửu Thiên thần ngọc bên trong ngân nguyệt thần ngọc chế tạo, hơn nữa còn là nguyên một khối ngân nguyệt thần ngọc, toàn thân sáng chói sáng long lanh, màu xanh nhạt mái hiên cùng đỉnh tháp, đáng tiếc là 5 nơi mái hiên phá 3 chỗ. Thánh binh treo cách đỉnh đầu, tháp nước màu bạc rủ xuống, xưa cũ mà uy nghiêm, có từng tia từng sợi thánh đạo pháp tắc quấn quanh trên đó, vô cùng thần thánh. Đem ngân nguyệt ngọc tháp lại lần nữa dùng huyết tế luyện một phen về sau, Tô Vũ đem nó thu nhập trong bể khổ của mình, sau đó cầm lấy chuôi này hỗn độn trường kiếm. Nay khẩu hỗn độn trường kiếm hôn nguyên một thể, là một kiện không thiếu sót cấp bậc đại thánh binh khí. Hỗn độn trường kiếm nội bộ thần chỉ vẫn như cũ đang say rất đồng, chẳng qua bởi vì huyết mạch dẫn dắt nguyên nhân, này hai kiện thánh binh đối với hắn cũng không bài xích, luyện hóa quá trình 10 phần thuận lợi. Mà hỗn độn thánh kiếm nội bộ tiểu không gian có chồng chất lấy mấy chục vạn cân nguyên thạch cùng một kiện hóa long cấp binh khí, cái này khiến Tô Vũ nhắm mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Chân chính bảo tàng nguyên lai ở chỗ này. Có hai kiện thánh khí, thậm chí còn có một cái đại thánh binh, mạch này đủ để tung hoành nhất vực, đáng tiếc, cuối cùng toàn bộ gấp tại nơi này. Tô Vũ khẽ nói, có chút cảm thán. Chẳng qua trừ ra thánh binh bên ngoài, mạch này có nguyên vẫn như cũ không coi là nhiều, cùng những thánh địa này đại giáo so ra hơi có vẻ đơn bạc, trong nguyên tắc diệp phạm tại thánh thành thiết thạch, động một tí hơn 100 vạn cân thuần tinh nguyên. Cùng giao quang nhất hệ so sánh với, kia liền càng là khó mà cùng với nó tịch luận. Người ta hiện tại mới là sinh ở đế khí giới, trưởng tại bên trong thánh địa chính hung ác kỳ đại đệ tử, chân chính hoàng thân quốc thích, sừng sững tại bắt đầu đỉnh phong. Chính mình cùng người ta đây, nếu không phải được nửa cái thôn thiên ma cái, thật cùng này ăn mày không sai biệt lắm, một sáng cảnh ngộ, sinh tử khó liệu. Cùng láng ngoan nhân nhất mạch, nguyên chủ mạch này tiêu vong ở đây, mà ẩn nấp tại giao quang thánh địa một chi thì như mặt trời ban trưa, vô cùng cường thịnh, quả thực để người cảm khái. 10 vạn năm Hà Đông, 10 vạn năm Hà Tây, hiện tại thế cuộc nghịch chuyển. Cùng phản phát quy chân thôn thiên ma cái khác nhau, này hai kiện thánh binh cũng tản ra mãnh liệt thánh đạo khí tức. Nhất là ngân nguyệt ngọc tháp, bởi vì tổn hại nguyên nhân, nếu như không luyện hóa thu nhập trong bể khổ, thánh binh hội không tự chủ tỏa ra hàng luồng khí thế khủng bố, vô cùng kinh người. Mỗi một lọn cũng nặng như ngàn tấn, như là một mảnh ma sơn chen ép mà đến. Tô Vũ có cảm giác, nếu là kích phát ra một sợi thánh uy, đủ để xốc lên dãy núi, đánh xuyên qua hải dương, tuyệt thế đại khủng bố. Mông lung hỗn độn mộ thất bên trong, sơ bộ tế luyện xong hai kiện thánh binh về sau, Tô Vũ xếp bằng ở thanh đồng mặt đất, hắn trong bể khổ con suối phun ra nhìn sinh mệnh tinh khí, thần lực nguyên tuyển sôi trào, thần lực như nước thủy triều, hà quang đầy trời. Khổ hải dưới đáy mệnh tuyển bên trong có một khối thôn tiên ma cái trấn áp lục hợp, vô số khó phân phức tạp đạo văn sen lẫn tại ngói đóng phía trên, huyền diệu khó giải thích, căn bản là không có cách lĩnh hội, nhưng lại có một loại đạo pháp tự nhiên, thiên địa độn quy nhất cảm giác, để người xem xét thì thâm thụ xúc động. Đạo cung bên trong có hai kiện thánh binh phun ra nuốt vào nhìn hỗn độn khí lưu, bị thần chỉ nắm giữ, trấn áp bí cảnh này. Xoẹt. Hỗn độn khí rủ xuống, giống như tam thiên đại đạo hóa hình mà ra, hắn càng có vẻ thần thánh mà siêu nhiên, một thân nhuốm máu áo trắng phấn phấn, sợi tóc bay múa, cơ thể lấp loé sáng bóng, hắn có một cô ý vị của thần. Theo chỉ riêng hoa mờ mịt, Tô Vũ quanh thân lưu lại ra đá ô bế đều bị trực tiếp chấn vỡ thành bụi bặm. Hắn nhìn thoáng qua trung ương thanh thạch đạo đài, sau đó đem trên đạo đài thanh đồng tiểu quan tài trực tiếp thu nhập trong bể khổ. Cỗ này bí quan bên trên có đế khí chảy xuôi, được cho một kiện đặc thù pháp khí, không sợ cực đạo phát tác, giá trị khó mà đánh giá. Đem mệnh truyền bên trong thôn thiên ma cái lấy ra, Tô Vũ tuần hoàn theo ký ức, treo lên bán đế khí bước nhanh ra ngoài đi đến. Mộ thất trong kỳ dị phức tạp cấp đế trận bắn cũng không phát động, tại một tiếng vang nhỏ về sau, mộ thất lại lần nữa bị hắc ám che đậy. Ông, một hồi không gian điên đảo qua đi, Tô Vũ rời đi mộ thất, kinh một thời gian kịch liệt thời không ba động, tại lọt vào trong tầm mắt hắc ám trong thế giới chờ đợi. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên xuất hiện tại một rộng lớn trong đạo trường. Hắn nhìn lại một chút trước đó cái đó hư không tiểu không gian, trong đó cấp đế trận văn có thể xưng vô giới chi bảo, đáng tiếc hắn không cách nào hiểu thấu đáo. Nhìn quanh một chút xung quanh, đây là một bị người mở ra tới hỗn độn tiểu thế giới, toàn bộ thế giới một mảnh tinh mịch, dính đầy dấu vết tháng năm, trong đạo trường tràn ngập ánh sáng lưu hòa, với lại linh khí 10 phần nồng đậm. Giữa hai bên có một đạo truyền tống trận lẫn nhau có giao thông, cũng không tại nhất vực. Đây là thiên đoạn sơn mạch. Một cái khác thời không bên trong, thôn thiên ma cái bị đoạn đức theo vân đoạn sơn mạch đào ra. Vừa nãy truyền tống trận pháp phù hợp nguyên tắc nội dung, Tô Vũ an tâm xuống. Hắn lo lắng nhất chính là ở ngoài dự liệu biến hóa. Rốt cuộc hắn trọng sinh mà đến, dứt bỏ thôn thiên ma cái không nói, thời không tuyến hướng đi chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thương minh thoải mái, Tô Vũ đứng thẳng tại trên đạo trường, một đôi mắt đánh giá bốn phía tình huống, đồng mắt tràn lan ra khẽ khẽ thần hoa, giống hai ngọn bất hủ minh đăng, chiếu sáng tứ phương. Cảm tạ thư hữu 20194426221453012 cùng tỷ ẩn ý của Vũ. Cảm tạ chư vị phiếu đề cử, kim cổ lương ấm 01470 tiểu thương Tùng Bách An nghỉ cảm ơn mọi người. Chương 7, chết kim ô hồn diệt thi làm dương. Công việc tu sĩ trưởng tức bụi tăng thân, cầu phiếu đề cử. Chương 7, chết kim ô hồn diệt thi làm dương. Công việc tu sĩ trưởng tức bụi tăng thân, cầu phiếu đề cử. Tại này phiến hỗn độn tiểu thế giới, mấy ngàn tinh thần tại trên đường chân trời diễn hóa thành một mảnh nhỏ tinh vực, tinh quang sáng lạ, lệnh tiểu thế giới không gian đống chốc biến đến vô cùng bao la. Đây là thời không bí thuật hiện hiện, giống đứng ở vũ trụ một chỗ khác. Những ngôi sao này là cổ chi đại đế vì đại pháp lực từ trong vũ trụ luyện hóa mà thành tô điểm, là chí tôn cấp tồn tại đạo trường. Tô Vũ đứng ở chính giữa đạo trường, sợi tóc rối tung, có một loại không linh khí tức. Tại ánh mắt của hắn giới hạn có từng tòa tàn phá tiểu cung điện lơ lửng giữa không trung, chia làm hai bộ phận, bên trong vùng cung điện kia để lộ ra mênh mông uy áp, để người run rẩy. Nó yên tĩnh mà im ắng, tràn ngập tử vong khí cơ, đó là bởi vì tuyết trắng cốt nối thành một mảnh, kéo dài vô tận đầu hóa thành cốt hải xa xa đem cung điện quần quay chung quanh lên. Thậm chí còn có không ít tàn cốt treo lơ lửng tại cung điện bên cạnh, vô cùng sáng chói, tối thiểu là thánh cảnh chi thượng tàn cốt, với lại có vô tận kiếm đạo sát khí tràn ngập trong đó, một đạo chu diệt tất cả sát ý trực tiếp bao trùm cả phiến thiên địa, không xa không giới, thấu xương mà lạnh băng. Làm Tô Vũ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc, tiểu thế giới này vậy có thái dương, chiếu sáng cả tiểu thế giới, chỉ riêng cũng không phải hỗn độn không gian chạy vào quan mang, mà là vốn là có. Mượn nhờ thôn thiên ma cái thần niệm quan sát, Tô Vũ năng lực rõ ràng nhìn ra, kia cháy hừng hực đại nhật, chính là một đầu thi thể của Tam Túc Kim Ô, bị người dùng đại pháp lực cố định tại tiểu thế giới đỉnh chót. Kinh khủng thái dương chân hỏa tại Kim Ô bên ngoài thân thiêu đốt lên, nóng bỏng mà cường thịnh, hỏa diễm hoạch tâm là một bộ giống như đạo kiếp hoàng kim đúc thành to lớn thân thể, như là ngủ say bình thường, vô cùng thần dị hùng vĩ. Cái này hiển nhiên cũng là một kiện đặc thù truyền thế thánh binh. Nếu không cách nào vượt qua mấy trăm ngàn năm thời quang. Với lại Tam Túc Kim Ô trên thi thể bộc lộ khí cơ làm hắn có chút quen thuộc, cơn giận như thế cơ cùng khổ hải của hắn trong đại thanh khí, hỗn độn trường kiếm đang tế luyện lúc tán phát khí tức giống nhau ý hệt, chỉ là càng thêm cực nóng mênh mông, bản tính đại quá nhiều. Đây là cấp bậc đại thánh Kim Ô, tuyệt đối đại thủ bút. Ngoan nhân đại đế là thật hung ác. Cổ Kim Ô nhất tộc tại bên trong giả thiên cũng là thật thảm. Tô Vũ có chút cảm thán, tại hoàn mỹ thế giới bên trong, Kim Ô nhất tộc là tiên vực chí cường chủng tộc một trong, có tiên vương cấp bậc tồn tại, với lại không chỉ một vị. Chấn tộc công pháp đâu thiên phần tiên công tại tiên vực tiếng tăm lừng lẫy, Kim Ô một gái, đế lạc tuế nguyệt càng là hơn tiên vương cấp bậc vô thượng thần thông, không biết bao nhiêu chí tôn, chân tiên chết bởi ô gái dưới. Bộ tộc này thậm chí còn có một tôn muốn phá vương thành đế thiên đế, lập xuống thiên đỉnh, đồ phu đều có khả năng là bộ tộc này sinh linh mà già thiên bên trong Kim Ô tộc cho người ấn tượng chính là bị Diệp Phàm soát chiến tích, tất cả Kim Ô nhất tộc, theo tiên đài đại năng bắt đầu, mai cho đến Kim Ô đại đế, không có một cái nào có kết cục tốt. Có lẽ là Hồng Mao tổ sư tại trong hiện thực, hồi nhỏ bị quạ đen mài mùa qua, cho nên mới đối với tộc này có oán nghiệm. Trải qua quan sát, trong tiểu thế giới này cũng không có dược vương loại hình thần vật, trừ ra thần xuyên bộ bố bên ngoài cũng không có sinh linh sống sót, một mảnh nguyên mãng, với lại toàn bộ dãy núi cũng 10 phần thần thánh, hiện ra một loại nhàn nhạt xích hồng sắc, với lại có thần thánh khí tước. Có thác nước tại sông núi trong lúc đó xung kích, châu ai bành trướng, thác nước kia bên trong chạy xuôi không phải tuyển thủy, mà là hôn tạp hỗn độn khí trường hạ, từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống, hoàn toàn mờ mịt, muôn hình bản trạng. Dãy núi này mười phần bao la hùng vĩ, nguy nga bất phàm, khí thế bàng bạc hùng hồn, cao có ngàn trượng, xuyên thẳng tận trời. Sơn phong cùng tồn tại, vây kín thành một tòa tiên cốc, đem tòa này đạo trường vây quanh, linh khí mờ mịt, có hàng tỷ lọn hà quang ở trong đó bốc hơi, nhường nơi này đặc biệt thần thánh, nơi đây linh khí nồng độ vượt xa ngoại giới, là một chỗ tu luyện thánh địa. Như thế linh khí nồng nặc, nhưng không có linh dược. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói như thế môi trường nên có không ít linh dược tồn tại, mà nơi này lại thái độ khác thường, một gốc dược vương đều không có. Khả năng duy nhất tính chính là phía trên kiếm khí bao trùm phiến đại địa này, những năm kia phần thấp linh dược không cách nào sinh trưởng, mà vạn năm linh dược tại nữ đế một kiếm kia sau hẳn là cũng tuyệt tích. Tô Vũ đem chính mình thần niệm phát tán đến trên bầu trời, hắn có thể cảm nhận được vùng trời cô kia kiếm đạo sát khí bị hắn coi như không thấy, nói đúng ra là do ở thôn tiên ma cái tồn tại, thần trí của hắn cũng không có bị kiếm khí công kích. Đột nhiên, Tô Vũ thần sắc cứng lại, hắn phát hiện mái vòm phía trên một gian tàn phá trong cung điện có một bộ phá toái thi thể chia làm hai mảnh, đỏ tươi chói mắt, sát khí mênh mang, với lại vô cùng tàn phá. Vô tận sát cơ làm cho người thần hồn một hồi đau đớn, hắn vội vàng thu hồi thần thức, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, có nước mắt chảy ra tới. Một lát sau, thiêu đốt cảm giác biến mất, Tô Vũ miễn cưỡng khôi phục lại, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là đế khí, lại không có thôn tiên ma cái như vậy mênh mông thâm thúy, chẳng lẽ lại là chuẩn đế thi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nóng bỏng, có chuẩn đế thi, không biết còn lại trong cung điện có hay không có chuẩn đế binh. Tiểu này đại bảo tàng hắn là thực sự không chê nhiều, tốt nhất đổ đầy khổ hải của chính mình, đạo cung. Tô Vũ đánh ra một thức mở đầu, trong chốc lát thần lực tuôn ra, thôn thiên ma cái ngang trời, 3000 ô quang rủ xuống, đưa hắn che chở ở bên trong, thân hình cũng biến thành có chút mơ hồ. Hắn dùng đế binh bảo vệ thần hồn, sau đó lần nữa thăm dò còn lại tàn phá cung điện. Những cung điện này phong ấn toàn bộ bị đánh phá, với lại chia cắt hai bộ phận, lại thêm cố kia phá toái chuẩn đế thi. Hắn giống như năng lực nhìn thấy mấy chục vạn năm trước nơi đây phát sinh một màn, một đám do chuẩn đế xuất linh tu sĩ bị một vị khác vô thượng tồn tại một kiếm chém rơi, ủ thành ngập trời dữ họa. Kiếm khí bén nhọn trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, vẫn như cũ bất diệt. Vô cùng đáng tiếc, trải qua Tô Vũ tìm kiếm, còn lại cung điện cũng không có thần binh tồn tại, duy nhất tồn tại chính là cố kia chuẩn đế thi, về phần binh khí của hắn có thể đã mục nát, cũng không thấy tung tích. Nơi đây là Thiên Đoạn Sơn Mạch, ngày xưa thánh linh nhất tộc thánh địa. Thời tiến hoang cổ có hoàng đạo thánh linh ở đây ẩn nấp, là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Đến tiếp sau đại thành thánh linh bị ngoan nhân đại đế trấn sát, cấp đế thánh linh huyết nhuộm đỏ hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm sông núi, vô số có dấu tiên tàng thần bảo tiên cung cung ngọc bị nữ đế một kích phá nát, hóa thành đổi hư, đến nay hơn 20 vạn năm. Nguyên bản càng nên tồn tại cấp đế thánh linh thi thể nên bị chính nữ đế lấy đi, mà có thể tồn lưu chuẩn đế binh cũng không tồn tại. Tô Vũ tại một phen tra tìm sau hay là từ bỏ. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh phái cốt bụi bặm, căn cứ phỏng đoán của hắn, tôn này chuẩn đế binh khí hẳn là cũng bị nữ đế một kiếm đánh nát, sau đó phá toái chuẩn đế binh bị thời quang ăn mòn, hóa thành bụi bặm. Hắn nhặt lên một mảnh tàn cốt, thở dài một tiếng, trong đó tinh hoa đều đã sói mòn hầu như không còn, không có tác dụng lớn. Cuối cùng Tô Vũ thu lấy một bộ phận phẩm chất hơi tốt tàn cốt, phóng tại thánh binh không gian bên trong. Mặc dù đại bộ phận thánh cốt tinh hoa chạy mất hết, nhưng mà chỉ bằng vào chất liệu cũng là khó được vật liệu luyện khí, có thể dùng đến luyện khí, chế phủ, khắc họa trận văn. Diệu dụng có rất nhiều. Tô Vũ ngóng nhìn một mảnh đạo trường không gian, tại coi nhẹ đạo kiếm khí kia tình huống dưới, nơi này là một chỗ rất tốt tu luyện chẳng chỗ. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, Cửu Long Lạc Quan lên đường ngày, Hoàng Kim đại thế mở ra thời điểm. Hiện tại bắt đầu mặt ngoài chúa tể là những thánh địa này đại giáo giáo chủ thánh chủ, một đám tiên đài nhị trọng thiên đại năng. Nhưng mà Hoàng Kim đại thế giáng lâm, rất nhiều cổ hoàng tử đem sắp xuất thế, cổ tộc sắp thành tích tụ ra hiện, rất nhanh liền là cấp bậc đại thánh tồn tại thiên hạ, muốn dựa vào ngồi chờ khổ tu đến để thăng cảnh giới không có ý nghĩa. Đem trong túi trữ vật thi thể lấy ra, Tô Vũ cầm kiếm chém xuống núi đá, chế thành thạch quan, đem tiền thân người nhà nhóm thích đáng an táng, sau đó hết sức trịnh trọng địa tế bái một phen. Là quân đưa tang, giải quyết xong nhân quả. Hôm nay vì người khác đưa tang, không biết ngày sau có hay không có người vì ta đưa tang. Tiên chết như niệm tán, đời này không trở lại, thế giới này không có luân hồi, tử vong chính là tất cả cuối cùng. Tô Vũ nhìn chăm chú này ba tòa đống đất, cũng không có vì bọn họ lập địa, nguyên bản có chút ba động tâm trạng cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Nguyên thân tâm trạng bị hắn xua tan, hắn hiện tại là thế giới khác sinh linh. Kể từ đó, Trần Duyên đã cuối cùng, mạch này không có những người khác, như vậy vậy đơn giản không ít. Tô Vũ tự nói, một bước phóng ra, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Bằng hắn tu vi hiện tại, cũng không thể lấy được cố kia chuẩn đế thi, kia đây chuẩn đế binh nguy hiểm rất nhiều, mặc dù có thể thông qua thôn thiên ma cái đem nó nhấc lên, nhưng mà muốn thôn thiên ma cái bị thúc đẩy đến loại trình độ đó, tối thiểu muốn thánh nhân cấp độ. Cung điện nội bộ thi thể cốt nhục đang nằm, chuẩn đế khí cơ phô thiên cái địa, nhục thân đi không đến hắn bên cạnh liền phải hóa thành bùn máu, mà thần niệm càng không thể tới gần người. Tô Vũ một lần hành tẩu biến đổi suy nghĩ, chỗ này tiểu thế giới bên ngoài chính là Thiên Đoạn Sơn Mạch, cái kia sơn tiên vị tại Đông Hoàng Trung Vực, tiếng tăm lừng lẫy khu cấm địa Bất Tử Sơn vậy tọa lạc tại Trung Vực. Về phần Vân Đoạn Sơn Mạch hầm mộ địa ngược lại là cần thiết phải chú ý, chỗ nào không lâu liền sẽ bị độ kiếp thiên tôn chuyển thế dáng vẻ đức tìm thấy, với lại có đầu ác cẩu đối với chỗ nào nhìn chằm chằm, chẳng qua trước mắt Tô Vũ cũng không thể lực tướng chỗ kia đạo trưởng che lấp phong ấn. Có bất cứ ý kiến gì đều có thể nói, cốt truyện không hợp lý có thể nói thẳng, nhưng mà mời phu nhỏ, không muốn mắng to, tác giả tâm lý yếu ớt. Tác giả hiện thực không có gì cả, còn làm qua liếm chó, hèn mọn như bụi bặm. Ngày mai thì gửi hợp cùng với quá khứ, hai ngày cuối tuần tồn điểm bản thảo, cho rằng năng lực trộn lẫn toàn bộ cần khiến cho ta có chút kích động, đáng tiếc không có. Chư quân cùng nỗ lực chi. Chương 8, Tinh Tinh Nguyệt Hoa vào tu hành chương 8, tinh tinh nguyệt hoa vào tu hành, tinh thần đầy trời, đại hoang ngàn dặm, giới này cũng có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển dáng vẻ. Màn đêm phía dưới, nhu hỏa tinh huy thiên ti vạn lũ rủ xuống, đem thương minh rực rỡ vô cùng xinh đẹp, trong đó mấy ngàn quả đầy sao chiếu sáng rạng rỡ, nở rộ ánh sáng vô lượng, như là khảm nạm tại màu đen màn che bên trong kim cương tựa như. Tô Vũ trên đường đi đằng vân mà đi, một bên là thăm dò thế giới, bên kia cũng là muốn tìm kiếm một chỗ linh khí dư giả chỗ, bế quan nhiều mấy lần, củng cố tu hành. Làm mây mù trắng ở trên bầu trời lướt qua, vạch ra một đạo kéo dài vân tuyến, một đường nhanh như điện chớp, đi nhanh ngàn dặm, tiểu này đằng vân cảm giác nhường Tô Vũ 10 phần thoải mái, lần trước nhẹ nhàng như vậy hay là trải nghiệm đau khổ sau lên mở. Giờ này khắc này, đỉnh đầu hắn tinh hà, dưới chân là vô tận màu xanh lá vùng quê, tại tinh thần chiếu rọi hiện ra một loại ảm đạm sương mù sắc, mờ mịt khói bay, nhìn lên tới vô cùng mộng ảo. Bay sau nửa canh giờ, Tô Vũ tìm được một chỗ sinh mệnh tinh khí cực kỳ nồng nặc bảo địa, quyết định bế quan nơi. Đây là một tòa thanh phong, ngông lung vân vụ chi khí quấn quanh tại trong núi, nhưng sức sống không hạ, không như trong tưởng tượng của một Seoul, càng không có lịch sự tao nhã đỉnh đài hiên nhà. Sơ tuyển thấu trên đá tọa lạc ở đỉnh núi, đỉnh chót có một ngụm cổ đầm phơi phới, thác nước chảy ầm ầm, sương trắng bay múa, cái này thật sự là một nơi đẹp đẽ. Trong đó còn tọa lạc nhìn mấy tòa nhà điện vũ, nhưng sớm đã pha thoái, hóa thành bụi thư, Tô Vũ nhẹ nhàng đụng một cái thì biến mất, chỉ còn lại gì rào cho tàn, đại biểu mất đi tuyết nguyệt. Giờ phút này, đầy trời đầy sao ở chân trời chuyển động, đây là cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, con đường tu tiên, lên trời mà đi, trong nháy mắt giả tiên. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nội tâm càng thêm bình tĩnh, đột nhiên vất nhanh mang tới bành trướng cảm giác giờ phút này vậy cắt giảm rất nhiều. Tự mình một người tại bắt đầu một thân một mình, địch thủ đông đảo, cho dù có nửa cái đế khí vậy phải cẩn thận làm việc. Vận chuyển thân lực loại trừ áo bào bên trên bụi bặm hùng ngẫu, Tô Vũ dâng lên đống lửa, theo chính mình pháp khí bên trong lấy ra một ít đồ ăn, nguyên thân đối với tất cả chuẩn bị vô cùng sung túc, xem xét cũng là sẽ hưởng thụ người. Hắn thậm chí ở bên trong tìm được rồi mật ong cùng gia vị dùng linh dược nước, một phen đổ nướng về sau, Tô Vũ đang nướng thịt mặt ngoài xoa gia vị, trong nháy mắt hương khí bốn phía, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục, hắn đã thời gian rất lâu không có hưởng qua vị thịt. Hiện tại khoảng thời gian này, trong nguyên tắc những cơ duyên kia rời Tô Vũ quá xa, vì hắn bây giờ tu vi, duy nhất có thể được đến Nguyên Thiên Thư ở vào Đông Hoang Bắc vực, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm. Muốn qua nhất định phải cưỡi bộ môn, nhưng này quá mức khó khăn. Một sáng bị những kia đại giáo thánh phát hiện, chính mình đánh chết đều là hy vọng xa vời. Qua loa chỉnh đốn một phen về sau, Tô Vũ lấy ra nguyên thạch, trực tiếp tuyển một khối bằng phẳng thanh thạch, bắt đầu tiến hành tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, Tô Vũ cũng không có chú ý tới một vòng tử quang quanh quẩn tại trung quanh hắn, mờ mịt hàng luồng sinh mệnh tinh khí cùng nhau đưa hắn sấn thác như tiên nhân lâm trận. Tại đây một vòng tử quang chiếu rọi xuống, Tô Vũ vô thức lâm vào thâm trầm nhất cảnh giới ngộ đạo bên trong, bất diệt thiên công kinh văn bí thuật tại tự động vận chuyển, vẩy xuống tiên huy, cả người càng thêm siêu phàm thoát tục, như là theo cổ kim tương lai xé rách bầu trời mà tới. Một hạt cắt một thế giới, một lá giống nhau tới. Thời không đạo tắc phía dưới, thế giới vô cùng vô tận, mà nhân thể nội bụi bặm vô tận, mật tàng cũng không có tận. Tại tử quang thẩm thấu vào, Tô Vũ xương tràn sáng long lanh, cùng chơi hợp, cùng địa cho, có một loại thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Dưới ánh trăng, vô số thần lực tung hoành chân trời, nạp tu di vu giới tử, quanh người hắn thế mà xuất hiện 365 cái vòng xoáy màu bạc, vô cùng rực rỡ, tụ nạp thập phương tinh khí, nuốt nhả ra nhật nguyệt tinh hoa, thập phương thảo một tinh khí. Mặt đất long khí, tinh hoa nguyệt tinh, toàn bộ như nước giống nhau ngưng tụ, chảy vào 365 cái vòng xoáy màu bạc bên trong, rèn đúc kia một tôn màu hỗn độn thân ảnh. Tu luyện tới cực hạn, toàn này thanh phong cũng đang phát sáng, tầng tầng lớp lớp sinh mệnh tinh khí rủ xuống, như là màn lòng, đem Tô Vũ bao phủ ở bên trong, linh khí bốn phía nồng nặc sắc hóa lỏng, cái này thật sự là một chỗ kinh người bảo địa, không thẹn là thượng cổ thánh linh nhất tộc tổ địa. Một bức vân tại thanh thiên thủy tại bình đạo đồ vậy xuất hiện hắn vùng trời, biển trời một màu, bầu trời như lam bảo thạch, sóng biết như gương sáng, một chùm hỗn độn vân tại trong đó đồng bền, đen như mực đại đạo bảo bình từ trong biển sinh ra, dính đầy điểm điểm giọt sương, như là một khóa hắc động, tĩnh mịch mà thương minh. Luồn gió mát thổi qua, nói tại thanh thiên, hắc thủy sinh bình, kinh khủng đại đạo vận sóng quyết tán, để người hư hư thực thực đi tới khai thiên tịch địa ban đầu thời đại, lại có hỗn độn khí tức mông lung. Từng cái tiểu thế giới ra hiện tại hắn phía sau, hàng xa đủ số, vây quanh thân thể của hắn, sinh ra đạo vận, luồn ra hoa văn, như trích tiên lâm trận. Hắn cảm giác được tự thân năng lực cùng thiên địa hợp nhất, toàn bộ thế giới đại đạo cũng đang chủ động và dung hợp, đối với bất diệt thiên công bí thuật lĩnh hội không ngừng tinh thâm. Thân hồn vậy càng thêm không tì vết thông thấu, thần thánh vô cùng. Anh không biết qua bao lâu, trong động tiên có núi đá băng diệt thanh âm, núi rừng cùng chấn động, thương khung kêu khẽ, thời cổ thiên đế khai sáng pháp môn đủng có vô cùng ảo diệu, đại đạo rủ xuống, từng đầu pháp tác hiện ra. 3000 thế giới chút thành tựu. Một tôn thần xuất hiện ở trong hư không, trong miệng nói lẩm bẩm, tụng niệm nhìn vô lượng kinh văn dường như có dụ dỗ tâm ma chi dụng. Có thể dẫn dắt người nội tâm hắc ám cùng trầm luân, đây là độ thần quyết. Tuổi tân nói mộ, nhật nguyên sẽ qua, đảo mắt lại là 3 tháng, kết thúc tu luyện, Tô Vũ thét dài một tiếng, phun ra trong lồng ngực trọc khí, kia xóa kỳ dị tử quang vậy biến mất trong hư không, vô tung vô ảnh. Lần này tu hành cũng không đột phá tứ cực nhị trọng thiên, nhưng mà đối số tông bí thuật cũng tinh tiến không ít, đối với linh hồn của hắn vậy có chỗ tốt không nhỏ, mà khí tức của hắn vậy càng thêm thần thánh. Đây là bất diệt thiên công đặc tính, tu hành công pháp này người đều sẽ hướng hỗn độn thể chuyển hóa, cơ thể vừa khít thế giới quy tắc, tiên khí mờ mịt, khí chất hội càng thêm bất phàm. Lần này bắt đầu về sau, tất cả sự vụ đều hướng địa phương tốt phát triển, đế khí, đại thánh khí theo nhau mà đến. Tô Vũ thần thanh khí sảng, theo trên tảng đá đứng dậy, trong lúc hành động, thanh khí rối tung, quanh thân thế mà sinh ra một đóa hỗn độn vân, nhìn lên tới vô cùng xuất trận. Sau đó một quãng thời gian, hắn tiếp tục tại này phiến hỗn độn tiểu thế giới bên trong thăm dò, cảm thấy trong này khẳng định còn có đại bí thư không bị khám phá ra. Quanh đi còn lại, tại giới này dắt được mấy ngàn dặm sau đó, Tô Vũ lại trở về ở vào trung ương chi địa đạo trường. Tất cả trống không, chỉ có nơi đây, nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác ma quái cảm giác. Nơi này khẳng định không tầm thường. Tô Vũ con ngươi híp lại, căn bản chưa từ bỏ ý định chuyến này tay trắng trở về. Hắn bắt đầu sao chép đoạn đức con đường, bắt đầu treo lên thôn thiên ma cái khắp nơi thăm dò, hy vọng dẫn xuất cái gì. Cuối cùng, Tô Vũ thành công. Hắn bị nửa cái cực đạo đế binh là lời tựa, mở ra một chỗ cổ lao trận văn. Trong chốc lát, như là mở ra một thần bí chi địa một dạng, chỗ này đạo trưởng tách ra hàng tỷ lọn thần huy, khi quang như thác nước, thông thấu quang mang chiếu sáng tất cả hỗn độn tiểu thế giới, sau đó chỉ riêng mang ngưng tụ thành thực thể, chiếu rọi đại thiên. Chương 9, thần đạo trục vong, sinh tử nhảy lên chương 9, thần đạo trục vong, sinh tử nhảy lên, có ánh ánh sáng nóng ánh ai hóa thành kỳ dị huyết ảnh, đó là một bức cổ lão loang lổ bích họa, cuốn vòng quanh hỗn độn chi quang, mông lung. Vũ trụ bên trong, chỉ có cô tịch và hắc ám, một quả tinh cầu màu xanh nước biển, dường như cùng vũ trụ hồng hoang vạn cổ cùng tồn, còn có một vòng đại nhật cùng mấy ngôi sao cầu tại cảnh tượng bên trong. Đây là địa cầu. Tô Vũ trong nháy mắt lên vô số suy nghĩ, rất nhiều nghi vấn ra hiện tại trong đầu hắn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu đông hoang trung vực tiên đoạn sơn mạch hỗn độn thế giới đạo trường, ngoan nhân chuyển thừa nơi. Cái này cùng địa cầu có liên hệ gì? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ngay lập tức màn sáng bên trong hình tượng nhất chuyển, trong nháy mắt sơn hà trắng lệ, hoa, chim, cá, sâu trường, vạn trượng thác nước rủ xuống, một chỗ nghịch thiên sườn đồi nửa che, đây cũng không phải là đầm nước, mà là hỗn độn trường hà, từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống, hoàn toàn mờ mịt. Đây là Tô Vũ ngạc nhiên, nội tâm có một loại đại khủng bố, bởi vì nhìn đến một khối địa. Đó là một khối mờ mịt tinh quang địa, lấp lóe ngân huy, chiếu rọi đến nay, phía trên khắc họa vô lượng đạo ngân, rõ ràng cùng bất diệt tiên công đồng nguyên, cuốn lượn quanh mênh mông hỗn độn, khí thế quá kinh khủng. Càng làm cho Tô Vũ run rẩy là, kia sườn đồi bên trên có một khối huyết ý địa, cái này khiến hắn con ngươi thích chặt, trong lòng tính nguy hiểm thăng lên đến cực điểm. Màn sáng chiếu rọi ra tới là Côn Luân. Không, bằng vào ta hiện tại năng lực, đi Côn Luân chỉ có chết. Tô Vũ xương sống lưng mát lạnh, mãi đến khi lần này đi sống chết khó nói, căn bản nghĩ không ra nơi này thế mà cùng địa cầu có liên hệ. Chỗ nào thế nhưng Côn Luân, thú vương tụ tập, đế văn dày đặc. Chuẩn đế lĩnh vực dung thành thị ở bên trong cũng kém chút vẫn lạc, hắn cho dù có nửa cái thôn thiên ma bình, cũng không có khả năng tự tin thắng qua dung thành tử. Quan sát Côn Luân, màu trắng tầng mây cùng mênh mông hỗn độn đan vào một chỗ, cảnh sắc mười phần xinh đẹp, nhưng ẩn chứa trong đó đủ để diễn sát chuẩn đế đáng sợ trận văn. Lần này đi sinh tử khó liệu. Cái này đích xác là một phần kinh thế cấp tiên duyên, thân vào Côn Luân thành tiên địa, chẳng qua không phải hắn một nho nhỏ tứ cực tu sĩ có thể hy vọng xa vời. Tô Vũ muốn gián đoạn trận văn, nhưng mọi thứ đều mượn. Tại từng tia từng sợi hỗn độn khí bên trong, cổ đại trận văn khôi phục, khí tức thần bí dần dần thăng hoa, cùng trong hư không không gian pháp tắc qua lại cấu kết, sát na phương hoa, lưu quang vạn đạo, tiên quang ngữ cái, lưu chuyển vô tận uy áp. Tại đạo trường bên trong, dường như có một bàn tay vô hình chuyển động càn khôn, bóc ra thời không. Tô Vũ kích phát thôn tiên ma cái, muốn nhảy ra vùng lĩnh vực này, nhưng căn bản chạy không khỏi, có thể xương kinh khủng thời không pháp tắc chấn động, ngăn cách thiên địa, trường vực cũng bị bóp méo. Nơi đây cấm vượt qua, thông qua cái kia thời không mảnh vỡ dường như có thể thấy được trong vũ trụ vô tận hư không. Ngay lập tức, theo một tiếng kinh hô, đạo kia thon dài thân ảnh bị đại đạo quang mang lôi cuốn, vọt lên tận trời, rực rỡ tím quang mang chiếu rọi tất cả đại xuyên, có vô số không gian pháp tắc tại chỉ riêng mang sóng chung động. Một cái đường hầm hư không được mở mang mà ra, tiên quang giống như một dải lụa vào trong đường hầm hư không trong. Xuyên thẳng qua tinh không bắt đầu. Tô Vũ hái hùng kiếp địa, tại chỉ riêng mang bên trong không ngừng khống chế cơ thể, hắn muốn nhìn rõ bốn phía, chẳng qua tinh vực Nazi khoảng cách vô cùng rộng lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số viên sao băng theo phía sau hắn băng qua, không cảm giác được thời gian trôi qua, giống như vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Loại cảm giác này, giống như là cuối cùng bình thường, vô thanh vô thức, giống như thời gian tạm dừng, thời gian trường hà hình như vĩnh hằng dừng lại. Thông qua thôn tiên ma cái hắn năng lực nhìn thấy đáng sợ không gian loạn lưu cùng không gian toái phiến, toàn bộ thân thể vậy đưa thân vào mất trọng lượng môi trường, có một loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Trong quá trình này, hắn không cảm giác được thời gian tồn tại, một lúc qua rất chậm, nhưng mà dưới chân hắn xác thực có vô số dòng sông chạy qua, nháy mắt cùng vĩnh hằng giống như giao hòa vào nhau, giống như trải nghiệm dài dằng dặc một thế kỷ. Lần này thật sự mất kiểm soát, ngay cả Tô Vũ cũng nhịn không được muốn chửi má nó. Hắn hiểu rõ lần này làm lớn chuyện, thật rơi vào cô luân, hắn chỉ có thể cầu nguyện điểm rơi bình an, sau đó làm khổ tu sĩ, tại mạn pháp tuế nguyện bên trong chậm rãi thành thánh, không có tiên chân đủ, hắn có đi, hỗn độn tiên thổ đối với hắn mà giảng hòa độc dược không khác. Bỏ lỡ giả thiên tiền trung kỳ tất cả, đây là không thể tiếp nhận kết quả. Nghĩ tới những thứ này, Tô Vũ mặt cũng tái rồi, đại giới sáng chói, nhân sinh vừa mới bắt đầu, hắn lại không muốn đi côn luân bế quan, và tương lai diệp phạm đến trường cứu mình. Tại thông qua tử sắc ngọc quyết chiếu rọi ra đầu này thần đạo tọa độ không gian về sau, Tô Vũ tận lực thúc đẩy thôn tiên ma cái, muốn nếm thử kích phát ra một sợi đế uy, đánh xuyên không gian thông đạo, chạy ra nơi này. Nhưng làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Nếu như thần đạo hủy đi, đường hầm hư không sẽ lập tức khép kín, hắn có thể biết bị trục xuất tại trong bóng đêm vĩnh hằng, còn không bằng đi Côn Luân. Do dự, dãy rủa, xoắn xuýt. Cuối cùng, đang nhìn đến vậy nhưng sáng lạn tinh cầu màu xanh nước biển sau đó, Tô Vũ cắn răng, quyết định liều một phen. Một thế này hắn không muốn trở thành bài phụ, đại thế như rồng, diệp phàm hơn 50 năm sau rồi sẽ đi Côn Luân tiên thổ. Như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn thành thánh xác suất quá nhỏ, với lại đến lúc đó dưới trời sao đại thánh xưng tôn, căn bản không có hắn gián tiếp xê dịch không gian. Xuyên qua một thế, hắn không muốn lấy loại phương thức này vượt qua. Ngay tại lối đi vượt vào địa cầu nháy mắt, Tô Vũ trốn thôn tiên ma cái bên trong, sau đó mở ra bàn tay, vì huyết tế binh, dốc hết toàn lực đối với một chỗ tọa độ không gian đánh ra một đạo cực đạo thần uy, chính là như là khách lén qua sông, lúc này bắt đầu cưỡng ép nhảy thuyền, thôn tiên ma cái sơ bộ khôi phục, trở nên trong suốt long lanh, nắp gốm run rẩy, kích phát ra một sợi tiên uy, oanh một tiếng đánh xuyên một đầu mối không gian, đột phá ra ngoài. Thái Sơn, nguy nga hùng vĩ, khí thế bằng bạc, bị cổ nhân tôn làm ngũ nhạc đứng đầu, vô số văn nhân nhà thơ ở chỗ này lưu lại thơ văn phú, nhiều vị đế vương nơi này phong thiện thành công. Đại tông phu làm sao? Tề Lỗ thanh chưa hết. Thái Sơn từ xưa đến nay chính là Tề Lỗ mặt đất biểu tượng, tại đỉnh núi nhìn ra xa hoàng hà, hội có một loại bao la hùng vĩ tình ra ngoài ngược biểu. Bởi vì cái gọi là đăng Thái Sơn mà thiên hạ nhỏ bé sơn mạc đại bu chi, sử mạc cổ bu chi, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Núi cao thác nước giống như trang phục, hoàng hà một thủy thí chi quan mang, hùng tuấn không mất hắn lịch sự tao nhã, tĩnh mịch không hư hại hắn uy nghiêm. Mây tản như phong dường như loan, kim quang xuyên vân phá vụ, cuồn cuộn đổ thẳng thế gian, lại thêm như có như không vân vụ, làm cho người như cùng chỗ tại thời đại thượng cổ, như luyện khí sĩ chuyện xưa. Do chân núi chuyển lên mà quan chi, ven đường có đếm không hết danh thắng cổ tích, bia văn bày ra, ngai kiệt trang nghiêm, 5000 năm văn minh điêu khắc tại trên đó. Lúc này chính vào du lịch thị quý, mà thần nhật chi cảnh càng là hơn là du khách chỗ tốt, đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh thượng có không ít người chuẩn bị quan sát kỳ cảnh. Đột nhiên một trận gió thổi tới, gió sớm lạnh thứ, sau đó từng đợt vân vụ bắt đầu phiêu động, hóa thành hình dáng kỳ dị, với lại cùng đi nhật so sánh nồng nặc rất nhiều. Mà Thái Sơn bên trên cây cối vậy xa xa rung động, Ngọc Hoàng đỉnh mặt đất xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Nói phá mặt trời mọc, kim quang đầy trời, ấm áp nhật quang chiếu sáng thế giới, tất cả mọi người đắm chìm trong nắng mai trong. Chân trời vân vụ quay chung quanh tất cả Thái Sơn đỉnh núi, nhường ở vào Ngọc Hoàng đỉnh bên trên du khách giống như đưa thân vào tiên cảnh, dưới chân chính là lưu động tầng mây, gọi người tán thưởng không thôi. Tất cả mọi người tại chụp ảnh, giao lưu, hoặc là đàm luận với nhau nhìn sáng nay dị động. Chẳng qua bởi vì thời tiết dị thường, trận này mặt trời mọc càng mỹ lệ hơn rực rỡ, hùng vĩ trắng lệ, nhất là vân khí chi cảnh, làm cho người trầm mê, giống như có thể địch thanh chính mình nhục thân mệt nhọc bình thường, bị vân khí tẩy lễ sau cả người thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Tại cái này thời đại internet, điều này cực kỳ hiếm thấy tự nhiên kỳ quan đã dẫn phát không nhỏ hành động. Có du khách video đắp lên truyền đến trên internet, hiện tượng này vậy nhanh chóng ấm lên, bị cư dân mạng nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người nói đây là điểm lành, bị bạn qua mạng sôi nổi điểm khen, sau đó thế vai phần tử tỏ vẻ, chư vị, kỳ quan hại nước, bị người giận về, ta nhìn xem ngươi thì rất chậm trễ chuyện. Rất nhanh ban ngành liên quan địa chất cục thì cấp ra tương quan giải thích, bởi vì Thái Sơn lòng đất bản khối rất nhỏ vận động, mới tạo thành lần này kỳ quan cảnh tượng, đây là ngàn năm khó gặp vân vụ chi quan, vì dựa theo Thái Sơn độ cao so với mặt biển độ cao, bình thường mà nói là không có khả năng xuất hiện loại này tình huống, nhưng mà bị đến lần này bản khối vận động ảnh hưởng. Tới gần Thái Sơn một chỗ vùng quê bên trong, một khối nắp gốm thật sâu xuống đất, đã đạt tới hơn 20 mét chiều sâu, dường như là một quả bom rơi xuống một dạng, bốn phía bụi đất bay ra. Tô Vũ cũng bị đỉnh thất điên bắt đảo, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lần này là thật sự trở về từ coi chết. Hắn xuyên thấu qua thần niệm nhìn xem đến ngoại giới thổ nhưỡng về sau, sắc mặt càng thêm có gấp. Thật không dễ dàng theo lòng đất chỗ tới, nhìn thấy chung quanh xe cảnh sát cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa của chúng, Tô Vũ liền thân ảnh cũng không dám hiện hóa, tại một đám sơn đông đại gia đại mụ trong ánh mắt chạy trối chết, hóa thành một đạo ô quang biến mất tại thiên mạc bên trong. Chương 10, tạo hình nhân quả rơi thiện duyên, 1, chương 10, tạo hình nhân quả rơi thiện duyên, 1, một lên thẳng không 1000m, Tô Vũ mới bình tĩnh lại, thở hổn hển, sau đó con mắt tối đen, kém chút theo trên trời rơi xuống đi. Lần này, thôn thiên ma cái kém chút đem hắn hút khô. Tô Vũ thật không dễ dàng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, hai cái chân vô cùng sủi lơ, tựa là liên tục nhịn một tháng đêm, kéo dài ban thưởng chính mình lên trăm lần một dạng, cả người mệt mỏi. Mặc dù trạng thái cực kém, nhưng nhìn thoáng qua dưới chân quen hệ môi trường, Tô Vũ mím môi, đôi mắt run rẩy, trong lòng có một loại đặc thù cảm tình. Người xa quê về cố hương, mặc dù chỉ là bình hành thời không, nhưng mà sơn thủy nhất trí, vậy là một loại trên tình cảm an ủi. Tại vùng ngoại thành tìm một chỗ đất hoang chỉnh đốn một ngày sau, Tô Vũ nặng mới sống lại. Hồi tưởng lần này tìm đường chết, hắn một trận hoảng sợ. Sự thật chứng minh, nếu như không có cổ tiên tôn chuyển thế, ngày nào đó đế huynh trưởng bờ UFF gia trì, có một số việc hay là không thể làm, nếu không vô cùng có khả năng đem chính mình chơi thoát. Nhưng nghĩ mà sợ sau đó, cả người hắn lại có vẻ cực kỳ phấn khởi. Lần này mặc dù kém chút chết tại tinh không thần đạo bên trong, lại suýt chút nữa ngã chết, nhưng cuối cùng là rơi vào địa cầu, điều này đại biểu cái gì Tô Vũ rất rõ ràng. Nhưng trận này đại cơ duyên có một tiền đề. Đoàn xe quan tài cũng đừng đã đến. Tô Vũ tự nói, bắt đầu hành động. Rất nhanh, hắn liền biết được Thái Sơn còn chưa bị giới nghiêm, có thể đặt trước vé đi lên, cái này khiến hắn thở dài ra một hơi. Tới đây sau trận thứ hai cơ duyên, rốt cục là không có bỏ qua. Cửu Long lạc quan, huynh hoặc chi gặp, hoang cổ cấm địa phúc duyên. Tô Vũ liễu dĩu, trong mắt tách ra hào quang chói sáng. Trên internet Thái Sơn vân vụ chiếm lấy các đầu đề, mà khách sạn Diệp Phàm vậy xem đến tin tức này, đối với ngày mai Thái Sơn hành trình mạo xương đầy mong ngợi. Tối hôm qua mẹ xe đét nhường hắn ở đây giữa bạn học chung lớp trên mặt mũi treo lại, Lưu Vân Chí thành thẳng hề, trước đó đối với hắn thái độ lạnh lùng người vậy sôi nổi thay đổi thái độ. Mặc dù Diệp Phàm cũng không phải loại đó để ý người khác thái độ người, nhưng mà ai lại nguyện ý nghe đến người khác châm chọc khiêu khích đâu. Nếu quả thật có cái loại người này, không có thất tình lục dụng, như vậy người còn tính là người sao? Chí ít hắn không được. Diệp Phàm quay người nhìn xem ngoài cửa sổ, nhìn phía dưới đường nửa quá khứ cố xe, trong đầu suy nghĩ không tự chủ được bay về phía quá khứ sân trường sinh hoạt, còn có cái đó làm hắn có chút khó quên nữ nhân, hôm nay cùng Lý Tiểu Mạn gặp nhau làm hắn tâm trạng có chút phập phồng. Cuối cùng, Diệp Phàm thoải mái cười một tiếng, đi qua liền để nàng đi qua đi, nhân sinh đường xá còn rất xa xôi, đây chỉ là một lần ven đường phong cảnh nhạc đệm tại trước tiểu điểm Đài Vương Tử Văn cùng Chu Nghị vậy đảm bàn về lần này Thái Sơn Vân Vũ. Vương Tử Văn chầm chầm điện thoại di động soát một hồi, quay đầu đối với Chu Nghị nói đến, không biết ngày mai có thể hay không kiến thức đến loại cảnh tượng này đâu. Nghe nói loại tình huống này ngàn năm vừa gặp, trên mạng truyền vô cùng kỳ diệu, đầu tiên là chỉ riêng hoa đời trời, sau đó vân vụ quần quận, rất nhiều người đều nói là Phật tổ hiển linh. Hy vọng như thế đi. Đang đặt trước vé Chu Nghị cười lấy đáp lại, đối với ngày mai Thái Sơn hành trình vậy mạo xương đầy mong đợi. Lần này đồng học lại tất cả chi tiêu đều là do bọn hắn phụ trách, chẳng qua đây đối với hắn cùng Vương Tử Văn mà nói không tính là gì, vì thân phận của bọn hắn, những thứ này chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mua không được sao? Phiếu đã bán xong, thêm tiền cũng không được. Không có gì, Chu Nghị, chuyên gia đều nói là ngàn năm vừa gặp kỳ quan, ngày thứ hai khẳng định không thể nào tái hiện. Có buổi sáng hôm nay sự kiện qua đi, mua vé đặt trước vé người tăng gọn. Đám người bọn họ người trước đây chuẩn bị tham quan Thái Sơn ánh hoàng hôn chi cảnh, phiếu cũng lấy lòng. Nhưng sau đó phát sinh vân vụ chi cảnh về sau, Chu Nghị cùng Vương Tử Văn chủ động đưa ra buổi sáng đi, nhưng mà hay là mượn một bước. Thời khắc này Tô Vũ đang tỉ mỉ xem xét Thái Sơn chi cảnh, toàn vẹn không biết hắn kém chút thay đổi thời gian tuyến. Hắn lần này rơi xuống chỗ rất khéo, rời Thái Sơn rất gần, thậm chí có thể nói điểm rơi chính là Thái Sơn. Cái này khiến Tô Vũ có chút suy đoán, tinh không thần đạo bên trong, hắn thông qua tử ngọc chiếu dọi ra tới tọa độ không gian, mỗi một cái có thể cũng có ý nghĩa đặc thù. Chẳng qua bây giờ nói những thứ này hơi sớm. Rơi vào dưới chân núi Thái Sơn, Tô Vũ cảm nhận được một phần tuế nguyệt nặng nề, đây là thời gian tích lũy, là thời gian tích lũy, ngọn núi này rất bất phàm, đã trải qua quá xa xưa thời quang, để cơ thể người bị đến một loại trầm trọng. Từ đi vào thế giới này, Tô Vũ những ngày này một thằng độc từ tu hành, hiện tại trở lại người ở nơi, trong đám người hành động, lại có một tia cảm giác không linh. Trên sơn đạo người tới lui lưu, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, nước chảy bèo trôi. Dần dần, Tô Vũ đi lại càng thêm nhẹ nhàng, ngày càng thả lỏng, tinh khí thần dần dần hợp nhất, mơ hồ trong đó cùng cả phiến thiên địa tương hợp. Hắn không có lựa chọn ngự cầu vồng, mà là từng bước một đi ra nơi đây, sau đó đi tìm Diệp Phàm tung tích. Lúc này Cửu Long Lạc Quan còn chưa tới địa cầu, chẳng qua cũng không xê xích gì nhiều, vì Tô Vũ tại hỏi người qua đường lúc, tự nói Diệp Phàm lúc, bị người hưu tâm chú ý có lẽ là hắn dung mạo xuất chúng bởi vì, hoặc là hắn cái này thần khiêm tốn nhưng lại chân quý bảo bạc dệt lụa nguyên nhân, hắn bị trở thành công tử ca, có người vô cùng chủ động đến hỏi ý, cùng hắn nói đến Diệp Phàm. Sau đó bàn bác, Liêu Y, Lâm Giai mấy người cũng tại trong miệng hắn nói ra. Chương 10, tạo hình nhân quả rơi thiện duyên, 2, chương 10, tạo hình nhân quả rơi thiện duyên, 2, cái này thực sự bất đi Tô Vũ rất nhiều công phu. Và hiểu rõ đồng học đoàn là 2 ngày sau xuất phát đăng Thái Sơn lúc, Tô Vũ âm thầm gật đầu. Cuối cùng hỏi người tới tính danh, hắn thở mở cười một tiếng, tỏ vẻ chính mình gọi Từ Xuyên. Xuất thân người giàu sang, đây là nhìn ra sau lưng ta bất phàm sao? Muốn kết thiện duyên. Nhìn đối phương rời đi, Tô Vũ khỏe miệng hơi cầu, đối với Từ Xuyên tâm cảnh có suy đoán, chẳng qua đối phương quả thực giúp hắn không nhỏ bận lộn. Đến tiếp sau, Tô Vũ tìm được rồi dưới chân núi Thái Sơn Diệp Phàm chỗ ở tòa kia khách sạn mới lại, bị kiếp trước các bạn đọc nhớ mãi không quên đế binh mẹ xe đét vậy ngừng ở phụ cận đây. Buổi tối, hắn nhìn trước tiểu điểm mặt mênh mông quần quần một đoàn người, trong đó có một vị khí huyết dồi dào, sinh mệnh tinh khí 10 phần thịnh vượng, vượt xa còn lại phàm nhân, Tô Vũ tu luyện bất diệt thiên công đối với kiểu này đặc thù thể chất 10 phần mẫn cảm. Hoang cổ thánh thể, Diệp Phàm. Rốt cuộc tìm được. Tô Vũ cũng không hiện thân gặp nhau, mà là thúc đẩy pháp lực, trực tiếp cách không lấy được Diệp Phàm một sợi tóc tơ, sau đó lấy ra một khối mặc sắc ngọc bản, đem sợi tóc phóng ở phía trên, sau đó mặc đọc chú ngữ. Hắn tại sử dụng thuật chiêm bút tìm kiếm hắn quan hệ huyết thống. Đây là hắn vì chính mình chuẩn bị một đạo chuẩn bị ở sau. Trước làm ân tình, không giao nhận ra một chút kỳ chân, tương lai liền có thể thu hoạch to lớn, hữu bí hoặc là tiền kim thần lượng, này có thể xưng mua bán không vốn. Này vô cùng hiệu quả và lợi ích, nhưng người trưởng thành thế giới bên trong chỉ có lập trường. Điều này thuật chiêm bút Tô Vũ cũng không tinh thông, khó mà xem bói tu sĩ, chẳng qua hiện nay Diệp Phàm chỉ là phàm nhân, chạy không khỏi hắn xem bói. Không bao lâu, bí thuật thành công, mặc sắc ngọc bàn bên trên sợi tóc xa xa chỉ dẫn nhìn một cái phương hướng, đây là hắn huyết mạch người thân nhất người chỗ phương hướng, Diệp Phàm cũng không có minh đệ tỉ muội, cái phương hướng này là hắn song thân phương hướng. Hắn trực tiếp bay lên trời, hướng chỗ cần đến bay đi. Trên đường, Tô Vũ tại Di thành thị phát hiện một vị khổ hải cảnh giới trung niên nhân. Hắn tiện tay liền đem hắn khuất phục. Mà vị này trung niên nhân thân phận rất không bình thường, tại Di tỉnh địa vị cực cao. Nhìn đối phương tha thiết ánh mắt, Tô Vũ cười cười, sau đó liền dẫn hắn thể nghiệm một đợt phi hành. Thời kỳ này địa cầu, mặc dù pháp tắc áp chế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà Tô Vũ trên người có thôn thiên ma cái, chặn lại bộ phận mặt pháp, cho nên có thể ở chỗ này ngự không nhi hành. Đem một khối truyền âm ngọc bội giao cho hắn sau đó, Tô Vũ cưỡi gió mà đi, phản phất giống như tiên nhân. Lưu lại trung niên nhân âm thầm tiếc nuối, hắn hai lần đề xuất Tô Vũ thu hắn làm đồ đệ, nhưng đều bị cự tuyệt. Nhìn xem trong tay hỏa diễm thần nguyên, trung niên nhân gọi một cú điện thoại, rất nhanh liền xuất hiện một khung máy bay trực thăng, mang theo hắn rời đi. Ánh bình minh tại phương đông đem chân trời nhuộm đỏ, Tô Vũ đi tới Bê thị, tòa thành thị này hết sức phồn hoa, từng tòa nhà chọc trời tại Hà Huy bên trong đứng vững, bị ánh bình minh phủ lên như là khảm nạm một lớp viền vàng. Ngọc bàn bên trên sợi tóc lần nữa đong đưa vị trí, lần này phương hướng hướng phía thành thị vùng ngoại ô, cuối cùng đứng tại một chỗ trong huyện thành nhỏ. Tô Vũ rơi vào một chỗ hồ nước nhân tạo một bên, xung quanh có một cái hơn 40 tuổi nữ tử tại ven hồ hành động. Mặc dù nhưng đã không còn trẻ nữa, nhưng nữ tử này dung mạo đẹp đẽ, có một loại tài trí khí tức, một đôi mảnh khảnh chân dài bọc lấy màu đen quần tất, bị váy dài che lấp, trên chân là một đôi gót nhỏ dày da, cả người vô cùng có khí chất, tuyệt đối được cho mỹ nhân. Nhưng khỏe mắt nàng đã có nếp nhăn tại làn tràn, nhân sinh đã tại đường xuống dốc bên trong hành động. Tô Vũ ánh mắt dừng lại tại vị này phụ nữ trên người đối phương huyết khí tương đối thịnh vượng. Diệp Phàm lần này đi bắt đầu, lại quay đầu đã là hơn 20 năm, trong nhân thế bi ai nhất sự việc chính là tử muốn nuôi mà thân không đợi, thực tế Diệp Phàm hay là con một, cha mẹ của hắn một mực chờ hắn trở về, nhưng không có đợi đến. Đợi đến Diệp Phàm có năng lực trở lại địa cầu lúc, chỉ còn lại một bản nhật ký cùng hai ngôi mộ. Đây cũng là Tô Vũ chuẩn bị vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, là phụ mẫu hắn duyên thọ, lệ Diệp Phàm thiếu chính mình nhất quả. Hắn lấy ra một gốc 1000 năm linh dược, đây đã là hắn trong túi chứa vật người có tuổi nhất phần dữ liệu, sau đó lại lấy một chút phụ trợ điều hòa dược thảo, sau đó lại lấy ra 10 cân hoàng ngọc nguyên, cũng đúng thế thật một loại hy lưu nguyên, có thể tăng cường người thể phách, còn có một bình linh tuyển. Tô Vũ cũng không xuất ra công pháp tu hành, bởi vì này dạng có thể có thai hoàng ngầm, hai vị lại tại tu chân giới gặp biến cố, vậy hắn làm những thứ này ý nghĩa ở đâu đâu. Hắn bay đến thiên không, dưới chân là đồng hậu dày đặc tầng mây, nóng bỏng ánh mặt trời bắn thẳng đến tại tầng mây trắng bên trên. Tô Vũ trực tiếp tế lên Hoàng Ngân Nguyệt Ngọc Tháp, có ánh ngân nguyệt ngọc tháp dục dục sinh huy, chạy xuôi luôn đột khí, ba chỗ tổn hại mái hiên càng là hơn toát ra kinh khủng thánh đạo khí cơ, sau đó lấy ra hai khối thánh nhân tàn cốt, đánh ra hai đạo công kích, thi triển ra phong thuật chi pháp, đem hai đạo công kích phong ấn tại thánh nhân tàn cốt bên trong. Hai khối thánh nhân tàn cốt đây bảo thạch càng thêm trong suốt long lanh, như là hai khối cực phẩm dương chi bạch ngọc, lần này thi pháp không ít thần lực cũng tiêu tán ở trên bầu trời. Vì Tô Vũ cảnh giới bây giờ cũng không thể hoàn chỉnh địa khống chế thánh binh. Loại phương pháp này mười phần xa xỉ, vì thực lực của hắn thúc đẩy thánh binh đánh đi ra thần quang đủ để tiêu diệt hóa long bí cảnh tồn tại, ngay cả tiên đại cũng không dám đón đỡ, bị phong ấn vào thánh cốt bên trong là hộ thân phụ sau uy lực giảm nhiều, chỉ có tứ cực tả hữu uy lực, với lại chỉ có thể phòng ngự, lãng phí 9/9 năng lượng. Đối với cái này Tô Vũ Tịnh không để ý, hai quả ngọc phù bên trong ẩn chứa thánh nhân khí cơ, địa cầu bên trong chân chính có năng lực đánh phá phòng ngự tu sĩ có thể nhận ra thánh đạo khí tức, đối với cái này cũng sẽ tiên kỵ một hai. Loại phương pháp này chỗ hao phí vật liệu thì vượt xa hai đạo hóa long ngũ biến phòng ngự ngọc phù. Hai cái kia thánh nhân tàn cốt mặc dù mất đi đại bộ phận tinh hoa nhưng như cũng là cực phẩm vật liệu. Còn nữa vừa đến, lúc trước hắn thiếu nữ đế nhân quả, qua loa báo đáp tại nàng ca ca phụ mẫu trên người Tô Vũ đem những vật này toàn bộ cất đặt tại một ngọc tịnh bình bên trong, sau đó lại lưu lại một phần thần thức ngọc bội, thúc đẩy pháp lực, như giới tử nạp tu di này hai kiện vật phẩm chậm rãi hóa thành bụi bằng kích cỡ tương đương, bay xuống tại Diệp Phàm mẫu thân trong túi. Sau đó Tô Vũ lại thông qua truyền âm ngọc phù tìm được rồi vị kia trung nhân, vì một khối hoàng ngọc nguyên là thù lao, nhường hắn chiếu cố hai vị lão nhân. Tất cả sau khi hoàn thành, Tô Vũ phiêu nhiên mà đi. Lần này hắn qua loa hoàn lại ngoan nhân lại đế nhân quả, kết xuống một thiện duyên. Chương 11, một đôi lây dính đại nhân quả chân chương 11, một đôi lây dính đại nhân quả chân, vũ trụ bên trong, chỉ có cô tịch và hắc ám, chín bộ sắc rồng khổng lồ đang nằm, thanh đồng cự quan cổ xưa mà lại khí thế, dường như cùng vũ trụ hồng hoang vạn cổ cùng tồn, cửu long lạp quan chính tại chậm rãi hạ xuống. Tô Vũ về đến dưới chân núi Thái Sơn, hắn lấy ra một khối bồ đoàn, là do đặc thù thần ngọc chế thành, có thể trôi nổi tại không, giúp đỡ tu sĩ an thần ngộ đạo, sau đó tính toán tại trên bồ đoàn tìm hiểu bất diệt tiên công chờ đợi nhìn ngày mai tinh không hành trình. Một tiên rất nhanh vượt qua, Diệp Phàm mọi người tại khách sạn nghỉ ngơi về sau, ngày thứ hai bắt đầu leo lên Thái Sơn. Ngày thứ hai buổi chiều, đại nhật bắt đầu đi về phía tây, dáng mây đầy trời, rực rỡ dáng chiều bắt đầu theo tây sơn sau để lộ ra chính mình màu sắc, nhường sơn hà muôn dạng phủ thêm một tầng vôi màu đỏ kim sương. Tô Vũ vậy kết thúc suy tưởng, vốn là muốn trực tiếp đăng quan hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quỷ thần xui khiến chuyển đến khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Không tính lớn bãi đỗ xe đặt nhìn không ít xe sang trọng, Mercedes cũng có mấy chiếc. Hay là lấy ra khối kia mặc sắc ngọc bàn, sau đó căn cứ chỉ dẫn tìm được rồi thuộc về Diệp Phàm kia một cố. Nhìn cái đó quen thuộc hình tam giác xe tiêu, Tô Vũ suy nghĩ lộn xộn dương, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Bạn, như ở kiếp trước, hắn có thể rất khó lái lên loại xe này. Nhặt một ngón tay quyết, Tô Vũ thúc đẩy thần lực, trực tiếp đem chiếc xe này nhấc lên, thu vào không gian pháp khí bên trong. Đừng hỏi hắn vì sao làm như thế, hỏi chính là gửi lời chào cùng cất giữ. Sau đó thi triển pháp thuật, đem trước chàng cảnh trở lại như cũ, tiểu này cho vật duy trì không được bao lâu, nhưng mà đủ đủ rồi, này chiếc mẹ xe đét chủ nhân của xe Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ thăng thiên. Chiếc xe này tại một cái khác thời không bên trong bị không ít người gọi đế binh, mang lên nó hội có không ít khí vận gia trì. Với lại cũng thỏa mãn chính mình nội tâm ác thú vị, đồng thời giúp đỡ Diệp Phàm tiết kiệm hạ mấy trăm tỷ phí đỗ xe, cái đó bãi đỗ xe bảo vệ sẽ không cần đi khắp tất cả luân hồi đường, chỉ vì tìm họ Diệp tiểu nhi giao phí đỗ xe. Nay bắt là một ba đại bảng sáng nay mặt trời mọc cùng thường ngày không cũng không khác biệt gì, nguyên bản không có mua đến phiếu có chút tiếc nuối Chu Nghị cùng Vương Tử Văn mấy người cũng bình thường trở lại. Diệp Phàm một đoàn người theo hướng dẫn du lịch dẫn đạo bắt đầu leo núi, làm người dẫn đường giảng đến cổ đại phong thiện đủ loại, càng làm cho người suy tư vô hạn, nhân loại luôn luôn đối với không biết cùng thần bí tràn ngập chờ mong. Lý Tiểu Mạn cùng cả sóng vai mà đi, không ngừng vì hắn phiên dịch cùng giải thích, cái này ngoại lai quỷ Tây Dương rõ ràng đối với cổ Trung Quốc văn hóa 10 phần kính ngưỡng, không ngừng gật đầu sợ hai tháng phục. Tô Vũ vậy chú ý tới cái này vóc dáng rất khá du học nữ, trọng điểm quan sát đối phương kia hai cái chân. Diệp Thiên Đế khiêng qua chân, phía trên nhân quả quá lớn. Chẳng qua hắn đối với Lý Tiểu Mạn cảm nhận rất kém cỏi, kiểu này nữ tính, bề ngoài tinh xảo độc lập, lòng cao hơn trời, mệnh đây giấy mỏng, ý thức chủ quan thượng cảm thấy mình cao quý, ung dung, khách quan trong hiện thực kỳ thực đầy đất lông gà. Độc lập nữ tính, tiểu tiên nữ đặc biệt xính ngoại thôi. Lúc này tiểu nhân vật phản diện Lưu Vân Chí nghiền ngẫm nhìn một chút Diệp Phàm, lại nhìn một chút phía trước hai người, chỉ là cái kia rõ ràng thái độ dường như bị Diệp Phàm trực tiếp không để mắt đến, căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì, cái này khiến hắn rất thất vọng. Kỳ thực, Diệp Phàm căn bản chưa chú ý tới hắn, tự nhiên rất bình tĩnh. Đêm rất khuya, một đoàn người liền đạt tới đỉnh Ngọc Hoàng Thái Sơn bên trên. Giờ phút này, ánh hoàng hôn tây thủy, nói trên đỉnh đồng đều khảm nạm nhìn một tầng vàng óng ánh sáng ở bên, lóe ra kỳ chân dị bảo quan huy. Thắng cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta say mê. Tô Vũ vậy hiện ra thân hình của mình, rất tự nhiên đi đến Diệp Phàm đồng học đoàn bên trong, hắn chỉ có 13 tuổi cốt linh, nhưng mà 1m73 thân cao, với lại cả người khí chất bất phàm, một bộ ngân dệt lụa hoa thần văn bảo, tóc dài phất phới, rất nhanh liền khiến cho lữ khách chú ý Diệp Phàm vậy vô cùng kinh ngạc, hắn còn nhớ mới vừa rồi không có người này, như là đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Lưu Chí Vân ghen tị nhìn Tô Vũ, trong miệng lẩm bẩm giả thần giả quỷ. Là có chút sản nghiệp xã hội đen, hắn vô cùng xem thường tiểu này gạt người đạo sĩ, vào trước là chủ muốn rèm pha đối phương. Lâm Gai, Vương Tử Minh mấy người cũng căng tới ánh mắt, bọn hắn ánh mắt vô cùng nhạy bén, liếc mắt liền nhìn ra vài áo chất liệu. Không phải bình thường ngân, loại màu sắc này thái hoa mỹ. Thương nhân Vương Mỗ thầm nghĩ, chỉ cảm thấy người tới tuyệt không phải người bình thường. Tô Vũ cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, thể nội kinh mạch đánh trống reo hò. Bất Diệt Thiên Công tự động vận chuyển, thân thể hắn khát vọng thánh thể bản nguyên cùng chân huyết, đối phương bản nguyên có thể cực đại tăng lên thể chất của mình. Hắn yên lặng tụng niệm nhìn tĩnh tâm chú, đem thân thể sao động ép xuống. Diệp Phàm cùng các bạn học mặc dù rất hiếu kỳ Tô Vũ thân phận, nhưng mà giờ phút này ánh nắng chiều đỏ giáng lâm, khói sóng đầy trời, một đoàn người cũng đắm chìm ở trong ánh tà dương. Đột nhiên, đầy trời hồng vân bên trong xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, sau đó dần dần bị lớn, lại truyền đến trận trận sấm gió gào thét. 9 cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là 9 cái màu đen trường hà rơi xuống. Tại thời khắc này Thái Sơn thượng tất cả mọi người bị kinh hãi nét mặt ngưng kết, ngạc nhiên tương vọng. Kia lại là 9 bộ sắc rồng khổng lồ, lôi kéo một ngụm thanh đồng cổ quan, hướng về Thái Sơn đỉnh ép xuống tới. Long rồng tồn tại trong truyền thuyết, cùng thần cùng tồn tại, là cổ đại thần thoại cụ hiện, trái với quy luật tự nhiên chứng minh. Nhưng mà, khoa học phát triển đến bây giờ, còn có ai sẽ tin tưởng long rồng thật tồn tại? Trên đỉnh núi một đoàn người toàn bộ bị tiểu này kỳ quan chấn động, nín thở, thậm chí quên đi gọi. Ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó Thái Sơn thượng sôi trào, tất cả mọi người bối rối chạy trốn, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Tránh né kia tới gần sắc rồng khổng lồ. Đối với ở lâu thời đại hòa bình phạm nhân mà nói, này là một bộ có tính chấn động hình tượng, tại ánh tà dương như máu bên trong, cựu long lạc quan mà đến, xuống tới Thái Sơn. Trong nháy mắt trong đám người tiếng la khóc một mảnh, tiếng thét gào sợ hãi, tiếng khóc lóc bất lực, mọi người sôi nổi trốn tránh. Cựu long lạc quan cũng không phải cỡ nào nhanh chóng rơi xuống, nhưng khi nó hạ xuống, hay là nặng nề chấn động đỉnh Thái Sơn. Quanh 9 cái sắc rồng như là 9 dãy núi đạo sơn nặng nề hạ xuống, đem ngọc hoàng đỉnh chấn nứt toát ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Chiếc kia thanh đồng cổ quan bậy bịch một tiếng, nặng nề màn đện ở đỉnh Thái Sơn, ngọn núi rung động như là đã xảy ra động đất. Rất nhiều núi đá từ trên núi lăn xuống mà xuống, không ít người bị liên lụy, bị núi đá va chạm máu thịt bé bét, ngã xuống dưới núi đi. Rung động ngừng lại, ngọn núi rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng mà Thái Sơn thượng sớm đã đại loạn, không ít người trong lúc trốn tránh ngã sắp xuống, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người đầu rơi máu chảy, sợ hãi địa vọt về phía chân núi. Rốt cuộc đã đến. Tô Vũ tự nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng quan tài. Tại đây nhóm phàm nhân trong mắt, đây chỉ là một loại kỳ quan, mà trong mắt hắn, Cửu Long Lạc Quan ngang qua Hoàn Mỹ Kỷ Nguyên cùng Gia Thiên Kỷ Nguyên, này chính Cố Long Thi liền siêu việt tất cả Gia Thiên Kỷ Nguyên toàn bộ sinh linh, là trước Kỷ Nguyên còn sót lại vật, cô kia thanh đồng cự quan thượng điêu khắc đường vân cũng đều là tiên đạo kinh văn. Ban đầu thời đại, Thi Hải Tiên Đế đã từng trong này đạt được trong đó một cái nhỏ nhất quan tài. Tiên cổ thời đại, Vô Trung Tiên Vương bọn hắn đã từng đem Cửu Thiên Thập Địa vô số chân tiên tiên hồn lưu tại trong cổ quan, đến tránh một lần kia diệt thế đại kiếp. Loạn cổ tuyết nguyệt, vô danh chuẩn tiên đế đế hỏa vậy còn sót lại tại đây trong quan tài đồng. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng mà cảnh tượng như thế này hay là thái rung động, đây là mở ra hoàng kim đại thế ký hiệu, đăng thiên lộ cụ hiện khắc họa. 9 cái dài trăm thước sắc rồng khổng lồ, hơn nửa phần thân thể lẳng lặng địa hành trên đỉnh núi, thiếu một nửa thân thể rủ xuống tại dưới vách núi, giống như màu đen trường thành bằng sắt thép, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động, cực kỳ trùng kích thị giác con người. Đỉnh Ngọc Hoàng Thái Sơn bị chấn nát, mặt đất là từng đạo khe lớn đáng sợ. Chiếc kia gần dài 20 mét thanh đồng quan tài 10 phần xưa cũ, phía trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án, có nặng nghề thời quang mạch lạc khắc in ở phía trên, tràn ngập khí tức thần bí. Đây hết thể cũng nghiêm trọng trái ngược lẽ thường, lật đổ phàm nhân nhận biết, tư tưởng của tất cả mọi người đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Tại vừa rồi xảy ra đại loạn lúc, Diệp Phàm một đoàn người không có hoang chạy loạn trốn, mọi người tập hợp một chỗ, cho đến Ngọc Hoàng Đỉnh bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, trên mặt của bọn hắn cũng viết đầy chấn kinh chi sắc, trước mắt này hình ảnh không thể tưởng tượng để bọn hắn cả đời khó quên. 9 bộ sắc rồng khổng lồ cứ như vậy lặng lặng địa nằm ngang ở phía trước, còn có chiếc kia to lớn đồng quan thực tại trùng kích thị giác con người, đây hết thể thái rung động cùng thần bí. Tất cả mọi người bị trước mắt chi cảnh cả kinh nói không ra lời. Tắt lời Chu Nghị đối với Vương Tử Văn nói ra, ngươi còn nói không có gặp phải ngày hôm qua Vân Vũ Chi Quan thật đáng tiếc, này không thể so với Vân Vũ Chi Quan càng kỳ quái hơn. Vương Tử Văn vậy trợn mắt há hốc mồm, Lâm Giai thấp giọng nói, chúng ta hay là vội vàng xuống núi thôi, loại tình huống này, chúng ta cái kia chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Mà Diệp Phàm chầm chầm vào Tô Vũ, hắn nghe được Tô Vũ lời nói, không khỏi híp mắt lại. Rốt cuộc đã đến. Người này rốt cuộc là ai? Còn có kia là chân long sao? Thế giới này lại có long rồng? Diệp Phàm mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng mà vậy chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau xuống núi, kiểu này siêu hiện tượng tự nhiên không phải bọn hắn năng lực đụng vào. Đột nhiên, Lý Tiểu Mạn chỉ về đằng trước nói, đó là cái gì? Đất nước ra biểu hạ lộ ra một nửa ngọc phiến, ở dưới ánh tà dương có một vệt sáng phản xạ ánh sáng. Thái Sơn ngũ sắc tế đàn, trước đó thần đạo không gian chính là coi đây là trung tâm sao? Tô Vũ nhìn ngọc phiến kim thẳng, đối lần trước trở về từ coi chết có chút suy đoán. Chương 12, đang tiến lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt giả tiền, chương 12, đang tiến lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt giả tiền, mà cùng lúc đó, ngũ sắc tế đàn vậy bắt đầu bộc phát ra kinh người ba động, vô số mang theo tinh hoa xưa cũ chữ viết trên không trùng tùy ý bay múa, sau đó chậm rãi tạo thành một cái cự đại bát quái, đem toàn bộ bầu trời cũng bao trùm tiếp theo, một cỗ lực lượng thần bí từ đó chấn động mà ra. Những chữ cổ này cùng ký hiệu có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Tô Vũ năng lực nhìn ra trong đó có pháp tắc chi lực đang cuộn trào, cùng lần trước chính mình vượt ngang tinh vực thời điểm ba động rất giống, chẳng qua muốn nhỏ yếu rất nhiều. Ngưng kết cùng nhau sau hiển hóa thành to lớn bắt quái đồ, bao phủ tại thanh đồng cổ quan cùng chín cỗ long thi phía trên, có kim trúc ngưng chìm cùng cảm nhận, như là bách luyện kim tinh rèn đúc mà thành. Thanh đồng cổ quan nắp quan tài lộ ra một cái khe hở, giữa không trung bắt quái đồ còn đang ở dần dần diễn biến, trong đó lại hiện ra một thái cực đồ, hai cái âm dương ngư hợp lại ở bên trong, có một cỗ thần lực tại âm dương ngư bên trong ngưng tụ, đó là dẫn dắt chú văn. Khi nhìn rõ phủ văn tác dụng về sau, Tô Vũ cũng không có quản những người khác, thân thể phát sáng, trực tiếp bay lên trời, bay vào thanh đồng cự quan bên trong. Và bị dẫn dắt chú văn thô bạo địa kéo vào thanh đồng cự quan bên trong, còn không bằng chính mình chủ động một chút. Sĩ diện là nhất định. Diệp Phàm một đoàn người nhất định chạy không thoát, nữ đế hoặc nói đại thành thánh thể mưu đồ tốt tất cả. Mà Ngọc Hoàng đỉnh bên trên một đoàn người trực tiếp hóa đá, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vừa nay cái đạo sĩ kia thế mà lại bay, long quan từ trên trời giáng xuống, thần nhân hiện thân, đem thế giới quan của bọn hắn toàn bộ đánh vỡ. Cái đạo sĩ kia là bay qua sao? Trời ạ, tại sao có thể có loại chuyện này? Mà Lý Tiểu Mạn bên cạnh cả càng là hơn kêu lên, trong miệng không ngừng mà gào lên, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta nên mã ngựa lên xuống núi. Thanh âm huyên náo hiện đầy tất cả đỉnh núi thanh đồng trong quán Tô Vũ cũng không hề để ý Diệp Phàm, đợi đến đạo kia phủ văn dẫn dắt phát động lúc, tất cả mọi người hội được đưa tới trong cổ quan, ai cũng chạy không được. Bước vào bên trong quan tài lớn bằng đồng đao, vào mắt là đen kịt một màu cùng tĩnh mịch, tại trong hắc ám Tô Vũ chậm rãi đi đến thanh đồng cự quan trung ương, ở chỗ nào vị trí trung tâm đặt nhìn một cái khác cái quan tài đồng, dài không đầy 4m, rộng không đủ 2m, xưa cũ mà ảm đạm, khắc ấn có cổ đồ, bao trùm lấy màu xanh đồng, tuyên khắc đầy sương gió của tháng năm. Tô Vũ lấy ra một khối ngọc chất bồ đoàn, liên tiếp này khẩu tam thế đồng quan ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng địa vớt ve đồng quan mặt ngoài, trong nguyên tắc Diệp Phàm tại lấy được bồ đề tử sau từng ở đây trong quan tài đồng đạt được một mảnh thiên văn. Ở trong đó là một mảnh mênh mông thế giới, có người đã từng muốn tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong diễn hóa tiên vực, chẳng qua cuối cùng thất bại, mà cái đó bán thành phẩm ngay tại cái quan tài đồng này bên trong. Đột nhiên, thanh đồng cự quan chấn động một cái, ngoại bộ truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ cũng không hề để ý, chẳng qua trong quan tài lớn yên tĩnh rất nhanh bị người phá vỡ. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu lấy chúng ta? Chúng ta bây giờ thật sự tại bên trong quan tài đồng sao? Vì sao lại như vậy? Có biện pháp nào có thể ra ngoài? Có người bởi vì sợ hãi mà nghẹn nào, cũng có người không ngừng mà gậy gọi di động, nhưng mà nơi này lại không có tín hiệu. Mọi người không cần sợ hãi, mặc dù bây giờ không có tín hiệu, nhưng mà đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng chắc chắn ngay đầu tiên đạt được cứu viện, đừng lo lắng. Chu Nghị rất bình tĩnh, lời nói của hắn vậy xác thực đem một ít sợ hãi xua tan đi. Mà mấy chục đạo điện thoại di động điện quang cũng đem tầng dưới chốt hắc ám xua tan, mọi người vậy phát hiện ngồi ở quan tài đồng nhỏ trước mặt Bạch Tỷ đạo nhân. Tô Vũ tử trong thần tuyển lấy ra một con sưa cũ không chọn bẹn bắt uống, trong chén thôn tiên ma cái phát ra từng đạo tĩnh mịch thần bí ô quang, chiếu sáng tất cả thanh đồng tự quan. Hắn hiện tại cả người bị tam thế đồng quan bên trên thần văn cùng cổ kinh hấp dẫn, nhưng mà nhất thời lĩnh hội sau nhưng cũng không có được, hắn trực tiếp lấy ra thôn tiên ma cái, hy vọng tại cực đạo khí tức kích phát dưới, đồng quan hội làm ra phản ứng. Đáng tiếc vẫn là thất bại, cái quan tài đồng này vẫn như cũng là cổ phát cảm đạm địa nằm ngang ở chỗ nào, giống nhau quá khứ trăm vạn năm tuế nguyệt. Đáng tiếc, nhìn tới chỉ có chờ đến đại lôi âm tự sau mới có chuyển cơ. Tô Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu. Bên trong quan tài lớn bằng đồng theo mọi người nhận ra Tô Vũ, là Thái Sơn đỉnh núi cái đó khí chất bất phàm cổ trang nam tử, cái đó biết bay đạo sĩ, mà Tô Vũ cũng không chủ động lên tiếng, tiếp tục tại thôn thiên ma cái phụ trợ hạ tìm hiểu những kia tiên văn, cho dù lĩnh hội không được, cưỡng ép ký ức đạo văn cùng tuyến mạch cũng là một thu hoạch không nhỏ. Mọi người tiếng nghị luận bậy nhỏ lại, mặc dù phóng tầm mắt nhìn tới vẫn như cũng là một mảnh căng thẳng cùng bất an. Chẳng qua tại ý thức đến trước mặt đạo sĩ này không là phàm nhân về sau, tất cả mọi người tự giác đem âm thanh hạ thấp, là nhận qua giáo dục cao đẳng người. Tại biết rõ đối phương không là phạm nhân điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám làm tức giận Tô Vũ. Nhất là cái đó bắt bỡ, bọn hắn nhìn thoáng qua sau cũng run rẩy động không ngừng, cảm giác giống như là nhìn thẳng Thái Dương một đau đớn con mắt, đối với cái này càng thêm e ngại. Bọn hắn tại kiểm kê số người lúc phát hiện Bàng Bác đang giải thích hết tại sao mình lại đi vào Thái Sơn sau đồng thời thủ tín mọi người về sau, Bàng Bác nhẹ nhàng lại gần Diệp Phàm, khóe mắt ra hiệu một chút Diệp Phàm. "Diệp tử, ngươi nói đội cứu viện có thể hay không tới cứu chúng ta a?" Diệp Phàm nhìn thoáng qua cái đó kỳ dị đạo nhân sau thấp giọng đáp lại nói, "Không biết." Loại thời điểm này vẫn kiên nhận chờ cứu viện đi, cẩn thận một chút, mà Chu Nghị, Lâm Dài, Vương Tử Văn mấy người cũng lại gần Diệp Phàm, bắt đầu cùng nhau thảo luận lên đồng quan bên cạnh Tô Vũ, chuẩn bị phái một đại biểu đi tiếp xúc Tô Vũ. Cuối cùng Lâm Giai từ trong đám người đi ra, hướng đồng quan đi đến, hướng Tô Vũ bái, sau đó nhỏ giọng dò hỏi, tiền bối, ngài hiểu rõ đây là có chuyện gì sao? Tô Vũ mở to mắt, nhìn thoáng qua đối phương, nữ nhân này quả thực xinh đẹp, phù hợp thế tục trên ý nghĩa hoàn mỹ pháo đỡ. Phóng ở kiếp trước, hắn ở đây huyện thành nhỏ cũng tiếp xúc không đến loại người này. Tô Vũ con ngươi hấp hợp, bình tĩnh hồi đáp, Cửu Long Lạc quan chính rời đi địa cầu, cuối cùng hội đem chúng ta đưa đến Bắc Đầu Tinh Vực, mà Bắc Đầu Tinh Vực, phổ thông điểm mà nói thì là các ngươi cho rằng tu hành giới. Diệp Phàm thân thể chấn động, hắn ngay từ đầu xác thực hoài nghi tu tiên thật giả, nhưng mà hắn nhìn thấy nhiều như vậy cảnh tượng kỳ dị sau kỳ thực đã công nhận tu tiên tồn tại. Mà nghe được Tô Vũ về sau, mọi người càng là hơn một hồi sao động, Chu Nghị đứng ra nói, tiền bối có thể đem chúng ta tiễn trở lại địa cầu sao? Chúng ta vô cùng cảm kích. Tô Vũ nhìn hắn một cái, trong nguyên tắc, Chu Nghị trong tương lai cũng thành tựu chuẩn đế. Tô Vũ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hạ Trùng không thể ngữ bằng, hắn có thể không tâm tư làm cái gì bảo mẫu, với lại những người này có cảm ơn chi tâm không có nhiều. Duy nhất dị nhân trầm mặc, những người khác nghị luận ầm ĩ, cuối cùng quyết định chính mình tìm thoát hiểm phương pháp, nhưng mà thanh đồng quan tài cao có 7-8 mét, người bình thường căn bản là không có cách đủ đến loại đó độ cao, bọn hắn nhiều lần nếm thử trực tiếp từ bỏ cái lựa chọn này. Tại mọi người mong nóng mau chóng thoát hiểm thời khắc, thanh đồng quan tài đột nhiên một hồi rung động kịch liệt, tất cả mọi người đứng không vững, lung la lung lay, không ít người trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi ngờ không thôi, có chút nữ đồng học càng là hơn có giọng nghẹn nào, thật chặt bắt lấy người bên cạnh. Người cứu viện đã tới sao? Lẽ nào tại giải cứu chúng ta? Đang lo lắng cùng đang lúc sợ hãi, đồng quan chấn động càng thêm mãnh liệt, không ai có thể đặt chân, dường như toàn bộ ngã trên mặt đất, cùng lạnh băng thanh đồng quan tiếp xúc thân mật. Nhìn tới mình hoặc đến, nghĩ chuẩn đế cấm khí cùng bồ đề bất tử thụ, Tô Vũ con mắt rất sáng, mười phần mong đợi chờ đợi nhìn thanh đồng quan tài mở ra. Chương 13, là Diệp Mẫu tẩy lễ, được cấm khí Thích Ca Mâu Ni, 1, chương 13, là Diệp Mẫu tẩy lễ, được cấm khí Thích Ca Mâu Ni, 1, địa cầu. Lúc này Diệp Phàm phụ mẫu đã hiểu rõ Thái Sơn phát sinh địa chấn sự cố, trong nhà một thằng đánh Diệp Phàm điện thoại di động, thế nhưng trong điện thoại di động lại chỉ là lặp lại nhảy lên máy móc giọng nữ, thật xin lỗi. Ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Số gì? Theo sổ cơ Liber Judy and cannot be cổn nẹ tịt phó the. Diệp phụ bất đắc dĩ cúp điện thoại, giờ này khắc này trong lòng hai người vô cùng lo lắng cho mình nhi tử an nguy. Nhìn thấy bởi vì quá độ lo lắng mà âm thầm rơi lệ thế tử, Diệp phụ chỉ có thể an ủi nàng. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, quốc gia đã phái ra cứu viện bộ đội chạy tới. Lúc nói chuyện, hắn trong túi phát ra một đạo bạch quang bay đến trong phòng, hóa thành một trong suốt long lanh ngọc tỷ bình, trong bình xuất hiện một đạo tử quang, sau đó chỉ riêng mang dần dần ngưng tụ, có mơ hồ nhân ảnh. Tô Vũ nhìn có chút hoảng sợ hai người, nghĩ một lát, biến thành một vị tiên phong đạo cốt lão nhân. Như vậy rất sắc bén tại bán hàng đa cấp. Trong miệng của hắn, chính mình là một tên dạo chơi tiên nhân, tại Thái Sơn dạo chơi lúc ngẫu nhiên gặp một lương tài mỹ ngọc, đặc biệt độ hắn tiến về thiên môn. Nhưng mà đệ tử phàm duyên chưa hết, lo lắng phụ mẫu, cho nên hắn lần này tới trước là hai người duyên thọ. Tiên sư, ngài nói là sự thật sao? Tiểu phàm hắn bình an vô sự. Diệp mẫu chạy thanh lệ, nhìn lên tới vô cùng tiểu tùy nói, nàng cả đời này chỉ một điểm này có đủ, trước đó Diệp phàm mất liên lạc, đã để nàng lo lắng không thôi. Tô Vũ khẽ gật đầu, nhìn vị này phụ nhân xinh đẹp, cảm nhận được đối phương thể nội ẩn tàng tiềm lực chi môn. Này thế mà cũng là tu luyện hạt giống, Diệp phụ cũng là như thế. Hắn tự hỏi một lát sau, giọng nói mở miệng nói, không cần lo lắng, ta nhìn xem trong cơ thể ngươi cũng có linh mạch, tương lai tự có một phen đại tạo hóa. Sau đó Tô Vũ đem dị chủng nguyên đánh nát một bộ phận, chia ra luyện vào hai trong thân thể. Là Diệp phụ rèn luyện lúc còn tốt, đợi đến Diệp mẫu lúc, nhìn vị này khí chất xuất trần, tài trí ưu nhã mỹ phụ nhân, Tô Vũ thần sắc khẽ giật mình, lâm vào trong hồi ức, sau đó ngoài miệng lộ ra một vòng nụ cười. Kiếp trước, hắn cao trung thời kỳ vậy có dạng này một vị thầy dạy mỹ thuật, vô cùng tài trí, là hắn thanh niên thời kỳ ước mơ đối tượng. Thấy phỉ thúy nghĩ ngọc thạch, thực sự để người cảm thán. Tô Vũ yếu ớt thở dài, bắt đầu là Diệp mẫu tẩy lễ thân thể, quá trình này không thể tránh né tiếp xúc. Cảm nhận được trên người một hồi ấm vô cùng, cùng với toàn thân bên trong truyền ra cảm giác tê dại, Diệp mẫu cốt mềm mà nhà, chỉ cảm thấy cơ thể sủi lơ, nhưng từ một phương diện khác mà nói cũng là cực kỳ vui thích, cái này khiến sắc mặt nàng có chút hồng, cảm thấy như vậy có chút không nên. Nhưng nhìn tóc bạc mặt hường hào, lâng lâng như thế ngoại cao nhân Tô Vũ, nàng lại tự trách lên. Tiên sư vì nàng duyên thọ, nàng làm sao có thể nghĩ những kia? Với lại, đối phương là tu sĩ, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Nhưng một lát sau, nàng tại ấm cảnh bên trong nhịn không được, cả người cũng một mảnh phấn hồng, như là trưng nhà tắm hơi một dạng, da thịt sáng long lanh óng ánh, so trước đó xinh đẹp rất nhiều. Diệp Mẫu nghĩ như thế nào, Tô Vũ không quan tâm, hắn chỉ là tận tâm mà làm. Vì nàng tẩy lễ cơ thể qua đi, hắn lại ban thưởng hai quả ngọc phù, tỏ vẻ ngắn thì 30 năm, lâu là 50 năm, Diệp Phàm tự sẽ trở về, sau đó hóa thành thanh khí tiêu tán. Lưu lại Diệp phụ Diệp Mẫu mừng rỡ không nói. Nhiều lần, Diệp phụ đem gốc kia ngàn năm linh dược cầm trong tay, ngửi một chút, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, vô cùng thoải mái. Hắn nhìn lại, phát hiện thê tử tươi cười rạng rỡ, da thịt tuyết trắng non mịn, như là năng lực bóp ra nước đến một dạng, cả người trẻ tối thiểu 10 tuổi, càng thêm động lòng người rồi. Cái này khiến vị này trung niên nhân không khỏi ý động, nhưng nghĩ tới hôm nay khoảng thời gian này không thích hợp, đành phải nhẫn lại. Diệp Mẫu một bên vui sướng tại Diệp Phàm đoạt được cơ duyên, một bên lại nhớ lại vừa nãy mùi vị, mặc dù vô cùng không nên, nhưng nàng hay là nhẹ gắt một cái, cảm thấy tiên sư là cố ý, tận lực như thế, đến mức nàng hiện tại cũng là hai chân mềm mại. Ừm, ta lưu lại ngọc phù mở ra, nhìn xem đến địa cầu chuyện sắp xếp xong xuôi. Vương ngoại, trong cổ quan Tô Vũ thần niệm khẽ động, cảm giác được chính mình lưu lại thần niệm tiêu tán. Cũng đúng thế thật chính mình một chuẩn bị ở sau. Là người nhập cư trái phép, vì chính mình thượng một phần bảo hiểm rất cần thiết. Lúc này thanh đồng cự quan vậy bắt đầu kịch liệt lật qua lật lại, cảm giác được quan tài đã xảy ra chấn động, lòng của mọi người lúc này nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Là cứu viện tới rồi sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng có vẻ vô cùng kích động, bọn hắn cũng khát vọng chạy ra hiện tại hiện cảnh, không nghĩ tiến về những tinh cầu khác. Chương 13, là Diệp Mẫu tẩy lễ, được cấm khí Thích Ca Mâu Ni, 2, chương 13, là Diệp Mẫu tẩy lễ, được cấm khí Thích Ca Mâu Ni, 2, tại mấy lần chấn động về sau, nắp quan tài điên đảo lên, nguyên bản bách quan tài thành mặt đất, với lại mở ra một cái khe. Mọi người vậy sôi nổi ngã nhào trên đất mặt. Rất nhanh, thanh đồng quan bình tĩnh lại. Quan có ánh sáng a. Quả nhiên có mở tối chỉ riêng tuyến từ ngoại giới ném bắn vào. Thanh đồng tự quan ngã lật, nắp quan tài nghiêng, mở ra một cái khe, chúng ta cuối cùng thoát hiểm. Nắp quan tài đồng trệ hướng vị trí cũ, cái khe này đủ để khiến hai người sóng vai đi ra, chẳng qua bên ngoài rất tối tăm, bởi vậy quăng vào trong quan tài đồng tia sáng cũng không rõ ràng. Mọi người phát ra một mảnh tiếng hoan hô, tranh đoạt nhìn xông về phía trước, muốn chạy trốn mảnh này đen nhánh mà đáng sợ không gian, không nghĩ dừng lại thêm dù là một giây đồng hồ. Mặc dù vị kia tiên nhân nói chuyến này là tiến về bắt đầu tinh vực, chẳng qua cũng không có làm cho người thật sự tin phục, mà như thế thời gian ngắn ngủi càng là không có khả năng đã đến bắt đầu tinh vực, nói không chừng bọn hắn lại lần nữa về tới địa cầu. Tô Vũ vậy treo lên thôn thiên ma cái trực tiếp ra bên ngoài bay đi, đối với Thích Ca Mâu Ni luyện chế chuẩn đế cấm khí, hắn tình thế bắt buộc. Hiện nay hắn cực độ thiếu hụt tiểu này nội tình, có bán đế khí cùng đại thánh khí lại khó mà hoàn toàn thúc đẩy, này là của hắn được điểm. Bất quá, khi mọi người xông ra thanh đồng quan tài về sau, tất cả đều giống như tượng đất ngây dại. Mặt đất như là bị vết thủy xâm nhiễm qua, hiện lên màu nâu đỏ, lạnh lẽo cứng rắn mà khô tịch, toàn cảnh là hoang vu cùng trống trải, trên mặt đất lẻ tẻ đứng sừng sững lấy một ít nham thạch to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới giống như từng tòa mộ bi. Trong thiên địa này chỉ riêng tuyến ảm đạm, một mảnh ảm đạm, như là âm u đầy tử khí hoàng hôn quấn vòng quanh hắc vụ nhàn nhạt. Mọi người ngây ra như phỗng, nơi này tuyệt không có khả năng là đỉnh Thái Sơn. Mênh mông bát ngát màu nâu đỏ mặt đất, sâu thẳm mà tĩnh mịch, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, căn bản không phải bọn hắn biết được bất kỳ chỗ nào. Một khối to lớn thạch bi đứng ở đất đỏ bên trên, phía trên có hai cái móc sắt ngân họa văn trung đỉnh chữ, huyền hoặc. Còn có quái dị bầu trời, hai vầng trăng treo trên bầu trời. Lúc này Tô Vũ đã tới một ngôi miếu cổ trước, một chút ánh đèn tại cửa miếu phía dưới tản ra ánh sáng yếu ớt. Ở trước mặt hắn, một gốc bồ đề cổ thụ cứng cắp như rồng có sừng, toàn thân khô cạn, chỉ có cách mặt đất 2 mét chỗ lẻ tẻ điểm xuyết lấy 5-6 phiến lục diệp, mỗi phiến cũng trong suốt long lanh, lục quang nhấp nháy, giống như phỉ thúy thần ngọc, đây là đã tịch diệt bất tử bồ đề thụ. Tô Vũ nhìn chết héo bồ đề thụ, có chút tiếc hận, cả cây bồ đề thụ tinh khí toàn bộ đánh mất, không còn là lệnh vô số người điên cuồng bất tử thần dược. Không có do dự, hắn trực tiếp đem bồ đề thụ chi nha bên trên 3 mảnh bồ đề diệp nhất dưới, những thứ này bồ đề diệp tử bóng ánh lập lòe, như mã não xanh sáng long lanh, có thiên sinh đạo văn tại trên bề mặt lá cây. Còn thừa 3 cái bồ đề diệp tại trên bồ đề thụ chập chờn, tản ra xinh đẹp thanh quang, Tô Vũ thúc đẩy pháp lực đem hỗn độn khí đánh xuống dưới đất, sau đó thần niệm thăm dò vào, thôn thiên ma cái bắt đầu rủ xuống ra từng đạo màu mực chỉ diêm hoa. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang trầm, cả viên bồ đề thụ ngay cả thân cây mang căn cùng nhau hư không tiêu thất, bị Tô Vũ thu nhập hỗn độn trưởng kiếm không gian bên trong, vậy lên luận có sinh mệnh tinh khí truyền dịch, lại đặt nguyên luyện hóa thành khí, đem bồ đề thụ bao trùm để duy trì bồ đề thụ làm hình thể. Nếu như không phải vì bận tâm bồ đề tử, hắn đều có thể đào sâu 3 thước, ngay cả vành đai cây thổ cùng nhau đào, đáng tiếc không làm được, hắn không có lấy xuống tất cả bồ đề diệp, muốn thử xem có thể hay không cứu sống này gốc bồ đề lột xác. Bắt đầu đại lôi âm tự tu di sơn cũng có một gốc dạng này bồ đề thụ, cũng là bất tử bồ đề thụ tán căn. Bồ đề tử hắn cũng không vận dụng, này mai bồ đề tử là Thích Ca Mâu Ni đối với thánh thể nhất mạch đền bù, vì hắn chát tấn, trấn áp cựu đại thánh thể một trong làm ra tạ tội. Nếu như Tô Vũ không có đạt được thôn thiên ma cái, vì cầu sinh, hắn sẽ không bận tâm quá nhiều, nhất định phải nếm thử thu lấy bật này. Nhưng mà bây giờ hắn đế khí mang theo, cũng không tính chiếm trước này phúc duyên. Sau đó, Tô Vũ trực tiếp đi vào miếu vũ, cổ miếu rất nhỏ, chỉ có một gian Phật điện, trống rỗng, dường như cái gì cũng không có, một tầng dày của bụi bặm bao trùm tại tất cả mọi thứ bên trên. Tô Vũ nhìn thoáng qua kia ngọn không nhiễm trần thế thanh đồng đăng, sau đó thúc đẩy thôn thiên ma cái, một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp trong nháy mắt tràn ngập cả tòa miếu thờ, trong cổ miếu các thức Phật cỗ cũng bắt đầu phun tỏa hào quang, tàn trung, mõ, kim cương chữ. Cuối cùng, Tô Vũ chú ý tới có một bộ che kín vết nước thanh đồng Phật tượng, phía trên lưu chuyển lên ảm đạm chỉ diên hoa. Tô Vũ đi đến tiểu Phật tượng trước mặt, phất ống tay áo một cái, thanh đồng Phật tượng tượng dày cột bụi bặm bị phủ nhẹ. Tòa này đại lôi âm tự, trừ ra trước miếu viên kia bồ đệ tử, cũng chỉ có cái này chuẩn đế cấm khí có giá trị nhất, còn lại chẳng qua là một ít tàn phá Phật khí, đối với phạm nhân mà nói uy lực còn có thể, đối với hắn mà nói cũng không tác dụng lớn. Đang lúc hắn chuẩn bị đem thanh đồng Phật tượng thu nhập hỗn độn trường kiếm lúc, một đạo có chút hư ảo thần hồn từ trong thanh đồng Phật tượng xung ra, thần hồn tượng phát ra màu vàng kim quang mang, hướng phía Tô Vũ thức hải vào tới. Hừ, Tô Vũ khỏe miệng có hơi giơ lên, có chút trào phúng nhìn về phía Ngạc Tổ Thần Thai, trên đỉnh đầu thôn thiên ma cái phát ra một tia ô quang đem nó trói buộc chặt. Ngạc Tổ Thần Thai kịch liệt nhìn dãy rủa lấy, mười phần hung ác, nhưng thủy chung dãy rủa không ra ô quang phạm vi bên trong. Ta là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, hay là tham lam đâu? Trông thấy cực đạo đế binh cũng dám hướng ta ra tay, ngươi dũng khí từ đâu tới a? Tô Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn cái này hám lợi đen lòng yêu vật. hắn sớm điệu thì đoán được Phật tượng bên trong có thể biết có ngạc tổ thần thai. Rốt cuộc trong nguyên tắc đạt được cố này Phật tượng, Lý Tiểu Mạn liền bị hắn khống chế. "Tiểu bối, nếu không phải bản tọa bản thể bị khống trụ, bản tọa một hơi có thể thổi chết ngươi, chỉ bằng ngươi loại này sâu kiến, cũng dám như vậy đối với bản tọa nói chuyện." Lê Tẩm, ngạc tổ thần thai tức giận gào thét, miệng rộng phảng phất muốn đem Tô Vũ cho nuốt vào, một đôi mắt vậy tham lam nhìn thôn thiên ma cái, khuôn mặt mười phần dữ tợn hung ác. "Loại lời này, ngươi hay là giữ lại nói với Thích Ca Mâu Ni đi." Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay kết xuất pháp ấn, thôn thiên ma bình trì hoãn chìm nổi ở giữa, cuốn quanh tại trên ngạc tổ thần thai ố quang nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng liên, tại thần hồn một tiếng kêu rên bên trong, trực tiếp vòng qua thần hồn đầu lâu, sau đó đem nó buộc chặt trói buộc lại. Tô Vũ lấy ra hỗn độn trường kiếm, đem bị phong ấn yêu thánh thần thai thu vào, đây chính là cực phẩm vật liệu luyện khí, cũng không thể lãng phí. Chương 14, Yểu Yểu Phật Tâm Sa, Mông Lung Trần Thế Khói. Chương 14, Yểu Yểu Phật Tâm Sa, Mông Lung Trần Thế Khói, nơi có bia đá huỳnh hoặc, mọi người trông thấy Tô Vũ ngự không nhi hành, không có quá nhiều mà sợ hãi, với lại rất nhanh hướng phía phi hành phương hướng tiến lên, tại cái này hoang vu địa giới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn theo Tô Vũ. Đợi đến Tô Vũ xử lý xong yêu thánh thần thai về sau, đi ra miếu vũ. Một tia mờ mịt vận luật từ phương xa truyền đến, Yểu Yểu tối tâm Phật âm nhỏ bé mà kéo dài, giống như cách đó không xa có Phật đà ngâm sướng, tất cả đại lôi âm tự vậy phát ra kim quang nhàn nhạt. Tô Vũ nhíu mày, tiểu này khác thường sự tình lệnh hắn trong lòng cảm giác nặng nề, quay người nhìn chăm chú đại lôi âm tự, quan sát kỹ. Vẫn như cũng là tòa kia rách nát miếu vũ, nhưng mà thần hồn hình như nghe được một loại như có như không tiện sướng, như là từ thiên ngoại chuyển đến. Lúc đầu, hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng Phật âm dần dần hạo lớn, tại cả tòa trong cổ miếu cuốn lượn quanh, như hoàng trung đại lư đang chấn động, trang nghiêm, to lớn, tuyệt diệu, huyền ảo. Giống như vô tận uy áp thực hiện trên đó, thần mâu nhắm mắt ở giữa, đầy trời kim quang theo đại lôi âm tự trên tuôn ra, hóa thành 3000 Phật đà hư ảnh chiếm cứ tại trên trời cao, có vô thượng Phật âm từ đó nói ra. Phật gia lục tự chân ngôn vang lên, ông, nha, đâu, phịch, meo, hồng. Hùng vĩ Phật âm vang vọng thiên vũ, chấn động tương cùng, thiên địa lục hợp đều đang rung động. Huyền ảo thiên âm vô cùng to lớn, gột sạch dơ bẩn, rửa sạch phàm trần, cổ miếu chung quanh cũng đắm chìm trong một mảnh thần thánh tường hòa quang mang bên trong. Đột nhiên, Tô Vũ cơ thể chấn động, thanh ti phi dương, từng kia từng sợi ô quang theo hắn thiên linh cái bên trong tràn ra, sau đó ở trên đỉnh đầu đúc thành một thôn thiên ma bình hư ảnh. Mới đầu không rõ ràng lắm, sau đó càng phát ra địa ngưng kết, ô quang chớp động, lưu động đạo vận, nhìn lên tới xưa cũng mà tự nhiên, như là đại đạo vật dẫn một dạng, dường như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Toàn bộ thế giới quang mang toàn bộ bị hút vào bình bên trong, vô lượng Phật quang ở trong đó không ngừng lấp lánh biến ảo hình dạng, cuối cùng vẫn biến mất. Tô Vũ mở mắt ra, hù dọa một thân mồ hôi lạnh, loại thủ đoạn này, thế mà đưa hắn trực tiếp kéo vào huyễn cảnh bên trong, Phật gia thủ đoạn làm cho người kinh sợ. Mà mặt khác hắn lại có chút bất đắc dĩ, này huyễn cảnh không gian bên trong rõ ràng có một loại Phật môn thần thuật truyền thừa, hắn lại không có đạt được. Là vô duyên sao? Tô Vũ nhíu mày, vô cùng không thích tiểu này thần thần thao thao thứ gì đó. Hắn lại lần nữa ngộ đạo, nghĩ phải tiếp tục kích phát cái đó ảo thuật không gian. Nhiều lần, Diệp Phàm một đoàn người vậy đã đến nơi đây miếu vũ, trông thấy xếp bằng ở trước miếu Tô Vũ, mọi người không dám đánh nhiễu, liền đi vào Phật miếu bên trong. Diệp Phàm đạp qua cửa, cả phòng bụi bặm chất đống tuyết nguyệt, như một bức cổ xưa lịch sử bức tranh, có mênh mông khí tức đang tràn ngập, hắn trực tiếp đi vào tôn này thạch Phật trước, một bả nhấc lên kia ngọn làm bạn ở bên thanh đồng cổ đăng. Đồng đăng bình thường không có gì lạ, kiểu dáng xưa cũ, nhưng mà vào tay ôn nhuận, cũng không có kim chúc lạnh lẽo cứng rắn cảm giác, giống như là tóm lấy một khối ôn ngọc. Để người kinh dị là, trong cổ miếu tràn đầy bụi bặm, nhưng mà thanh đồng cổ đăng lại không nhiễm chân thế, tượng là có thể cách ly cho bụi đồng dạng. Mà những người khác vậy bắt đầu tìm kiếm lưu lại Phật khí, đem trọn tọa cổ miếu vơ vét không còn gì. Cửa miếu bên ngoài, Tô Vũ đánh ra mấy chục đạo thần dẫn thuật toàn bộ biến mất tại mênh mông trong hư không, không thấy đáp lại, chỉ năng lực thở dài một tiếng coi như thôi. Phật môn liền biết đến một bộ này. Tô Vũ lắc đầu, không tiếp tục thử nghiệm nữa, chỉ là nhớ kỹ chuyện này. Tương lai nhìn thấy Tây Bồ Tát, nhất định phải trấn áp, vì báo mối thù ngày hôm nay. Mà Diệp Phàm nhìn thấy trước miếu hố đất, tại bao quanh một vòng, theo thổ ở bên trong lấy được bổ đệ tử. Đợi đến bàng bác gỡ xuống đại lôi âm tự bảng hiệu về sau, cả tòa cổ miếu liền bắt đầu lay động, bên trong tôn này thạch Phật giận nức, phát ra răng rắc tiếng vang. Cuối cùng anh một tiếng vang thật lớn, trong cổ miếu tôn này thạch Phật vỡ nát, hóa thành cho bụi, sau đó đại lôi âm tự cũng tại một hồi trong gió nhẹ hóa thành một mịn. Mọi người lấy được bảo vật, bất luận là hoàn chỉnh hay là không trọn vẹn, lúc này cũng tỏa ra kinh người chỉ riêng mang, nhường mọi người rung động không hiểu, dường như loại hiện tượng này tượng trưng cho nào đó thần bí mánh khỏe, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này chi nhánh kết thúc, Tô Vũ ánh mắt bóng lưỡng, đột nhiên phát ra đạo hét, mau trở về đồng quan, nơi đây lại hùng. Lời còn chưa dứt, mặt đất đỏ nâu thượng liền đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng vang ầm ầm, chống trải mặt đất cũng bắt đầu lay động, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là có nộ hải cuồng đảo đang cuộn trào mãnh liệt. Hoàng hốt lo sợ mọi người cùng nhau hướng thanh đồng cự quan dũng manh lao tới. Liên tại bọn hắn chật vật không chịu nổi vòng qua thiên cung phế tích lúc, đột nhiên sau lưng một đạo thánh khiết quang mang ngút trời mà ra, một vị thần nhân đỉnh đầu bạch ngọc thần tháp, đánh ra một vệt thần quang. Trong nháy mắt, thâm thúy bạch quang cắt cả bầu trời, vô số huyết dịch hải cốt trên không trung bay múa, đem thương khung nhuộm thành huyết sắc, tất cả màu đen cá sấu nhỏ bị chém sạch sẽ. Tất cả mọi người sợ ngây người, này đây phi hành càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc, vừa mới đạt được thần dị Phật khí đắc chí vừa lòng toàn bộ hóa thành sợ hãi. Tiểu bối, chấn ta phân thần, giết ta hậu duệ, chờ bản tọa thoát khốn, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi nghiệp chướng nặng nề. Đại lôi âm tự phương hướng truyền đến một tiếng để người dùng mình tiếng giống. như là có một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú băng liệt mặt đất, tránh thoát phong ấn mà ra, thống động sân hà, dung chuyển trăng sao, để người có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Một con cự ngạc hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, lân giáp bén nhọn, thân thể cao vào trong mây, giữ tận bộ mặt thượng hai con đỏ tươi mắt to nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ cũng không trả lời, mà là quay người hướng Cửu Long Lạc Quan bay đi. Tiểu này coi như không thấy lệnh ngạc tổ càng thêm phẫn nộ, lại không thể làm gì, chỉ có thể bất lực cuồng nộ, điên cuồng địa gào thét thống mạ Thích Ca Mâu Ni. Ghê tởm Thích Ca Mâu Ni, con lửa chọc lấn ta quá đáng. A, ghê tởm a. Chạy trốn mọi người vậy phát hiện hậu phương đáng sợ, cô kia cực sự khốc liệt khí tức cùng thâm tâm thần người gầm thét, thượng chống đỡ thương cùng, cho tới hoàng tuyển, phồng lên giữa thiên địa, rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách, lảo đảo hướng phía thanh đồng cự quan chạy tới. Trong nguyên tắc có một bộ phận người chết tại ngạc tổ hậu duệ trong tay. Tô Vũ đối với những người này không có tình cảm gì, lần này ra tay hoàn toàn là thuận theo tâm cảnh, nên giết thì giết, muốn ban thưởng thì ban thưởng. Hắn theo đuổi chính là kiểu này đại tự tại, đại tiêu giao tâm cảnh. Đợi đến Tô Vũ về đến thanh đồng cự quan, vẫn là ban đầu bộ kia chẳng cảnh, trong nguyên tắc bởi vì đạt được Phật cốt mà ngang ngược tiểu nhân vật phản diện đoàn thể Lưu Chí Vân, Lý Trường Thanh mấy người hiện tại đều cẩn thận, không dám xuất đầu. Mặc dù bọn hắn rất khó chịu kia ngọn tối thần dị trưởng minh cổ đang bị từ đối đầu của hắn Diệp Phàm đạt được, hiện tại cũng chỉ có thể áp chế chính mình nội tâm tham nghiệm. Kim Cang Chử và phi phàm Phật khí năng lực để bọn hắn coi như không thấy hắn dư đồng học, nhưng là cùng vị kia tiên nhân cùng đây chẳng phải là cái gì. Bọn hắn cũng không biết cắt chém cả bầu trời thần quang mạnh bao nhiêu, không còn nghi ngờ gì nữa 10 cái chính mình cũng không phải là đối thủ của tiên nhân, nào dám trình diễn nguyên tắc mâu thuẫn tiểu kịch trường. Tô Vũ tính tọa tại trên bồ đoàn, nhìn như là nhắm mắt tại tu hành, kỳ thực đang suy đoán đại thành thánh thể thần chi niệm vị trí, chẳng qua nhân số đông đảo, hắn cũng vô pháp biết đối phương rốt cuộc phụ thân trên người người nào. Nhìn tới nhóm người này bên trong, nhất định phải chết mấy cái thằng xui xẻo. Tô Vũ sắc mặt vô lan, cũng không thèm để ý thanh đồng cự quan bên cạnh ngũ sắc tế đàn đang nhấp nháy. Ầm ầm trên bầu trời mông lung chỉ riêng che đậy đang tan rã, ngoại giới tiết như buôn lôi phong bạo rung động ầm ầm, toàn bộ mặt đất cũng giống như bắt đầu lay động. Theo ngũ sắc tế đàn quang mang càng thêm sáng chói, mông lung chỉ riêng che đậy cũng tại từng bước cảm đạm. Cửu Long Lạc Quan lại lần nữa lên đường. Chương 15, bí quan kinh văn, hao chữ bí, chương 15, bí quan kinh văn, hao chữ bí, mở tối trong không gian mọi người chính đang thì thầm nói chuyện, lẫn nhau trao đổi. Mặc dù bọn hắn là cộng sự 4 năm đồng học, lúc này vậy xuất hiện phân hóa. Trước đó đạt được Phật khí tàn khuyết người riêng phần mình báo đoàn, trong đó liền lấy Lưu Chí Vân, Chu Nghị hai người tiểu đoàn thể tương đối đột xuất, có 4-5 người có Phật khí. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người một người tay cầm bất diệt thanh đồng đăng, một người cầm to lớn Phật biển, tạm thời cũng không có người dám trêu chọc bọn hắn. Đột nhiên, Chu Nghị cùng Lâm Giai hai người song song đi đến Tô Vũ trước mặt, trực tiếp đề xuất bái Tô Vũ vi sư. Chu Nghị ánh mắt kiên nghị, hắn thích đứng năng lực rất mạnh, đang nhìn đến Tô Vũ kia biển như thần mà tư thế về sau, cuối cùng kìm nén không được mình tâm tư. Lúc trước cho rằng Tô Vũ vô cùng trẻ tuổi, cũng không định bái sư, mà hiện trong lòng hắn có mới quyết đoán, chi lúc trước cái loại này thần uy, cho dù tiến về tu hành giới, vị này tiên nhân cũng là một phương đại năng, khí chất siêu phàm, như không nhiễm trần thế chi tiên, có một loại trong sáng không một hạt bụi, như có như không xuất thế đạo vận, còn không bằng sớm đem thái độ cho thấy. Mà Lâm Giai lại càng không cần phải nói, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt nhìn thẳng Tô Vũ, thân thể có hơi nghiêng xuống dưới, mà tần đầu ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, như là chờ quân vương chiếu cố nữ tử. Đáng tiếc Tô Vũ không hiểu phong tình, chỉ là yên lặng nhìn nàng một cái sau liền thu hồi ánh mắt. Nữ nhân này hội sử dụng đối với mình hữu ích tất cả, với lại Tô Vũ khí chất trên người cũng làm cho nàng mười phần ái mộ, là một mười phần chất lượng tốt đối tượng. Ôn nhu hương tức mộ anh hùng, Tô Vũ bây giờ còn chưa đến hưởng thụ thời điểm. Đợi đến tương lai đủ để hành hành đông hoàng, hổ bộ trung châu lúc, ngược lại là có thể mang theo mỹ nữ mà du, tu luyện hoan hỷ thiền. Nguyên bản đoàn kết mọi người hiện tại chia làm từng cái tiểu đoàn thể, một ít không có Phật khí người đều mắt lại nhìn, giai cấp bắt đầu phân chia. Lý Tiểu Mạn toát ra khát vọng ánh mắt, bên cạnh nàng cả không biết tại nói cái gì, ngay cả Diệp Phàm cũng có chút ý động, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Vũ. Tô Vũ thần sắc vô lan, đối với tất cả thấy rõ. Chính hắn mới tứ cực nhất trọng thiên, ở đâu vui lòng tu đồ. Lâm Giai ngược lại là có thể ấm dưỡng, nhưng bây giờ hay là thái phiền phức, hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ cho mình ra tăng một sơ hở. Về phần Diệp Phàm, mặc dù cái này vị không có Vương Lâm như vậy thái quá, Vương Lâm tiên sát cô tình, hình thân các bạn, mất con tang thê còn khắc cha, nhưng mà Diệp Hắc gây chuyện năng lực độc bộ bắt đầu, không ai bằng. Con đường tại hạ, không cần bài sư. Tô Vũ lạnh lùng hồi phục một câu, âm thanh trong lúc đó mang theo một sợi nhàn nhạt thần lực áp, nhường mọi người như đứng trước vực sâu địa ngục, đủ loại không hiểu cảm thụ nổi lên trong tim, để người tỉnh táo cùng mê man. Nghe được câu này rõ ràng mang theo cự tuyệt, ánh mắt của hai người bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nhất là Lâm Giai, u oán liếc nhìn Tô Vũ một cái. Sau đó hai người cung kính hành lễ một cái, về tới trong đám người. Không ít người cũng mang theo trào phúng nhìn xem nhìn hai người bọn họ, với lại trên mặt khinh bỉ nhỏ giọng đàm luận lên Lâm Giai. Tô Vũ không nói gì, đỉnh đầu thôn thiên ma cái càng thêm âm thầm ngưng trọng, gieo rắc nhìn vô tận đu quang, một mảnh xanh ngắt ướt át bồ đề diệp tại ma phủ xuống chìm nổi, trong đó đạo văn cụ hiện trong hư không, không ngừng mà vặn vẹo biến hóa. Diệp Phàm trái cầm trong tay thanh đồng đăng, phải tay nắm thật chặt bồ đề tử, hạt giống này tản ra trận trận thanh khí, lệnh đầu hắn bên trong một mảnh thanh minh, dần dần một loại kỳ dị thanh âm bắt đầu ở tâm hắn ở giữa vang lên. Với lại thanh âm này ngày càng hùng vĩ, như là đại đạo thiên âm, lại giống là huyền diệu chí lý. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Sự thần bí khó lường này âm thanh, câu đầu tiên liền là tới từ Đạo Đức Kinh, nhưng kế tiếp chính là một thiên chưa bao giờ nghe huyền ảo kinh văn, Diệp Phàm cũng khó có thể đã hiểu trong đó ý nghĩa. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận nghe thanh âm nơi phát ra, là từ cỗ kia trong quan tài đồng truyền đến. Vị kia tiên nhân ban đầu thì tĩnh ngồi ở kia khẩu quan bên cạnh, là vì trong đó kinh văn sao? Diệp Phàm cẩn thận đi đến Tô Vũ cách đó không xa, vậy ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt minh thần, muốn nghe rõ ràng ngày đó thần bí kinh văn. Những kia to lớn mà vừa thần bí, huyền ảo âm thanh, tựa như từ viễn cổ trong hồng hoang xé rách bầu trời truyền đạt đi vào, đồng thời như là tiếng chuông vàng kèn lớn, tại Diệp Phàm bên tai chấn động, truyền vào trái tim của hắn. Mà Tô Vũ lúc này ở Bồ Đề Diệp phụ trợ hạ vậy nghe được trận kia trận tiên âm. Hai người thân như tĩnh hồ minh mà chiếu, không lúc đứng. Có một cỗ siêu trần thoát tục khí tức dao động ra, nhìn lên tới phiêu giật xuất trần, như là không dính khói lửa trần gian trích tiên hội tùy thời cưỡi gió bay đi. Quả thực như là cổ tu sĩ tránh thoát thời gian trường hà ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, cũng như biển băng nguyên nước, vang vọng đất trời ở giữa. Rất nhanh, Tô Vũ thì cưỡng ép nhớ kỹ bản này tiên kinh bên trên mấy trăm cái tiên văn, ngắn ngủi mấy trăm chữ tiên văn, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất, phồn hoa tan mất, bình thản quy chân đạo lý. Tại hắn muốn nhờ vào đó ngộ đạo lúc, kia hạo nhiên thiên âm lại biến mất không thấy gì nữa, hư vô mở mịt mất đi tung tích. Mà bên cạnh mình Diệp Phàm, khí chất càng thêm xuất trần. Cả người lặng lặng mà ngồi ở đâu, thần âm như trùng, xa xăm mà to lớn, không lưu loát khó hiểu, căn bản không rõ hắn nghĩa. Trong quan tài đồng lại truyền tới một loại kỳ dị thanh âm, mặc dù rất nhỏ yếu, gần như không thể nghe, nhưng lại chấn động tâm thần của người ta. Có tiếng trống dường như đang theo xa xôi thời không chuyển đến, nặng nề mà tràn ngập bi thương, sau đó lại có chuông vang vang lên, bi ý tràn ngập, như có như không mà chân thực, tựa hồ là xuyên thấu vách quan tài mà ra. Thanh đồng cự quan vách quan tài thượng vậy bắt đầu lưu chuyển thanh sắc quang mang. Lúc này, thần huy vẩy xuống, tất cả nhân thủ bên trong Phật khí cũng đang tỏa ra chỉ riêng mang, nhưng cũng không phải khôi phục thần lực, mà là tại gần như khô kiệt tựa như sói mòn chỉ riêng hoa. Ngàn vạn đạo thần huy lưu chuyển mà ra, toàn bộ hướng về thanh đồng cự quan vách quan tài phóng đi, ngập vào những kia cổ lão hình trạm khắc bằng đồng tao bên trong. Mọi người sôi nổi đi đến ngày đó hình trạm khắc bằng đồng tao trước, nhìn tới lập tức liền muốn tới bắt đầu. Tô Vũ lại nhìn tới một chút bên cạnh như là đã thành tiên Diệp Phàm, có chút bất đắc dĩ, này rõ ràng đối xử khác biệt a. Là cái này người nhập cư trái phép cùng vị diện chi tử khác nhau sao? Phía sau tẩy lễ là nhằm vào linh hồn. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Phàm linh hồn tại từng bước lớn mạnh, với lại càng thêm cứng cỏi. Điều này chỗ tốt cực kỳ khó được, tăng lên nhục thân pháp môn đông đảo, mà tăng lên thần hồn pháp môn, tất cả bắt đầu cũng không có nhiều. Lần này hết sức chăm chú tốn công vô ích, đại thành thánh thể thần chi niệm cũng không có xuất hiện, một thằng thúc đẩy thôn tiên ma cái hao phí không ít nguyên, nhìn tới đã đến bắt đầu về sau, chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm Nguyên Tiên thư. Tô Vũ đối với Nguyên Tiên sư tuổi già chớ chú cũng không thèm để ý, mình muốn đi ra một cái trường sinh lộ, lại có cái gì tốt e ngại đây này. Thôn tiên ma cái ở dưới kia phiến bổ để Diệp vậy hao hết tinh hoa, hóa thành một mặt lá khô, Tô Vũ đem nó cất kỹ, còn có giá trị lợi dụng, sau đó bắt đầu tu luyện bất diệt thiên công. Hắn thân thể trong vô số phi tiên chi lực cùng hỗn độn khí phất phới, thân thể vậy tỏa ra quang mang nhàn nhạt, kia như thần linh tu luyện quang cảnh lại mọi người kinh ngạc không thôi. Tại Cửu Long Lạc quan hạ xuống bắt đầu lúc Diệp Phàm mới từ trong ngộ đạo tỉnh lại, cả người suy nghĩ xuất thần, trong miệng còn đang ở đọc lấy, đạo trời tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Diệp Phàm ngươi không có bệnh a? Lưu Chí Vân giả mù sa mưa địa quan tâm nói, nhìn thấy Tô Vũ cái này tiên nhân mặc kệ thế sự về sau, cái này tiền kỳ tiểu nhân vật phản diện vậy bắt đầu ra đây quái ác. Ta nhìn xem cả nhà ngươi cũng có bệnh. Bàng Bác cái này tính nóng này trực tiếp nói móc trở về. Đủ rồi, Bàng Bác, không cần thiết cùng hắn một so đo. Diệp Phàm còn đang ở dư vị ngày đó thần bí kinh văn, cũng không muốn cùng Lưu Chí Vân xảy ra xung đột. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, chúng người biết Cửu Long Lạc quan cuối cùng sắp đến điểm cuối, cũng là vị kia tiên nhân nói tới bắt đầu tinh ngực. Giờ phút này, vách quan tài thượng những kia hoang cổ hình khắc đồng tách ra thần huy, chống lên hoàn toàn mông lung màn sáng, triệt tiêu một cỗ không cách nào tưởng tượng lực chủ kích, cự quan cuối cùng chậm rãi ổn định lại. Tại cuối cùng ầm vang một tiếng bị chấn động, thanh đồng quan tài nắp quan tài chạy hướng vị trí, nặng nghề trượt xuống hướng một bên, đồng quan ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Trông thấy bùn đất cùng hoa cỏ về sau, mọi người reo hò, là lại thấy ánh mặt trời mà mừng rỡ. Mà theo Cửu Long Lạc quan kết thúc, tam thế đồng quan bên trong toát ra một tia đặc thù thanh quang, vị quỷ diện ngọc quyết hấp thụ. Tô Vũ trong tay vuốt ve ngọc quyết, muốn biết bàn tay vàng biến hóa. Nhưng mà khối ngọc này quyết lại lâm vào ngủ say, bất luận hắn làm sao kêu gọi, cũng không thấy tiếng vọng. Mặc dù không có tìm được phương pháp sử dụng, Tô Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đối với khối này tử ngọc còn không hiểu rõ, chẳng qua liền xem như chỉ có thể chiếu rọi tự thân, vậy là bảo vật vô giá, dù sao cũng là hắn cùng kiếp trước duy nhất liên hệ. Lần này Tô Vũ cũng không có bay thẳng ra ngoài, đến ngoan nhân địa bản hay là tôn nặng một chút. Lần này cần phải vận dụng hao chữ bí, đi theo Diệp Phàm đi muội muội của hắn trong nhà cầm ít đồ. Chương 16, EQ cùng nhân tế kết giao chương 16, EQ cùng nhân tế kết giao. Đợi đến đi ra cự quan lúc, Diệp Phàm hồi nhìn một cái, đột nhiên phát hiện cái đó ngân bảo đạo nhân biến mất, hình như có chỗ nào không đúng kỉnh, trải qua đồng quan tiên văn tẩy lễ, hắn linh thể vượt xa thường nhân, phát giác ra có cái gì không đúng. Chẳng qua dẫm tại ôn nhuận trên bùn đất vui sướng làm hắn buông xuống nội tâm hoài nghi, rốt cuộc đó là tu sĩ, bọn hắn là phàm nhân, vốn cũng không phải là người của một thế giới, đi không từ giã vậy rất bình thường. Kỳ thực Tô Vũ một thẳng đứng ở bên cạnh hắn, với lại đem thôn tiên ma cái lấy ra, mặc dù nữ đế rất không có khả năng làm khó một tiểu tu sĩ, hắn có chút lo lắng vị kia đại thành thánh thể không cho hắn đạt được hoàng cổ linh tuyển cùng bất tử thụ quả thực, chỉ có thể đem này nửa cái cực đạo đế binh lấy ra, với lại kích phát ra bất diệt thiên công đặc biệt khí tức. Nguyên tắc vị kia đại thành thánh thể chiến thời điểm chết, Diệp Phàm biết được chính mình lúc trước thu lấy thánh quả đều là tại hắn cho phép dưới. Hiểu rõ điểm này, Tô Vũ có chút bận tâm đối phương nhúng tay, ngăn cản hắn đạt được thần tuyển cùng thánh quả. Mà hắn xuất ra thôn thiên ma cái, kích phát ra hơi thở của bất diệt thiên công, cũng là vì cho thấy chính mình ngoan nhân chuyển nhân thân phận. Tô Vũ một đường đi theo Diệp Phàm thuận lợi đã đến một chỗ linh tuyển, quả nhiên không ngoài hiện cái gì mất dấu hiện tượng, nhìn tới không có vấn đề gì. Cái này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn từng chút một nên không có vấn đề gì. Chỗ nào có một cái hồ suối? Bang bác gào lên, bụng đói kêu vang, hai người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thì tại phía trước xa mấy chục mét chỗ, vài quặng cơ thùng nước lao đẳng còn cuốn một khối đất trống, chỗ nào có một cái một mét vuông hồ suối, chạy cuốn cuộn, như là cam lộ thần tuyển đồng dạng. Tại hồ suối bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc cao hơn nửa mét tiểu thụ, phiến lá rộng lớn, xanh biếc biếc, tương tự bàn tay người, hình như mấy cái nhiều cánh tay tiểu nhân đứng. Mỗi gốc tiểu thụ đỉnh cũng treo lấy một đỏ rực quả thực, tương tự anh đào, nhưng cũng chừng trứng gà lớn như vậy. Chính khi bọn hắn chuẩn bị tiến lên ăn uống thả cửa dừng lại lúc, Tô Vũ giải trừ trên người mình bí thuật, quanh thân quấn quanh lấy 3000 hỗn độn khí, vô số phức tạp kỳ dị phù văn hiện lên ở phía trước hai người. Phát hiện Tô Vũ bàng bác thật cao hứng, rốt cuộc tại hỏa tinh lúc, nếu như không phải Tô Vũ ngăn cản cái đó yêu ma, bọn hắn có thể biết chết không ít người, đây là ân cứu mạng. Mà Diệp Phàm vậy không có hoài nghi, dù sao đối phương là tu sĩ, so với bọn hắn tới trước không thể bình thường hơn được. Huỳnh hoặc bên trên cổ miếu vậy là đối phương tới trước. Hắn ngược lại là có chút bận tâm đối phương không cho phép bọn hắn quá khứ. Tại cái này chết trật tự thế giới, người đây dã thú càng thêm đáng sợ. Chẳng qua hắn cũng nghĩ đến trên sao hỏa chuyện đã xảy ra, vị này đạo nhân mặc dù lạnh lùng, dường như có câu thông có thể. Đạo trưởng, ngươi cũng ở nơi đây, thật tốt quá. Trước đó còn tưởng rằng ngươi đi rồi đấy. Đạo trưởng. Nhìn nhiệt tình bàng bác Tô Vũ khẽ gật đầu, mà Diệp Phàm vậy chủ động hành lễ. Sau đó, hai nhóm người thì trở nên trầm mặc, như là cưới hổ khó xuống đồng dạng. Đừng làm đứng, ngươi ngược lại là đến a. Tô Vũ im lặng, nội tâm nôn hỏng bét, cảm thấy có chút đau đầu, vị này bối cảnh lớn nhất cấm khu tử không qua tới, chính mình cũng không dám hạ đũa. Một thằng rằng có hơn 10 tức, Diệp Phàm tại vẻ mặt mỉm cười mở miệng, cẩn thận nói bóng nói gió, nghĩ dẫn tới những thứ này cây ăn quả trên người. Diệp Thiên Đế đánh ra e cờ cùng quan hệ nhân mạch. Mà Tô Vũ tức giận nhìn hắn một cái, lười nhác cùng hắn vòng vo tam quốc. Ta như thật bá đạo như vậy, ngươi còn nghĩ đến bổ đệ tử. Thanh Đồng Đăng, nhặt ngươi gạch đá đi thôi. Hắn là thật cấp bách, nhìn cựu Diệp bất tử dược thần quả không thể vào tay, cái này có thể đây lâm dài, Diệp Mẫu mang tới hấp dẫn lớn hơn nhiều lắm. Diệp Phàm sạm mặt lại, có chút hốt hoảng, không có nghĩ đến cái này đạo nhân biết tất cả mọi chuyện. Tại một đoạn đơn giản giao lưu về sau, Diệp Phàm liên tục nhún nhường, tỏ vẻ chính mình cùng bàng bác đi cùng địa phương khác tìm xem, sau đó lại nói một phen định hót lời nói, đi tới bên này. Thật Hoàng Thân Quốc thích ngồi xuống, trận này tịch có thể ăn. Tô Vũ áp lực chợt giảm, đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một mét thấy sâu tuyển thủy chỗ, mà chạy quần quần thần tuyển bên cạnh có 13 cây cao nửa thức tiểu thụ, thanh bích xanh biếc, lục quang lấp lóe, như bích ngọc khắc thành, đều không cao quá nửa mét, phiến lá cùng bàn tay người một dạng, như là từng cái nhiều cánh tay tiểu nhân. Trái cây trên cây 10 phần óng ánh xinh đẹp, sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, tạo thành trận trận sương mù, tản ra vô cùng mê người hương thơm. Nhìn bang bác nhỏ dãi, mà Diệp Phàm vậy nuốt một cái ít hầu, nếu như không phải Tô Vũ ở chỗ này, hai người đã sớm tiến lên ăn được. Tại Tô Vũ một câu người gặp có phần về sau, bang bác cũng nhịn không được nữa, vọt tới, Diệp Phàm theo sát phía sau, hắn hai thực sự đói bụng lắm. Tô Vũ vậy 10 phần ý động nhìn quả bất tử dược, nhưng mà hắn khắc chế chính mình, nhất định phải chờ này địa chủ nhân, hoang chủ linh trưởng ăn trước. Hắn là khách nhân, chỉ là còn một đợt chỗ ngồi. Ăn uống chùa coi như xong, động trước đũa vô cùng thất lễ, không thể làm chi. Cũng đúng thế thật đối với hoang chủ xem trọng. Bàng bác vừa hái hạ một trái, nhìn đỏ tươi rớt rát thánh quả, nhịn không được muốn một ngụm nuốt lúc Diệp Phàm ngăn lại hắn. Đạo trưởng, những thứ này quả thực quý giá như thế, chúng ta răng khôn hai cái là được rồi, cái khác mời đạo trưởng thu lấy đi. Nhưng Diệp Phàm hay là nói chậm, bàng bác cắn một cái xuống dưới, nước văng khắp nơi. Khai tiệc. Tô Vũ đột nhiên thoải mái, mà hậu chiêu đoạn cực nhanh, thập tam cây nhỏ thượng đều có một trái, hắn đưa tay lấy xuống bốn cái thánh quả, sau đó cưỡng ép khống chế được chính mình còn muốn hái tay phải, nội tâm tự nói hàng quá hóa dở. Chính mình cái này hậu duệ là giả. Đừng nói mình, liền xem như nguyên chủ, cũng là đạo bản ngoan nhân hậu duệ. Dùng ngoan nhân tùy tùng hậu duệ mà nói càng chuẩn xác. Mà Diệp Phàm là cùng, trực tiếp nữ đế minh trưởng. Vị cách khác nhau, năng lực việc làm cũng khác biệt. Tô Vũ than nhẹ, ăn vào một viên thánh quả. Vừa mới ăn xong, thân thể hắn liền một hồi phát nhiệt, sau đó vận chuyển bất diệt thiên công cơ thể bắt đầu luyện hóa thánh quả dự lực, hắn nhìn lại, phát hiện Diệp Phàm hai người ăn xong quả thực liền không có tiếng động, không còn dám động cái khác năm mai quả, nó ý rất rõ ràng. Tô Vũ vậy không từ chối, trực tiếp lấy xuống năm mai quả thực, sau đó tự hỏi một hai, cho Diệp Phàm, bàng bác mỗi người một cái, tỏ vẻ vật này tương lai có thể cứu bọn họ một mạng. Làm xong những thứ này, hắn lại lấy ra hai khối bạch sắc ngọc khối cùng hai cái thanh sắc ngọc bội, lặng yên không một tiếng động phóng trên người bọn hắn. Hôm nay tổng cộng được 7 viên quả thực, trong đó 3 cái là bất ngờ, cần qua loa để bù. Đến tận đây Tô Vũ phi thường hài lòng lần này thu hoạch, hao chữa bi dùng hiệu quả rất rõ ràng. Nơi này tác giả cho rằng đại thành thánh thể tại nhìn chăm chú Diệp Phàm, nếu như là tu sĩ khác tìm kiếm, tìm thấy thánh quả sát suất 10 phần mơ hồ. Chương 17, Tuế Nguyệt chi thể, dị tượng thủy biến, chương 17, Tuế Nguyệt chi thể, dị tượng thủy biến, Tô Vũ tại uống hai ngụm thần truyền về sau, đem ngân nguyệt ngọc tháp lấy ra, tôn này thánh binh toàn thân do ngân nguyệt thần ngọc rèn đúc mà thành, có 3 chỗ mái hiên phá toái, vẫn như cũ vô cùng thần thánh, ngọn tháp có thác nước màu bạc rủ xuống, xưa cũ mà uy nghiêm. Tô Vũ thúc đẩy pháp quyết, đem nó trở lại như cũ. Trong nháy mắt, một tòa gần cao 3 mét ngọc tháp đột nhiên xuất hiện, thân tháp quanh quẩn nhìn tiên quang cùng thánh đạo phù văn, đây mới là thánh tháp nguyên bản lớn nhỏ. Không để ý đến một bên kinh ngạc hai người, Tô Vũ bắt đầu thu lấy thần tuyển, tại hoang cổ cấm địa, tất cả pháp khí không gian loại hồ thiên toàn bộ mất đi hiệu lực, tầm thường đạo tắc ở đây vô hiệu, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy lớn nhỏ nhận phóng tuyển thủy, mà Tô Vũ đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Diệp Phàm nhìn trong tay mình chai nước khoáng, lại nhìn thoáng qua cao tới 3 mét ngọc tháp, trực tiếp đối với hoang cổ thần tuyển quát mạnh. Hắn đã biết được thánh quả cùng thần tuyển chân quý, tuyệt đối là tiên chân cấp bảo vật. Về phần còn lại này mai quả thực, hắn chuẩn bị mang cho Liễu Yiye. Cùng nguyên tắc một dạng, Liễu Yiye cái này sợ sệt cô nương vẫn là bị người cướp đi Phật khí, đạt được Diệp Phàm phù hộ. Lúc này Diệp Phàm còn không biết này mai quả thực tầm quan trọng. Tại thu lấy mấy ngàn cân thần tuyển về sau, Tô Vũ muốn đem thánh tháp thu hồi, lại phát hiện có kỳ dị quy tắc tại chống lại nhìn ngân nguyệt ngọc tháp bên trên thánh đạo pháp tắc, căn bản là không có cách lớn nhỏ như ý lấp lánh. Hắn chỉ có thể mượn nhờ nguyên đến thúc đẩy thôn thiên ma cái, trong nháy mắt, thôn thiên ma cái phun ra nuốt vào nhìn vô lượng tiên quang, bốn phía sinh mệnh tinh khí điên cuồng vào tới. Nửa cái cực đạo đế binh bị cách đầy đủ, nội bộ không gian vô cùng sâu thẳm, phản phất có một vùng vũ trụ tinh không giấu trong đó, đem nhật nguyệt đều có thể thôn nạp vào trong, đem to lớn ngân nguyệt ngọc tháp thu nhập đế binh không gian bên trong, hoang cổ cấm địa quy tắc cũng không thể ảnh hưởng cực đạo đế binh. Thì thoáng một cái chính là 3 vạn cân nguyên, ta nhanh nghèo xin cơm, cái này phải đi bắt vực. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, tự thân pháp lực cường độ chưa đủ, chỉ có thể dựa vào nguyên nhu lợi, tả hữu chẳng qua 3 hơi thời gian, trực tiếp đốt đi hắn 3 vạn cân nguyên, lệnh bản không giàu có Tô Vũ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không chỉ là ngân nguyệt ngọc tháp, đem trên người tất cả có thể chuyên trở đồ vật cũng đổ đầy thần tuyển về sau, Tô Vũ suy tư một lát, trong bàn tay ngũ sắc thần hà mờ mịt, che trùm lên Diệp Phàm đỉnh đầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc bị trường sinh. Diệp Phàm ngây người một lúc, sau đó nhớ tới câu này nổi tiếng câu thơ, lúc này cảnh tượng quá giống. Hoang cổ thánh thể huyết mạch bất phàm, ta ban thưởng ngươi một cọc tạo hóa. Tô Vũ ánh mắt sắc bén, đem trong truyền thừa một đạo độn thuật cấp bậc thánh chủ truyền thụ cho đối phương. Trong mông lung, Diệp Phàm hai mắt nhắm nghiền, linh hồn tựa như nhìn thấy bát ngát trong hư không, một áo bào đen lão đạo, dựa đứng ở vách núi chi đỉnh, quan sát muôn dân. Kia tóc trắng lão đạo trong đôi mắt, có một cái kim ti dây nhỏ tại rời rạc, tại kim tuyến bên trên, là đủ để sứ thời quang chậm chậm đạo quỹ. Qua loa phóng ra một bước, sau lưng nhật nguyệt tinh thần cũng hóa thành cái bóng, trong hư không nổi lên một hồi gợn sóng, tràn ra từng tia từng sợi ngân mang, tựa như tinh quang. Cái này cũng không chỉ là một đạo cấp thánh chủ độ thuật, mà là một thức mở đầu, hoàn chỉnh thuật tiềm hành chính là một vị cổ chi thánh hiền mở ra tới kinh nghĩa. Truyền thụ hết độ thuật, Tô Vũ thân dường như quỷ mị, không gian thần văn phun trào, đạp trên hư ảo nhịp chân biến mất tại trong rừng cây. Diệp Hắc Tử, hữu duyên còn gặp lại. Lấy lại tinh thần Diệp Phàm sắc mặt tối đen, không biết mình thời đại học cái tên hiệu này làm sao lại như vậy bị đạo người biết. Nhìn Tô Vũ rời đi thân ảnh, Diệp Phàm xa xa cúi đầu, lần này là chân tâm thật ý cảm kích. Tuế Nguyệt chi thể, đây là một môn bộ pháp. Nội tâm hắn tự nói, một mình trải nghiệm nhìn vừa nãy truyền thừa diệu cảnh. Hắn không cách nào thấy rõ môn này bí thuật chân tướng, chẳng qua tương ứng đạo đồ thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, khó mà quên. Tô Vũ thi triển lưu quang chi thể, từng bước một đi ra hoang cổ cấm địa, mặc dù vì nguyên nhân nào đó, trong cấm địa cấm bay quy tắc cũng không xuất hiện, nhưng hắn không nghĩ cao điệu như vậy. Trên người mình chứa 6000 cân hoang cổ thần tuyển, còn có 6 cái thánh quả, được chỗ cực tốt hắn chỉ nghĩ đi đường. Đợi đến một bước đi ra hoang cổ cấm địa, hắn trực tiếp ngự không nhi hành, một chút cũng không tiết kiệm pháp lực, mãi cho đến bay gần vạn dặm mới ngừng lại được. Nơi này là một chỗ yên tĩnh sơn cốc, non xanh nước biếc, hắn bố trí một mảnh trận văn sau bắt đầu luyện hóa thân thể chính mình bên trong dược lực. Ngoan nhân kinh văn, giống như một đạo vĩnh hằng thâm thúy tiên quang, không ngừng mà rèn luyện Tô Vũ nhục thân cùng thần hồn, mà lúc này thân thể hắn vậy tại phóng thích nhìn sinh mệnh tinh khí. Tô Vũ cảm ứng đến khổ hải của chính mình, chỗ nào trắng thuần sắc thần huy ngút trời, các loại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, trong lúc mơ hồ, có hỗn độn khí tràn ngập, trong mắt của hắn, màu vàng kim nhạt ánh sáng kỳ dị. Một vòng kim dương theo thang cốc ra, một mảnh mênh mông hải dương phiêu đãng thần minh tản thi, còn có một khối trong hư không xuất hiện một con bàn tay khô cũng tản ra ba đạo khủng bố, phảng phất muốn mở không gian, tái diễn hỗn độn khổ hải của hắn bên trong quỷ diện ngọc quyết vậy tán phát ra trận trận chỉ diên hoa, thấm lộ ra một mảnh có trường sinh khí tức màu vàng kim sương mù. Kia thần bí sương mù bắt đầu trong hư không biến hóa, giờ khắc này, ở sau lưng hắn, ngưng tụ ra một đạo kim sắc hư ảnh, vài trượng cao, lại mơ hồ vô diện, vô cùng uy nghiêm. Sau đó lại có mấy chủng dị tượng tại hỗn độn khí lưu bên trong bắt đầu diễn hóa. Thần hồn đạo, thành tựu chí thành chi đạo, luyện thể đạo, có thể đánh phá hư không, có thể gặp thần. Tại từng lần một đại đế kinh văn bên trong, hắn cảm giác được toàn thân đều rất giống tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ cảm giác, phảng phất muốn phá vỡ giới này, phi thăng tiên vực đồng dạng. Hỗn độn khí bao phủ sân cốc, thân thể của hắn thư giãn ra, mấy vạn cân nguyên hóa thành chỉ diên hoa không ngừng mà ra bảo, đem thức hải của hắn cùng ngũ tạng đều bị nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt. Vô số đạo hỗn độn khí lưu bên trong có 10 đạo hỗn độn khí bao trùm tại vân tại thanh thiên thủy tại bình đạo đồ bên trên, kia phần đạo đồ chậm rãi dung nhập hỗn độn khí bên trong. Nguyên bản tái nhật khí lưu liền mang lên thần bí màu xanh đen đường vân, bắn ra kim quang bạc đạo, với lại như là có sinh mệnh của mình bình thường, vô cùng nóng ánh mà sáng chói, vô cùng tinh người, cuốn quanh ở trên người hắn. Trong quá trình này, Tô Vũ tựa như cảm ứng được cái gì, kia 10 đạo hỗn độn chân khí bắt đầu dung luyện cùng nhau, hóa thành một đạo. Lúc này, lại có tử sắc quang hoa đang tiêu đốt, nguyên bản muốn diễn hóa tân kỳ tượng bị hỗn độn màu vàng kim lại lần nữa thôn phệ, thần quang ngút trời. Kia phiến dị tượng hình thức ban đầu tại quang mang này trông thật giống như bị thiêu đốt hầu như không còn bình thường, mọi thứ đều triệt để tiêu tán, chỉ còn lại một đạo dài một trượng mang theo kim quang hỗn độn chân khí trên không trung bay múa. Tô Vũ phía sau từng mảnh đạo đồ, thang cốc phù tang, thập trọng thần hải, thần cốt hư không. đều nhất nhất tan vỡ, hóa thành đạo này hỗn độn chân khí chất dinh dưỡng, thúc đẩy hắn không ngừng cô động tiến hóa, nguyên bản dài một trượng thân hình vậy bắt đầu từ từ nhỏ dần, trở nên càng thêm chân thực, cuối cùng biến thành một cái hỗn độn tiên linh, cùng Tô Vũ phía sau đạo kia đen nhanh cái bình dung hợp tại tất cả. Những thứ này khủng bố quỷ dị dị tượng cũng dung nhập một đạo hỗn độn chân long bên trong. Lập tức, một cỗ uy áp giáng lâm mảnh sơn cốc này, giống như tất cả dãy núi cũng bắt đầu run rẩy, giống như chỉ cần chân long giận dữ, đủ để san bằng nơi đây. Chương 18, Vân Tùng Long, xanh thấm dị tượng chút thành tựu, chương 18, Vân Tùng Long, xanh thấm dị tượng chút thành tựu, mà ngồi xếp bằng Tô Vũ, có chút trẻ tuổi trên khuôn mặt có vô tận uy nghiêm rủ xuống, phảng phất là một vị mênh mông thần triều đế vương. Hắn cảnh giới bây giờ là tứ cực nhất trọng thiên, tứ chi của hắn bên trong, phải chi đã hoàn chỉnh địa rèn luyện qua, lúc này hai chân của hắn cùng chi trái cũng thiêu đốt lên hừng hực sinh mệnh tinh khí, bắn ra vô tận hào quang. Tứ cực bí cảnh, dẫn ra chính là thiên địa tứ cực đại đạo, nhân thể có tứ cực, thiên địa cũng có tứ cực. Trình độ nào đó, Tô Vũ tứ chi giống như hóa thành chống trời chi trụ, có thể dẫn ra chư thiên đại đạo, hắn có thể cảm giác được, hai cánh tay của hắn tựa như in dấu khắc ở hư vô ở giữa, hóa thành đạo đồ, biến thành vĩnh hằng. Trong chốc ngắn này, thân hồn của hắn kết nối thiên địa, ba bức đạo đồ trầm tích tại sau lưng hắn, khí tức của hắn rung động, giống như sắp phun trào miệng núi lửa. Thiên địa hoành minh, mây đen dày đặc, một đạo tử bạch sắc thiên lôi đánh vào một khỏa cổ thụ che trời bên trên. Thiên kiếp sắp tới. Tô Vũ mở ra hai mắt, hai cánh tay của hắn cùng đùi phải cũng tản ra nồng đậm hào quang, trong đó cốt phát ra từng tia từng sợi ngân quang, mười phần sáng chói, có thể xuyên thấu huyết đủ. Vâng. Đúng lúc này, một đạo màu tím kinh điện từ cựu thiên mà rơi, hướng Tô Vũ đổ tới. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, Tô Vũ toàn thân lấp loè ánh, tại hỗn độn long khí phù hộ dưới, cũng không có đả thương được mảy may, mà đạo kia hỗn độn kim rồng đi qua lôi kiếp rèn luyện sau cũng nhiều một tia sinh khí. Thiên kiếp của hắn xa so trước đó tứ cực nhất trọng thiên khủng bố. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ hai vì thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới, đã không phải đơn nhất lôi điện, lại tạo thành nguyên một mặt rông tố, đem nơi đây hóa thành một phiến đất hoang vu. Vâng. Theo rông tố tung tích, Tô Vũ thần hồn một hồi rung chuyển, nguyên bản phù hợp linh hồn bị đạo thiên kiếp thứ hai bổ đến có chút tách rời, thần hồn bên trên quang huy vẫn như cũ sáng chói, vô cùng nóng ánh thần thánh. Nhưng mà hắn có thể cảm thụ đến chính mình linh thể bắt đầu cùng nhục thân tương phân rời. Là cái này đoạt xá thiếu hụt sao? Đem bản không hòa vào nhau linh hồn cưỡng ép tách rời. Nhìn tới, về sau phải chú ý lôi hệ thần thông, Tô Vũ có chút giật mình, những thứ này lôi đỉnh không cách nào thường tới nhục thể của hắn, lại có thể chạm đến linh thể của hắn, đem nhục thân cùng linh thể tách rời. Tại minh bạch điểm này về sau, hắn không tái sử dụng nhục thân ngạnh kháng tiên kiếp, trực tiếp điều khiển trên người hắn cái kia hỗn độn long khí hướng về lôi kiếp phóng đi, toàn thân sáng chói trường long đang mở ra miệng lớn thôn phệ nhìn màu tím sấm lôi đỉnh, nguyên bản vàng nóng ánh thân thể bắt đầu có sấm sét màu tím hiện lên. Vô tận lôi điện đem Tô Vũ bao phủ, nơi này hóa thành lôi điện quần dương, kéo dài không dứt cựu thiên thần lôi điện như sóng biển, có thể chấn vỡ trước mặt ngăn cản tất cả. Khí tức hừng hực vô cùng, mênh mông giữa thiên địa chỉ còn lại ánh tím mở mịt mê mang. Ầm ầm, kinh thế lôi tiếng điếc tai nhức óc, có thể vỡ nát tất cả ô uế cùng tà dị, liên tiếp thiên địa, phản phất có một vị cổ lão thần linh tại trừng phạt, do cựu thiên ngân hà chút xuống, hình như có nghìn vạn lần ngôi sao lớn giáng xuống. Vô tận hư không đều bị đánh nổ, chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Đạo kia hỗn độn long khí càng thêm bất phàm, giống chân chính sinh linh, thân hình vậy theo ba thước chậm rãi trưởng thành, mỗi một phiến lớp vảy màu vàng nóng bên trong đều có khắc phức tạp thần dị tự sắc lôi điện phù văn, cuối cùng hóa thành một đạo một trượng ba trường long, đem lôi kiếp thôn phệ trong không. Thiên kiếp kết thúc, Tô Vũ đem hỗn độn long khí thu hồi thể nội, hắn có thể cảm giác được đạo kia long khí chiếm cư tại cổ sống của hắn bên trên, một thẳng theo xương đôi đến xương cổ, đầu rồng ở vào xương cổ, tản ra nồng đậm long khí bổ dưỡng cổ sống của hắn. Tu vi của hắn ổn định ở tứ cực tam trọng thiên, hai cánh tay cùng đùi phải tu luyện hoàn thành, nhục thân càng phát ra bất phàm, tại long khí tầm bổ hạ vẩy xuống ra thần huy rực rỡ như dương, trong sáng như trăng, lại như lấy ra một đoạn thần thánh cầu đồng, có ánh lập lòe. Hắn cũng không có mừng rỡ, mà là rơi vào trầm tư. Loại tình huống này, bộ thân thể này tương lai nhất định phải bỏ xuống, bằng không cho dù miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp, tại đứng trước cường địch lúc vậy vô cùng nguy hiểm, độ kiếp còn có thể mưu lợi, nhưng mà địch nhân lại sẽ không cho ngươi mưu lợi cơ hội. Hắn lại triệu hồi ra đạo kia xương khói phi long, đạo này một trượng ba long khí vừa xuất hiện, một cỗ vô hình hoàng đạo uy áp từ trên người hắn kích phát ra, phản phất giống như đế vương. Chỉ bằng đạo này long khí, liền có thể vì uy áp khuất phục hóa long tu sĩ. Vân tại thanh thiên thủy tại bình, đặc thù long khí thần thông. Tô Vũ tự nói, hắn chú ý tới lúc trước lúc tu luyện, khối kia quỷ diện ngọc quyết có màu vàng kim xương mù tràn ngập ra, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo hoàng ảnh. Sau đó kim khí cùng dị tượng xương khói dung hợp, diễn hóa ra vân vụ phía sau hỗn độn tiên linh. Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long. Hắn đặc biệt dị tượng thuế biến đến đệ nhị trọng giai đoạn, có thể nói một câu tiểu xong rồi. Tô Vũ kết hợp với một chút phía sau mình đạo kia đặc thù long khí, đem quỷ diện ngọc quyết lấy ra, ánh mắt sáng rực nhìn ngọc quyết, mặt ngoài vẫn như cũng là cùng thôn thiên ma cái giống nhau mặt quỷ đồ án, chất liệu vậy cùng bình thường thần ngọc không khác. Khối ngọc này quyết hắn ở đây xuyên qua đến sau đó, lặp đi lặp lại quan sát rất nhiều lần, hy vọng tìm ra phương pháp sử dụng, có thể giúp đỡ tự thân, nhưng mà cũng không có tìm được phương pháp sử dụng. Tô Vũ lấy ra thôn thiên ma cái, nghĩ muốn nhờ thôn thiên ma cái chỉ riêng hoa như gương đóng mặt quan sát hỗn độn chi lòng, cũng không có nhìn ra cái gì khác nhau. Chờ hắn lần nữa tìm tòi quỷ diện ngọc quyết lúc, khối này màu tím ngọc truy cũng như một khối phàm ngọc, không có chút nào đáp lại. Trước mắt Tô Vũ nơi đây vị trí là Đông Hoang Nam vực Mỹ quốc, hắn cần thời gian tiến về Bắc vực. Muốn tu vi tăng lên không rời được nguyên, cái kia bản nguyên tiên thư hắn nhất định phải được. Về phần trung vực tiên đoạn sơn mạch, cách nơi này chỗ quá xa, chỗ nào mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng chỉ dựa vào đóng cửa khổ tu không còn nghi ngờ gì nữa không phải nhanh nhất thuế biến phương thức. Trung quanh đây thánh địa đại giáo không ít, rời Tô Vũ gần đây chính là ở vào Ngụy Quốc Đông Bộ đại phái Thái Huyền môn, có 108 tọa tiên sơn chủ phòng, cũng là ngoan nhân nhất mạch một chỗ cứ điểm. Thế hệ này thôn tiên ma công người thừa kế Hoa Vân Phi, chính là Thái Huyền môn tinh phong đệ tử. Đối với Tô Vũ mà nói, cũng là một phần mê người đỉnh lô, hắn cũng là bất diệt tiên công tu luyện giả. Mặc dù thân làm phàm nhân lúc vô cùng thượng tức Hoa Vân Phi, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người là ngoan nhân nhất mạch, hắn nếu như có thể thôn phệ cái này thôn tiên ma công đỉnh lô, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Tu ra Hỗn Độn Long Linh Tô Vũ hiện tại vô cùng ung dung, bằng vào vân tại thanh thiên thủy tại bình lại thêm thánh minh, hắn đủ để chém giết tiên nhị đại năng. Một đường hướng bắc, Tô Vũ rất nhanh đã tìm được một chỗ giao quang thánh địa truyền tống pháp trận, tại nộp không ít khóa vực chi phí về sau, hắn nhắm mắt dưỡng thần, mà còn lại người cảm nhận được trên người hắn nồng đậm long khí về sau, cũng không dám trêu chọc. Hoàng kim đại thế vừa mới bắt đầu, những cái kia thiên tiêu mới đạo cùng tứ cực cảnh giới, khoảng thời gian này, hóa long cảnh giới đều có thể làm là thánh địa đại giáo trưởng lão. Mà Tô Vũ trên người long khí cực kỳ thuần khiết mãnh liệt, xem xét chính là hóa long thất biến trở lên đại nhân vật, thật tốt định bợ còn đến không kịp, nào dám trêu chọc hắn. Hắn trực tiếp ngồi khóa vực đại trận, giáng lâm tại bắc vực. Nguyên Thiên Thương, còn có thất quán, ta tới. Chương 19, thân thôn tiên ma bình, chương 19, thân thôn tiên ma bình, tuyệt đối yên lặng mật, thân lâm kỳ cảnh không cách nào cảm nhận được thời gian trôi đi, tầm mắt bên trong cũng không có quang ảnh hiện hiện, tại một mảnh u ám trong hư không, đặc biệt yên tĩnh. Phản phất vội vàng một mấy mắt, lại hình như 10 đời 10 kiếp, tiểu này kỳ dị lữ hành cuối cùng kết thúc, để người cảm nhận được thời quang lưu chuyển. Hư không vỡ ra, mọi người xuất hiện tại một chỗ khác truyền tống trận. Một tên bán bộ đại năng cất bước mà ra, đi theo phía sau mấy tên đệ tử trẻ tuổi, 10 phần cung kính rủ xuống đứng ở một bên, đây là một vị tán tu, tu vi trong chúng nhân là nhất. Từng đạo thần hồng bay lượn trời cao, cùng hắn cùng đi tiến về thánh thành người không phải số ít. Đông Hoang Bắc vực, không giống với Nam vực, nơi đây thắng sinh nguyên thạch, Đông Hoang rất nhiều thánh địa tại Bắc vực có cứ điểm, chiếm cứ lấy mỏ mỡ khu mỏ vàng. Nhi thánh thành thì là một chỗ thiết thạch thánh địa, tụ tập hàng loạt thánh địa thành phường. Rời khỏi truyền thống trận, Tô Vũ ngay tại chỗ hỏi thăm một chút Tử Sơn vị trí, cũng mua một phần địa đồ, liền phi độn rời đi tòa thành thị này. Hắn mặc dù biết được thánh thành bên trong nào thần thạch có trọng bảo, bất quá vẫn là chuẩn bị cầm tới Nguyên Tiên Tư lại đi thiết thạch, nhưng mà hắn cũng không hiểu biết vị kia Nguyên Tiên sư hậu duệ thôn xóm ở nơi nào. Tô Vũ lái thần hồng tiến về Tử Sơn, gặp chuyện không quyết trực tiếp mãng một đợt, hắn chuẩn bị theo Tử Sơn bên cạnh vừa bắt đầu tìm kiếm. Dựa theo nguyên tắc, Trương Ngũ ra thôn xóm ngay tại Tử Sơn phụ cận, hắn theo Tử Sơn bên cạnh thôn xóm bắt đầu tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm tới. Phi vân tại thiên, Tô Vũ dưới chân mặt đất một mảnh thê lương hoang vu, năm tháng rằng rặc, sinh cơ bừng bừng đại địa biến một mảnh tiêu điều, ngày xưa chủng tộc biến thành lịch sử mây khói. Bây giờ, bắc vực chỉ còn lại vô tận trống trải cùng thê lương, phóng tầm mắt nhìn tới, bát ngát mặt đất cái gì cũng không có, chỉ có đơn điệu màu nâu đỏ, là một khối cực kỳ ác liệt thổ địa. Nhưng mà mảnh đất này bên trong lại chôn giấu vô số nguyên thạch, lệnh vô số bắt đầu tu sĩ vô cùng chạy theo như vịt. Một như tiền thế địa cầu kiếm tiền nhiệt, những kia tu vi thấp tiểu tu sĩ cũng ôm trong lòng đào ra thần nguyên mộng đến chỗ này. Đang lúc Tô Vũ bay hướng Tử Sơn lúc, một vệ thần quang đột nhiên hướng hắn đánh tới, hắn phất ống tay áo một cái, vô lượng hỗn độn thần quang tuôn ra, đem công kích hóa giải, sau đó hư không phá toái, Tô Vũ chân đạp hư không, lấy ra ngân nguyệt ngọc tháp định trụ bốn phía không gian, một ít không gian toái phiến cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu như bị cuốn vào không gian loạn lưu, cho dù hắn không chết, cũng không biết xuất hiện tại nơi quái quỷ gì. Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, vô cớ bị tác động đến làm hắn vô cùng căm tức, nếu như là một vị tu sĩ tứ cực bình thường, một kiếp này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thấy rõ ràng tình huống phía sau, Tô Vũ nhíu mày. Lại là bọn hắn. Thôn Thiên Ma Bình thân quán, Đồ Thiên. Này có tính không oan ra ngõ hẹp. Mà phía dưới lại chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nương theo lấy tiếng vang, bốn phía hư không vỡ nát. Nơi đây đúng lúc là giao quang thánh địa một chỗ nguyên khu, mà mảnh này nguyên khu bên ngoài, quang hoa ngút trời, pháp bảo bay múa, người hô ngựa hí, có đến không hết bóng người giễu tới. Một vị đầu mọc sừng rồng thanh ý đại khấu cùng một vị khác đại khấu đứng chung một chỗ. Hai vị đại khấu dưới tay thổ phỉ kẻ cướp đã trùng sát vào, cùng bên trong giao quang tu sĩ đại đánh nhau. Tô Vũ hai mắt nhíu lại, hắn chú ý tới một kia dẫn dắt, là do thần tuyển trong thôn thiên ma cái phát ra. Hắn nóng mắt nhìn cái đó thân thôn thiên ma bình, nhưng mà dưới mắt bắc vực đệ thất đại khấu Đồ Thiên cùng thanh giao vương đều tại đây điện, hai tên tiên đại nhị trọng thiên đỉnh phong đại năng, với lại nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh, cái này đội hình quá mức hào hoa, được thánh nhân ra tay mới có thể trấn áp. Đồ Thiên thúc đẩy mang một cái bụi đất sắc đào quán, một bên thanh giao vương cũng tại cung cấp thần lực. Nay khẩu đào quán một mạc quá đáng, lại thần uy cái thế, tại kinh khủng thôn phệ pháp tắc dưới, này khẩu đào quán hóa thành một không đáy hấp động, tản ra nồng đậm ô quang, giống như có thể thôn phệ thiên địa, không có gì không thu. Lóe ra vô số chỉ riêng hoa bầu trời, một tòa thanh đồng tháp, đủ mấy trăm mét cao, giống như một tòa vô lượng đồng sơn, phía trên có từng đạo long văn hiện hiện, tiểu dáng xưa cũ, tụ lại có hỗn độn vũ khí, uy áp ngập trời, muốn ngăn trở đào quán thôn phệ. Nhưng lại căn bản là không có cách ngăn trở đào quán, phát ra dạn nước âm thanh. Theo một tiếng băng liệt âm thanh, thanh đồng tháp trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tiên nhị binh khí tại trước cực đạo vũ khí, không cách nào chống lại, chỉ có thể vỡ nát. Mà chủ nhân, một vị tóc trắng xóa giao quang trưởng lão bởi vì tính mệnh cùng tu bản mệnh thần binh bị hủy, thần hồn bị thương, miệng phun máu tươi, một đầu từ không trung vừa ngã xuống mặt đất. Lao tổ, vài vị giao quang đệ tử rên rỉ địa vào tới, muốn đem tên này giao quang trưởng lão mang đi. Thôn vệ nhìn vô số nguyên khí thôn thiên ma bình lại đánh ra một vệt thần quang, tên kia giao quang trưởng lão triệt để bị tiêu diệt, mấy vị kia giao quang đệ tử cũng bị đánh thành bùn máu, vô cùng thê thảm. Duy nhất một vị tiên nhị đại năng bị cực đạo thần uy đánh thành xương máu, rất nhanh giao quang thánh địa chỗ này nguyên khu liền bị công phá, hắn dư trưởng lão đệ tử cũng bị đại khấu nhóm một đồ sát. Tô Vũ hờ hững nhìn tình hình chiến đấu chuyển rời, trong lòng quyết tâm, mặc dù không đối phó được Đồ Thiên cùng Thanh Giao Vương, chẳng qua như vậy vô cớ lan đến gần chính mình. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tô Vũ không cho là mình là quân tử, hắn từ trước đến giờ đều là cái tiểu nhân. Tâm ý nhất định, Tô Vũ lấy ra ngân nguyệt ngọc tháp, sau đó thúc đẩy toàn thân pháp lực, phần lưng xương sống thượng chiếm cứ đại long vậy phát ra vô lượng thần quang, 3000 hỗn độn khí bao phủ hắn, thần lực của hắn như sóng triều một hướng ngân nguyệt ngọc tháp chảy vào. Theo xương sống lưng đại long một tiếng gào thét, pháp lực của hắn trong nháy mắt đã đến hóa long đỉnh phong, đem thánh binh tàn khuyết thúc đẩy, đánh ra một đạo công kích về sau, trực tiếp đạp trên lưu quang chi thể rời xa nơi đây. Đây là một môn cấp thánh nhân bộ pháp, hắn cho Diệp Phàm Tuế Nguyệt chi thể chính là môn công pháp này tức mở đầu. Đang lúc Đồ Thiên cùng Thanh Giao Vương đắc chí vừa lòng kiểm điểm khu mỏ quặng nguyên thạch số lượng lúc, một đạo vô thượng thánh uy từ trong hư không truyền đến, thánh quang ngập trời, chọc tan bầu trời, dưới bầu trời đều là sáng chói. Sau đó giơ lên đem mấy trăm tên thổ phỉ đánh thành bùn máu, lệnh Đồ Thiên cùng Thanh Giao Vương mắt tư một nước. Là ai? Bọn chuột nhắt, lăn ra đây! Chỉ dám như vậy lén lút tập sát tiểu bối sao? Có bản lĩnh đứng đi ra đánh một trận! Từng tiếng giống giận dữ từ sau truyền đến, đó là Thanh Giao Vương long hống chi âm, cách mấy trăm dặm đều có thể nghe được, chấn động vô số sông núi, phảng phất muốn đem ngôi sao trên trời cũng rung động mà rơi xuống. Sớm đã cách nơi này địa mấy trăm dặm Tô Vũ vậy nghe được, khoe miệng của hắn mang theo trào phúng, một đường hướng về Tử Sơn bay đi. Mấy cái thổ phỉ đại khấu, nếu như hết rồi vật đế binh, Đồ Thiên, Thanh Giao Vương, mộ bên trong xương cô thôi, ngay cả dị tượng đều không có tu ra tới tiên nhị, sớm muộn gì bị hắn bắt giết. Vì để cho thôn tiên ma bình hợp nhất, sứ cái này cực đạo đế binh hoàn chỉnh. Tại tiểu niết niết không có hiện thân tình huống dưới, Tô Vũ chỉ có thể theo Đồ Thiên trong tay cướp đoạn. Theo phương diện này nói, hắn cùng Đồ Thiên vốn là tử địch, đó là cực đạo đế binh, đối phương chết đều khó có khả năng ngừng lại. Tất nhiên đối phương chết đều không cho ra đây, vậy cũng chỉ có thể nhường hắn đi chết. Tu hành lại không là tiểu hài tử nhà tròi, vốn là ngươi chết ta sống, trần trụi ăn người. Quỷ bí chi chủ bên trong muốn thành thần, nhất định phải giết chết bản đường tắt danh sách một, tập hợp đủ 3 phần danh sách một phi phàm đặc tính cùng duy nhất tính mới có thể đi vào hình thành thần nghi thức. Mà cửu thiên thập địa hắc ám động loạn, không phải là không ăn người, những kia hắc ám chí tôn là cửu thiên thập địa nhóm người mạnh nhất, bọn hắn không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể nhường vô số phàm nhân đi chết. Lần này Tô Vũ giết Thanh Giao Vương, Đồ Thiên bộ hạ, coi như là đối với vô cớ lan đến gần hắn trả thù. Hắn làm việc luôn luôn có thủ tất báo. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, qua nửa tháng, cuối cùng đã đến Tử Sơn. Phù cận bên dưới núi lớn khe núi, thác nước, truyền thủy và đọc lại thành một dòng sông, tại tú lệ dãy núi hạ ghé qua mà qua, Tô Vũ dọc theo sông mà đi, một đường đạp trên mặt nước quan sát đến Tử Sơn địa thế. Đột nhiên, hắn con ngươi phát sáng, nhìn thấy một chỗ trại đá, đây đã là hắn phát hiện thứ tư chỗ thôn trại, hắn mới đến một chỗ thôn sống lúc, hắn đều sẽ hướng những người phàm tục kia hỏi có biết hay không một cái gọi Trương Ngũ gia người. Tại nơi thứ ba thôn trang lúc, liền có người biết được Trương Ngũ gia chỗ thôn trang vị trí. Hắn liền một đường chạy tới. Trại rất nhỏ, môn hộ là do thạch khối dựng mà thành, phòng ốc cũng bất quá hơn 30 tòa nhà, năng lực nhìn ra đám người này sinh hoạt cũng không dễ vượt qua. Nhìn thấy có tiên nhân bay tới, rất nhiều người cũng đi ra phòng ốc, rất nhanh liền có vài chục cái thanh niên trai tráng do một vị tóc tuyết trắng lao giả dẫn đến tham kiến tiên nhân. Tô Vũ nhìn những thứ này thanh niên trai tráng trong tay dao mũi nhọn cùng trường mâu, thái độ 10 phần ôn hòa đáp xuống đất mặt, sau đó mở miệng hướng lao nhân hỏi, ngươi chính là Trường Ngũ gia đi, vị tiên nguyên tiên sư hậu nhân. Nghe được Tô Vũ về sau, lão giả thân thể run lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Tô Vũ, mà những kia thanh niên trai tráng vậy ánh mắt hung ác nhất lên đại đao cung tiễn. Chương 20, được thạch địa, cắn giết giặc cỏ. Chương 20, được thạch địa, cắn giết giặc cỏ. Không giống nhau Tô Vũ mở miệng, lão giả liền bắt đầu răn dạy mấy người trẻ tuổi, đem bọn hắn phân phát, sau đó lại ăn nói khép nép hướng Tô Vũ xin lỗi. Ta chính là Trương Ngũ, chung quanh nơi này một ít người trẻ tuổi nhìn ta tuổi già, gọi ta làm Trương Ngũ gia, này mấy vị trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong rằng tiền sư không muốn giống như bọn hắn so đo. Còn có lão hủ tổ tiên đích thật là nguyên tiên sư, đáng tiếc sớm đã bị mất nguyên tiên thư, nếu như tiên sư là vì nguyên tiên thư mà đến, vậy chỉ có thể thất vọng rồi, kia phần tiên thư thất lạc trong ma sơn, không người có thể lấy ra. Lão nhân trực tiếp chấn động rất xuống không ít tin tức. Không còn nghi ngờ gì nữa, tới tìm hắn không chỉ Tô Vũ một. Tô Vũ cũng không để ý, trực tiếp mở miệng biểu lộ chính mình ý đồ đến, không cần nhiều lời, ta tới này mục đích đúng là nguyên tiên thư, ta cũng biết nguyên tiên thư không ở chỗ này địa, ta là vì thạch y mà đến, nếu như thành công, bần đạo tất có hậu báo. Trương Ngũ gia đã hiểu Tô Vũ tâm tư, với lại cảm giác được Tô Vũ cố ý thả ra một tia long khí, vì thế như vậy vượt xa hắn biết những tu sĩ kia, chỉ có thể lên tiếng đáp ứng. Chẳng qua mặc dù Tô Vũ khí tức cường đại, hắn hay là không coi trọng đối phương bước vào Tử Sơn, tòa kia ma sơn có yêu ma tồn tại, dưới mặt đất còn có tà ác sinh linh, rất nhiều tự cao tu vi cao thâm người đi vào Tử Sơn về sau, cũng chưa có trở về. Đối nó một phen khuyên bảo về sau, thấy Tô Vũ không hề bị lay động, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Đạo trưởng xin chờ chốc lát." Hắn quay người đi vào trong nhà đá, không bao lâu, hai tên thanh niên trai tráng nhịp chân mạnh mẽ địa chuyển ra một hòm gỗ lớn tử, màu sắc ố vàng, xem xét chính là cổ vật, niên đại xa xưa. Sau đó Trương Ngũ gia lấy ra chìa khóa, đem ố vàng trên thùng gỗ khóa sắt mở ra, vừa hướng Tô Vũ giải thích nói, đạo trưởng muốn kia phần thạch ý liền trong này. Trương Ngũ gia đẩy ra khóa sắt, đem hòm gỗ lớn mở ra, lập tức truyền đến một cô gỗ mục khí tức. Cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, bên trong dương gỗ bộ đều có chút mục nát, có một chút mảnh gỗ vụn vẩy rơi trên mặt đất, một kiện do vô số đá phiến nối liền nhau thạch tí gấp đặt ở một tương bên trong. Trương Ngũ Gia đem thạch tí cùng thạch khôi bưng ra, lấy tay vướt ve thạch tí mạch lạc, ánh mắt bên trong có hồi ức, cũng có không bỏ, sau đó đem thạch tí giao cho Tô Vũ. Tô Vũ tiếp nhận thạch tí thạch khôi, dùng thần niệm dò xét một phen phát hiện cái này thạch tí có thể ngăn cản thần thức, đây là thần nguyên gia đá, mang theo thần nguyên loại đó thần dị khí tức. Nói đến nhỏ khó, trên người hắn một khối thần nguyên đều không có, chỉ có dị chủng nguyên cùng phổ thông nguyên. Tô Vũ đem thạch tí thu hồi, đối với Trương Ngũ Gia nói, ta phải ngươi một kiện thạch tí đi, ngươi có chuyện gì khó xử có thể cùng ta nói, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu như vô sự lời nói, ta liền hồi báo các ngươi 100 cân nguyên, xem như trao đổi thạch tí đại giới. Lần này là thật sự đến người chỗ tốt, Tô Vũ khó được địa nói thêm vài câu. Nghe được Tô Vũ về sau, Trương Ngũ Gia cũng không trả lời, mà là giữ im lặng, sáng ngời hai mắt đang thong thả địa chuyển động, như là tại châm trước lợi và hại. Mà đứng ở một bên một vị trẻ tuổi lại có chút ít nhịn không được, hắn nhìn thấy Trương Ngũ Gia một thằng im lặng, trực tiếp quỳ rạp xuống Tô Vũ trước mặt. Cầu tiên sư ra tay diệt đi giặc cỏ. Nhìn đau khổ lưu thế thanh niên, Trương Ngũ Gia chỉ là thở dài, sau đó cùng Tô Vũ nói đến giặc cỏ. Nơi này tới gần Thái Sơ cổ khoáng, cũng có không ít mỏ nguyên, mà giặc cỏ cùng mã phỉ ở đây trắng trợn lớn áp, yêu cầu mỗi cái thôn trại mỗi tháng nộp lên trên nhất định số lượng nguyên. Không giao ra được liền cướp đoạt phụ nữ cùng thanh niên trai tráng, phụ nữ cung cấp bọn hắn hưởng thụ, nhường thanh niên trai tráng tiến đến vào quáng, cái này quỳ xuống thanh niên trong nhà muội muội liền bị giặc cỏ mang đi, chết tại đám kia xúc sinh trong tay. Tô Vũ lấy ra 100 cân nguyên giao cho Trương Ngũ Gia, sau đó lại gọi dậy tên thanh niên kia, hỏi hắn có biết hay không đám kia giặc cỏ tung tích. Nguyên bản nhìn thấy Tô Vũ lấy ra nguyên thạch sau bắt đầu nản lòng thoái chí thanh niên trong nháy mắt sáng ngời lên. Hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, sau đó vớt một cái nước mắt, trong miệng ấp úng địa gào lên, "Tiên sư, ngày mai đám kia xuất sinh liền sẽ đến thôn chúng ta trại cầm tháng này phần nguyên, tiên sư chỉ cần chờ đợi một nhật là đủ." Trương Ngũ Gia nhìn bị cừu hận che đậy lại hai mắt thanh niên, nói với Tô Vũ, "Đạo trưởng có thể tạm ở một đêm, lão hủ biết được một ít tử sơn tình huống, có thể đối với ngươi có chút giúp đỡ. Vậy liền khách tùy chủ tiện đi." Rất nhanh tất cả thôn trại người liền đều biết vị này tiên sư ngày mai lại trợ giúp bọn hắn diệt trừ đám kia giặc cỏ. Tất cả mọi người thái độ đối với hắn cũng mười phần nhiệt tình, lấy ra chỉ có ngày lễ ngày Tết mới ăn ăn thịt đến chiêu đãi Tô Vũ. Tô Vũ nhìn bọn này số khổ người, lắc đầu, Bắc vực mặc dù môi trường khắc nghiệt, nhưng mà giàu sinh mỏ nguyên, nguyên bản bọn hắn dựa vào hái nguyên năng đủ vượt qua giàu có thời gian. Đáng tiếc, tại tu hành giới bất kỳ địa phương nào cũng tránh không được chèn ép cùng nô lệ. Càng thêm tuyệt vọng một chút chính là, nơi này chèn ép khiến người ta tức giận, mà phản kháng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tu sĩ cùng phàm nhân là hai thế giới, phản kháng kết quả chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, làm cho người ta bật cười. Đám người này bị giặc cỏ lấn áp, mà giặc cỏ dựa lưng vào một ít tiểu môn phái, những thứ này vụn vặt lẻ tẻ tiểu môn phái lại hướng càng lớn thánh địa cùng hoang cổ thế gia giao nạp nguyên cùng kỳ chân dị bảo. Từng tầng kim tự tháp nghiêm ngặt sắp xếp, đẳng cấp sông nghiêm. Đám kia hoang cổ thế gia, trên mông có mấy cái là sạch sẽ. Mặc dù đối với cảnh ngộ của bọn hắn tỏ vẻ đồng tình, nhưng mà Tô Vũ cũng không có bao nhiêu tâm tư đến sửa đổi đám người này tương lai. Thân mục vừa mở, giảng thân thể tất cả mọi người tìm đòi, cái thôn này trại người tư chất 10 phần thấp, tuyệt đại bộ phận không có tu luyện tài năng, trừ ra Vương Xu cùng Lôi Bột, còn có Lôi Bột tỷ tỷ. Bọn hắn là ngân huyết vương tộc tạp huyết, nhưng mà hắn cũng không biết làm sao mở ra huyết mạch của bọn hắn chi khóa. Về phần những người khác, hắn không có có tâm tư bồi dưỡng một ít luân hải bí cảnh tu sĩ. Ban đêm, Trương Ngũ Gia cùng Tô Vũ nói không ít về tìm nguyên phương pháp, còn có hắn đối với Tử Sơn hiểu rõ, có lẽ là nhìn ra Tô Vũ bản tính, Trương Ngũ Gia đem Tô Vũ cho hắn 100 cân nguyên lấy ra, đặt ở Tô Vũ trước mặt. "Đạo trưởng, vô công không nhận lộc, đã ngươi đáp ứng giúp đỡ trại diệt trừ đám kia giặc cỏ, cái này 100 cân nguyên mời thu trở về đi. Còn có Tử Sơn là một chỗ tử địa, tốt nhất vẫn là không muốn tiến đến, vô cùng hung hiểm. Của ta một vị tiên tổ liền vào Tử Sơn, muốn mang hồi nguyên tiên thư, cuối cùng chưa có trở về." Nhìn nhíu mày thở dài Trương Ngũ Gia, Tô Vũ cũng không có thu hồi nguyên, mà là tự tin nói, "Cái này thạch đi bù đắp được những thứ này, nếu như ngươi thực sự cảm giác không được, ngươi những thứ này thạch ma thạch cụ có thể tiến mấy cái cho ta. Những thứ này thạch cụ cũng là tổ tiên truyền xuống tới, đạo trưởng nếu mà muốn liền cầm đi đi." Trương Ngũ Gia dường như cũng không biết những thứ này nguyên tiên sư lưu lại thạch cụ chân quý, hào phóng địa làm ra hứa hẹn. "Vậy liền chờ ta theo Tử Sơn quay về đi." Tô Vũ cười ha ha, mười phần cởi mở địa uống rượu thủy, giống như một chút cũng không quan tâm kia hung hiểm mà sơn. Trương Ngũ Gia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lại dặn dò Tô Vũ vài câu đối mặt tà dị tránh né phương pháp. Một đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, ngoài trại đã liền truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, người hâu ngựa hí, trong trại người một hồi bối rối. Lão nhân cùng hài tử toàn bộ trốn đi, giặc cỏ đến, những người khác tất cả đều cầm ra hỏa, đi theo ta. Rất nhiều thanh tráng niên tổ chức lao hấu trốn, sau đó mang theo dao mũi nhọn gọt tới trước cửa trại. Đồng dạng là một đêm không ngủ thanh niên nhìn thấy ngồi ở trên ngựa đầu mục, hai mắt một hồi đỏ tươi, chạy đến Tô Vũ trước mặt nói đến, "Tiên sư, chính là bọn hắn, cái kia dẫn đầu là Lý Đại Danh, chung quanh nơi này mấy cái thôn trại đều bị hắn lấn áp." Nhìn Tô Vũ nghe thanh niên kể lệ, nguyên vốn có chút khinh mạn thái độ vậy bắt đầu trở nên nặng nề. Vốn chỉ là chuẩn bị trả lại một nhân tình, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, chuẩn bị trực tiếp càn quét những thứ này tiểu môn tiểu phái, mặc dù cũng là trị ngọn không trị gốc. Nhưng mà và thế lực mới xuất hiện, Diệp Phàm cũng kém không nhiều đến rồi. Tại ngoài trại đá, đôi đất trùng thiên, mấy chục kỵ nhân mã chớp mắt đã đến phụ cận, người hâu ngựa hí, sát khí trận trận, đều là người khoác giáp trụ, ngay cả dưới khố con ngựa đều có chút bất phàm. Trong thôn thanh tráng niên cũng rất kiên cường, nhìn thấy những kia giặc cỏ tới trước, không có ý sợ hãi, cả đám đều cầm lên vũ khí, cùng đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn này giặc có cả đám đều cưỡi tại trên long lân mã, vai cao tám thước con ngựa bên trên có lớp vảy màu xanh lấp lóe, dữ tợn hung mãnh, mỗi người đều mang cỗ mùi máu tươi, nụ cười cực kỳ tàn bạo. Rất rõ ràng là đây là một đám giết người không chớp mắt hung đồ, giết qua không ít người, so với bình thường mã phỉ muốn hung tàn rất nhiều. Nhìn cái đó tiểu đầu mục diếu võ dương oai bộ dáng, Tô Vũ trước đó muốn nhất thức hỗn độn lòng khí đưa bọn hắn vãng sinh cực lạc, nhưng nhìn một chút trong lòng tràn đầy cừu hận cùng hắc ám thanh niên. Vậy liên phiền toái một chút đi. Cảm tạ thư hữu 20194262214533012, Trường Nguyệt Nhật muốn vì giới lệ, A Bắc thần chi tinh, Phong Duyệt Hì, thời quan bổ, mất đi thiện ác hiền dạ, thư hữu 20210504233959588 phiếu đề cử. Còn có không đồng dạng ngạ, sang nguyên nguyên nguyện duyên của Vũ. Rất cảm tạ. Cảm ơn mọi người. Chương 21, luyện thi chi thủy, lĩnh phạt tứ cực đỉnh phong, chương 21, luyện thi chi thủy, lĩnh phạt tứ cực đỉnh phong, hung ác giặc cỏ còn đang ở mỉm cười, cầm đầu một vị đầu bục một thân bó sát người áo bào đen, giữa lông mày mười phần bén nhọn. Khuôn mặt bên phải có một đạo xuyên qua cả khuôn mặt mặt sẹo, bên hông buộc nhìn một vàng cam cam hồ lô, ngồi xuống long lân mã vậy đây còn lại giặc cỏ càng thêm thần tuấn, chính đang lớn tiếng la lên Trương Ngũ tên. Nhanh chóng xuất ra này nguyện nguyên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ồn ào. Còn chưa chờ Trương Ngũ ra đây trả lời, một tiếng long ngâm đạo hét theo trong thôn trại truyền ra, phảng phất có chân long trường âm, nhiếp tâm hồn người, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hồn phách trấn trụ. Mà những kia long lân mã vậy sôi nổi sợ hãi phát cuồng, bốn móng đuôi rối loạn đạp, bị hoảng sợ đàn ngựa bắt đầu hướng phương xa đi đường. Từng cái giặc cỏ bị ngã xuống dưới ngựa, cầm đầu đầu mục vừa nghe đến âm thanh liền sắc mặt biến, nhưng là vẫn miễn cưỡng khống chế được tọa kỵ, sau đó cố giả bộ chấn định địa tung người xuống ngựa, thần sắc cung kính nói ra, không biết vị kia tiên nhân giá lâm, ta là Phong Vũ môn ngoại môn đệ tử, tại hạ sư tôn là Phong Vũ môn quản sự, có hay không có hiểu lầm ở trong đó. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một tôn thần người đạp trên một cái hỗn độn trường long xuất hiện ở giữa không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn về bọn hắn, ánh mắt ấy hắn rất quen thuộc hệ, hắn trước đây nhìn xem những thôn dân kia lúc cũng là loại ánh mắt này. Đó là có thể hơi một tí lấy hắn tính mệnh coi thường, cũng là đối đãi người chết ánh mắt, hắn trước đây theo trong thôn trại cướp bóc phụ nữ lúc, cũng là loại ánh mắt này. Không ổn, đại nạn lâm đầu a. Tiên nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện dâng ra tất cả nguyên thạch đến đổi ta một. Đến loại tình trạng này, cái này tiểu đầu mục cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn tuyệt đối không dám xuất ra phía sau Phong Vũ môn đến đè lại đối phương khí tức quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn bình sinh gặp qua mạnh nhất tu sĩ, vị kia Phong Vũ môn trưởng môn cũng xa kém xa, nào dám mở miệng uy hiếp. Tô Vũ không đợi cái này tiểu nhân vật phản diện đem nói cho hết lời, trong mắt lóe lên một tia mũi nhọn, trong miệng phun ra một ngụm hỗn độn khí, trong nháy mắt, chân khí chia làm mấy chục đạo tơ mỏng, duệ sắc vô cùng, hướng phía bọn này giặc cướp vào tới. Trong lòng đại sợ giặc cỏ nhóm sôi nổi là mệnh, mà vị kia đầu bục thì cắn chặt hàm răng, giữ tận khuôn mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, đem hổ lô một cái ném ra ngoài về sau một đẩy, sau đó trong tay roi ngựa giương lên, cưỡi lấy long lân mã hướng ra ngoài chạy tới. Mà kia vàng cam cam hổ lô tại không bên trong dạo qua một vòng, theo tay cỡ bàn tay biến thành một người cao, miệng hổ lô bên trong đổ ra màu mực ô bế thi thủy, hướng thôn chạy vào tới. Luyện thi chi thủy. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, đem cố này thi thủy lấy đi, sau đó hướng về tiểu đầu mục vung lên, trong mấy mắt, ô bế thực cốt thi thủy đem nó thấm ướt, hoang vu đại địa bên trên chuyển đến trận trận kêu thảm. Nguyên bản còn sinh long hoặc hổ đại khấu bị thi thủy ăn mòn tan rã đại bộ phận huyết đục, còn đang ở dòng nước bên trong kêu rên. Mà còn lại giặc cỏ đều bị chân khí tơ mỏng đinh tại mặt đất, cơ thể không ngừng rung động, trong miệng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Không có đi nhìn xem thôn trại người báo được thù lớn hoan hỉ, hắn bay đến cái kia tên tuổi mắt trước mặt, trực tiếp thi triển bí thuật đem đối phương siêu hồn. Loại phương pháp này đối với bị siêu hồn người nguy hại vô tận, cơ bản có thể nói cáo biệt thế giới, mà kiểu này ngay cả khổ hải đều không có mở phạm nhân, không xứng hắn sử dụng độ thần quyết. Từ đối phương trong trí nhớ biết được thái sơ cổ khoáng bên ngoài ba môn phái nhỏ về sau, hắn phất ống tay áo một cái, đem hóa thành huyết đục khô lâu trùm thổ phỉ về sau hất lên. Những người này giao cho các ngươi. Tô Vũ cũng không có nhàn tâm xem thanh niên báo thù tiết mục, đối với hắn mà nói những thứ này đều chẳng qua là hư ảo, hắn mục đích thực sự là khối kia vô thủy đế ngọc. Khối kia vô thủy đế ngọc tại Thanh Hà môn một người đệ tử trên người, Phong Vũ môn, Thanh Hà môn, Huyền Nguyệt động, Ly Hòa giáo. Trung quanh nơi này thì này bốn môn phái, lại có hai môn phái cũng có trọng bảo, Vô Thủy Đế Ngọc cùng Ly Hỏa Thần Lô. Tô Vũ giá dịch thần hồng hướng phía Phong Vũ môn tiến đến. Thần hồng cực tốc, hắn rất nhanh liền đã đến đối phương sơn môn, đó là một chỗ thần sơn, tọa lạc nhìn một mảnh cung điện. 18 tòa linh sơn đứng vững cùng động tiên trong, có nhàn nhạt làm sương mù trắng cuốn quanh, mỗi một ngọn núi cũng treo một đạo ngàn thước thác nước, dòng nước xiết rủ xuống, khói sóng lượn lờ, nước biết lượn quanh sơn mà suối lưu, núi rừng bởi vì thủy mà tô màu. Mà một chỗ tuyển thủy chạy quần cuộn trôi, một bên hoa tươi nhìn cẩm, mười phần linh động xinh đẹp, dạng này cảnh trí tại Bắc Bực mười phần hiếm thấy, là chân chính tiên gia đầu tiên, thế gian tịch thổ. Nguyên bản hùng vĩ sơn môn, bây giờ đã là một vùng phế tích. Người đến người nào? Cảm nhận được đại đạo long khí tồn tại, một đạo mục nát thanh âm giản mua theo sườn núi trong cung điện truyền đến, sau đó một xích bảo đai lưng ngọc quan lão giả như sao băng sâu không, rơi vào Phong Vũ môn trước sơn môn, đi theo phía sau một đám đạo sĩ. Tứ cực đỉnh phong tu sĩ. Tô Vũ hít mắt, quan sát một chút đối phương, phát hiện đối phương âm u đầy tử khí, khí tức vô cùng mục nát. Xem ra là dùng qua cái gì âm minh linh dược mới kéo dài hơi tàn đến nay. Lão đạo sĩ này nên tại Diệp Phàm trước khi đến thì đã chết, mà hắn vừa vặn đuổi kịp. Nhìn Tô Vũ trong mắt địch ý cùng trên người hùng hồn khí tức, tên này lão đạo thở dài một hơi, các hạ khí huyết thịnh vượng, thật là khiến người ta hâm mộ không thôi à, lão đạo không có bao nhiêu thời gian tốt sống, bạn phải ở đâu đắc tội đạo hữu. Có thể nói rõ, tốt làm ra đền bù, tội gì đao kiếm tăng theo cấp số cộng đâu. Tô Vũ không có trả lời, vẫn như cũng là nhất thức hỗn độn phi long đánh ra, dị tượng triển khai, hình rồng kim quang bay vào thượng cung, long khí phi dương, bá chiếm thiên địa. Một cỗ mênh mông khí thế, quét sạch sông núi. Hắn chỉ quyết vừa bấm, sau lưng xương khói bành trướng, đột nhiên hiện hiện một tôn hoàng ảnh, này hoàng ảnh vẫn đang khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ, có 10 trượng chi cao, màu sắc vậy do vàng nhạt hóa thành thuần kim. Một chốc, lão giả ánh mắt ngưng tụ, khí tức bắt đầu mạnh lên, huyết khí tách ra bốn phía sương mù, dung mạo của hắn vậy bắt đầu phát sinh biến hóa, tuyết trắng đuôi tóc bắt đầu biến thành đen, nếp nhăn trên mặt vậy từng đầu biến mất, theo sắp chết trạng thái về tới trung niên. Hắn cuối cùng lấy ra một vàng nóng ánh chuông nhỏ, tiếng chuông rung rung, giống như năng lực định trụ vạn vật. Trận chiến cuối cùng sao? Đáng tiếc, chẳng qua là phí công, bằng ngươi kia khô bại huyết khí năng lực chống bao lâu đâu. Tô Vũ sắc mặt lạnh lùng, theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn ba hơi, cái này cưỡng ép tinh luyện huyết khí tinh hoa tứ cực tứ trọng thiên tu sĩ bị hoàng đạo long khí trực tiếp tiêu diệt, kia đỉnh tinh xảo chuông nhỏ cũng bị đánh vỡ, hóa thành vô số màu vàng kim mảnh vỡ, giống như một hồi màu vàng kim mưa, bắn tung tóe tại bốn phía ngọn núi bên trong. Lão tổ, hắn dư trưởng lão cùng trưởng môn nhìn thấy thái thượng trưởng lão chết, sôi nổi khóc thút thít không thôi, lại hết sức có huyết tính, trực tiếp mở ra sơn môn đại trận, muốn vây chết Tô Vũ. Mà ở vân tại thanh thiên thủy tại bình dị tượng trùng kích bảo, mọi thứ đều hóa thành một miệng. Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt, một chút cũng không có tự mình ra tay dục vọng, những tu sĩ này chẳng qua đạo cung bí cảnh thôi, mà vừa nãy vị kia thì là thuộc về tự bảo lưu, ngay cả hóa long tu sĩ đều muốn hơi tránh mũi nhọn, hắn cũng không muốn thất bại. Tại trong khố phòng đem tất cả nguyên thu vào chữ vật đại, sau đó đánh ra một đạo hỏa long, tại đầy trời trong ngọn lửa, phong vũ môn hóa thành một vùng phế tích. Một ít phàm nhân nô bộ toàn bộ tứ tán đảm bệnh, mà những tu sĩ kia đều bị định thân pháp trói buộc chặt, không cách nào tránh thoát. Một kiện đại đạo bảo bình ngưng tụ trên không trung, bắn ra từng đạo tỏa liên, đem tất cả tu sĩ sinh mệnh chi luân xuyên thủng sử dụng bất diệt thiên công đem những tu sĩ này toàn bộ thôn vệ về sau. Tô Vũ không nhốn bụi trần, thoáng như tiên nhân lâm thế, từ vô tận trong ngọn lửa đi ra. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, hắn liền có thể một đường tu luyện tới hóa long bí cảnh. Mà xem như người tu luyện bất diệt thiên công, cái gọi là tài nguyên chính là những tu sĩ này, hắn đối với cái này sớm có giác ngộ. Đột nhiên, tinh hồng sắc trong ngọn lửa, Tô Vũ trong lòng hiện lên một tia vẻ lo lắng, tiếp tục như vậy, rốt cục có thể hay không bị lạc bản thân, lại nghĩ tới nhìn thấy Diệp Phàm lúc, đối phương thịnh vượng huyết khí cùng đặc biệt bản nguyên, chính mình cố kia dâng lên dục vọng không nghĩ quá nhiều, Tô Vũ dẫm lên hồng quang chạy tới khác hai nơi môn phái, cũng là trong nguyên tắc Thanh Hà môn cùng Huyền Nguyệt động. Chỗ tiếp theo, Thanh Hà môn. Tại đã đến Thanh Hà môn về sau, Tô Vũ không có nhiều lời, nhất thức hoàng đạo long khí đánh ra, có thể so với hóa long cửu biến long khí đem đối phương sơn môn đánh nát, theo động thiên đuổi ra ngoài Thanh Hà môn trưởng môn, một vị tu đến đạo cung ngũ trọng thiên lão tu sĩ vừa mới trông thấy Tô Vũ thân hình, liền bị long khí trực tiếp trấn sát. Sau đó Tô Vũ thoải mái đi vào Thanh Hà môn trong đại điện, tất cả trưởng đệ tử cũ đều mang kinh sợ thần sắc đứng hàng hai bên. Giống như hắn mới là này nhất giáo chi chủ. Chương 22, to như biển cả, hơi nhược trần ai chương 22, to như biển cả, hơi nhược trần ai, nhìn câm như hến chư vị trưởng lão cùng đệ tử. Tô Vũ không tiếp tục độc thủ, mà là theo ngón tay một vị trưởng lão. Vị chỉ đến Thanh Hà môn trưởng lão sợ hãi không thôi, run run rẩy rẩy đi đến Tô Vũ trước mặt, không biết tiền bối gọi vãn bối chuyện gì. Nhìn đối phương hoa dâm tóc, Tô Vũ có chút nhíu mày, hướng đối phương dò hỏi, các ngươi môn phái đối ngoại trưng thu nguyên giặc có bên trong có phải hay không có một cái gọi là Trần Đại Hồ Tử, ngươi bây giờ đem người này tìm đến, ta liền thả ngươi một con đường sống. Trần Đại Hồ Tử, ta biết hắn, tiền bối, yên tâm, ta lập tức đem người này tìm đến. Người trưởng lão kia nguyên bản sợ hãi tâm bỗng chốc chấn định lại, cảm giác còn có hy vọng sống sót. Hắn kiểu này tên giảo hoạt sợ nhất Tô Vũ kiểu này lăng đầu thanh, một lời không hợp diệt cả nhà người ta, biết được nguyên do sau người trưởng lão này đối với Tô Vũ liên tục phục nên. Sau đó nội tâm lại phẫn nộ, ngươi được lắm Trần dấu mép, ở bên ngoài gây hòa lớn. Hắn nguyên muốn còn muốn nhìn đối phương đưa nguyên ân cần kình, chuẩn bị vân một ít linh dược cho hắn, vì hắn mở ra khổ hải, hiện tại hắn hận không thể một trường đánh chết đối phương. Đây quả thực là thay bay vạ gió à, đáng thương trưởng môn, như vậy liền chết, chẳng qua cũng đúng thế thật hắn cơ hội nói không chừng năng lực đi đến vị tiền bối này phương pháp, đến lúc đó tất cả Thanh Hà môn không phải liền là hắn định đoạn. Nghĩ đến đây, người trưởng lão này nguyên bản khóc tang mặt bắt đầu nở rộ nụ cười, cười vô cùng sáng lạ. Tô Vũ cũng không biết đối phương suy nghĩ đã bắt đầu cân nhắc sao định vợ hắn, hắn lạnh lùng nhìn vị trưởng lão này một chút, một đạo hỗn độn khí bắn vào đối phương thiên đài. Đã nhận ra chính mình thần hồn chỗ nguy cơ, tên này đạo cung tam trọng thiên trưởng lão như cha mẹ chết. Một cách giờ, tìm không ra người này, chết. Đối phương trong nháy mắt dựng lên thần hồng đã đi xa, rất nhanh liền mang về một hơn 40 tuổi tráng kiện nam tử, râu mép giống như sư tử lông bờm bình thường, khuôn mặt mười phần hung ác. Nhưng mà giờ khắc này ở Thanh Hà môn đại điện, Trần Đại Hồ Tử nhanh hỏng mất, hắn hảo hảo mà cất nguyên, đột nhiên chính mình cấp trên cũ tử trên trời hạ xuống lâm, nói chỉ là một câu người gây họa lớn. Sau đó đưa hắn đem lại Thanh Hà môn. Hắn quỳ lạy tại trong đại điện, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện người thanh niên kia, còn có thanh niên đỉnh đầu khối kia nắp uống, không một không cho hắn chân cẳng như nụn ra. Tô Vũ thúc giục thôn tiên ma cái, một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp tràn ngập tại tất cả trong cung điện, đối với người phía dưới nói ra, ngươi nên được từng tới một khối đặc thu ngọc phiến, đem nó giao ra đây đi. Trần Đại Hồ Tử có chút mơ hồ giới, mà người trưởng lão kia thì nghiêm nghị quát, Trần Võ, còn không theo đại nhân nói tới làm. Lúc này trong cơ thể hắn hỗn độn khí đã bị Tô Vũ loại trừ. Lúc này Trần Võ mới cuống quýt địa quỳ rạp xuống đất, đem trên người mình một ít kỳ dị ngọc thạch toàn bộ lấy ra. Vụ bật lẻ kẻ chăn đệm nằm dưới đất tại đại điện trên mặt đất, sau đó mới run rẩy nói ra, không biết tiên nhân muốn là cái nào một khối. Tô Vũ liếc mắt liền thấy được một khối lớn chừng bàn tay tàn ngọc, phía trên khắc lấy một ít dãy núi đường vân, còn có một cái mơ hồ đế tự. Tay phải hắn một chiêu, khối kia cổ ngọc liền bay vào trong tay hắn. Lại thông qua thôn thiên ma cái xem xét, tại ma đóng trong mặt gương, có một tòa ngọn thần sơn màu tím sừng sững, mơ hồ truyền đến một tiếng trung vang, có tuế nguyệt đạo tắc phất qua. Trong thoáng chốc, Tô Vũ giống như trông thấy một vị đưa lưng về phía muôn dân vĩ đại nam tử, hắn đứng, tuế nguyệt không lưu lại một chút dấu vết, nhìn lên tới hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, anh tư khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng tất cả, giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét, hắn phong thái cử thế vô song. Sau đó thân ảnh càng phát ra xa xôi, biến mất tại vô tận bên trong dòng sông thời gian. Đưa lưng về phía chúng sinh vô thủy, Tô Vũ nhắm hai mắt, qua loa phẩm nộ cái này ti đế ảnh, sau đó đem vô thủy đế ngọc thu nhập trong bể khổ, lại thu hồi thôn tiên ma cái, coi lại phía dưới mọi người một chút. Đại điện hạ đông đảo tu sĩ trong nháy mắt thở mạnh cũng không dám, tất cả đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng đạo long khí vừa ra, tất cả tu sĩ cũng trên mặt sợ hãi nhìn đầu này một trượng dài năm thước hỗn độn long khí. Mà người trưởng lão kia vậy đấy lòng trầm xuống, hắn thời khắc này trưởng môn mộng theo con rồng này tức giận xuất hiện mà pha thoái, bất quá, hắn vừa tối từ may mắn, vì vị đại nhân này đã từng nói tha cho hắn một mạng. Đệ tử còn lại toàn bộ bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Đầu này tráng kiện trường long tại rộng lớn đại điện trong xoay quanh, Tô Vũ nhiều hứng thú liếc nhìn Trần Võ một cái, người này lúc này cũng không quản hạt đến trường ngũ gia thôn trại, không có đắc tội thôn trại. Ngươi rất may mắn, ta hiện tại tâm tình không sai, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Nhìn như chút được gánh nặng Trần Võ, hắn gọi tên kia hắn quen thuộc trưởng lão, sau đó dặn dò hắn một câu. Hắn đạp trên hư không bay mất, cũng không hủy đi thanh hà môn động tiên, cũng không hề dùng bọn hắn tu luyện bất diệt tiên công, những tu sĩ này tu vi quá thấp, đối với hắn tác dụng không lớn. Với lại đám người này vô cùng tức thời không phải sao? Không như Phong Vũ môn, còn muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Về phần Thanh Hà môn nguyên thì sớm bị hắn lấy đi. Chỗ tiếp theo, Huyền Nguyệt động. Phi hành dọc đường một chỗ vết núi, một đạo nhàn nhạt hình rồng xương mù làm hắn hoàng đạo long khí sản sinh cảm ứng, hắn thần thức hóa hình, ngoại phóng mà ra. Vô thủy ngộ đạo chỗ sao? Nhìn chung quanh san sát dốc đá cùng một chỗ thạch động, nơi này cho người ta một loại năm tháng giằng giặc cảm giác, từ vô thủy đến vô trùng, vĩnh viễn không cuối cùng, có một loại vĩnh hằng phi phàm vận vị ở trong đó. Mà cổ động bên cạnh trên vách đá dựng đứng khắc lấy ba câu nói, đạo mênh mông mà vô tri ư, tâm thẳng thẳng mà không bỏ ư, vật điệt điệt mà đơn giản ư. Chữ biết đã sắp ma diệt, có vô thượng vận vị ở trong đó, chỗ này sơn động sớm đã bị tu sĩ phát hiện qua, giao quang thánh địa một vị thái thượng trưởng lao ở đây chờ đợi nửa năm cũng thất vọng mà về. Mà Tô Vũ trong tay khối kia đế ngọc năng lực đủ để gọi ra vô thủy đại đế một đạo tàn ảnh. Hắn lấy ra đế ngọc, trong tay tàn ngọc mười phần ôn hòa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống nóng ánh sinh hà, ánh sáng nhu hòa từ Tô Vũ giữa ngón tay chảy ra, hắn vì rét chóc mà sao động tâm linh vậy bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tô Vũ lặng lặng địa lấy tay vuốt ve nhai khắc, ánh nắng theo sơn một khe hở bên trong lộ ra mà ra, chiếu xuống hơi có vẻ loang lổ mặt đất, như hành tẩu tại mông lung dưới trong đêm. Đã mênh mông mà vô tri ư? Tô Vũ nhẹ nhàng tụng niệm, đỉnh đầu thôn thiên ma cái rủ xuống nhìn ô quang, tại dẫn động tới nơi đầy thời không. Đột nhiên khối này cổ ngọc chỉ riêng hoa bốn phía, ánh sáng nhu hòa hướng thạch động tràn vào, trong nháy mắt thời không đảo ngược, tuế nguyệt ngực dòng, Tô Vũ cất bước đi tới, như là đặt mình vào tại mười mấy vạn năm trước dưới trời sao. Mảnh đế ngọc này mở ra hơn 10 vạn năm trước đế ảnh là ấn. Hình như có một bức phá toái lịch sử bức tranh tại Tô Vũ trước mắt trải ra, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, sáng tối chập chờn. Nhìn hết tầm mắt tiết lộ, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, dư độc lập vân điên, to như biển cả, hơi nhược trần ai, vạn vật có. Theo Tô Vũ dần vào giai cảnh, đột nhiên, tất cả vỡ nát, phá toái bức tranh trùng quy là tan theo gió, không có để lại quá nhiều. Còn sót lại là cấn nhường hắn cảm nhận được một loại đại đạo thần vận, tinh thần cùng nhục thân như tắm rửa thanh quang, đạt được khó mà nói rõ tẩy lễ, trong đó linh hồn của hắn càng thêm không có để loạn, phảng phất muốn mở ra tiên đài bí cảnh đồng dạng. Mây mù chảy xuôi, đạo nhân tinh tọa thân ảnh, giống trong giếng trăng sáng, ổn định ở cổ động trước. Nhìn bong ra từng mảng đá phiến, Tô Vũ đánh ra kể ra linh quang, đem sơn động cố định trụ, sau đó rời đi nơi đây. Chương 23, được ly hỏa thần lô chương 23, được ly hỏa thần lô, đại nhật rơi về phía tây, mây trôi đầy trời. Huyền Nguyệt động ngay tại cổ động phụ cận, Tô Vũ giáng lâm sơn môn, một lát sau, động tiên bên trong ánh lửa ngút trời, tại một cái biển lửa Huyền Nguyệt động, Tô Vũ nhắc tới một cỗ thi thể, hắn là Huyền Nguyệt động thái thượng giáo chủ, đạo cung tam trọng tiên tồn tại. Hắn lần này đại khai sát giới, tất cả tu sĩ toàn bộ thây nằm, bị đại đạo bảo bình xuyên thủng, đến cung cấp tự mình tu luyện bất diệt thiên công. Tại trải qua vô thủy đế ảnh tẩy lễ về sau, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, đối với tứ cực cảm ngộ vậy càng thêm khắc sâu, nhục thân bắt đầu khát vọng thần lực, giống như dục cầu bất mãn hải nhi. Đem tất cả thiêu sạch, rất nhanh hắn lại đuổi tới rời Huyền Nguyệt động 700 dặm xa Ly Hỏa giáo không biết qua bao lâu, nơi đây động thiên xuất hiện một cỗ kịch liệt ba động, phá vỡ sông núi, làm cho này chỗ dòng sông toàn bộ đốt diệt, thanh phong bên trên thác nước vậy trong nháy mắt bị sấy khô, sương mù tràn ngập cả phiến thiên địa. Vô số phàm nhân nô bộc tứ tán thoát khỏi, Ly Hỏa giáo bên trong thi hải khắp nơi trên đất, từng đoàn ngũ sắc lưu ly chân hỏa thiêu đốt lên, mà ở này thây ngang khắp đồng bên trong, Tô Vũ trong tay cầm một tôn đồng lô, dưới chân là một tôn quần áo hoa lệ thây khô, đây là Ly Hỏa giáo thái thượng trưởng lão, cũng là Ly Hỏa thần lâu người nắm giữ. Mà quảng trường đá xanh thượng còn sống sót nhìn một người, đầu hắn đeo tử kim quan, tóc bạc thanh bảo, nguyên bản tiên phong đạo cốt Ly Hỏa giáo giáo chủ, hiện tại một thân bụi bặm, mái đầu bạc trắng vậy lây dính điểm điểm vết máu, chật vật không chịu nổi. Nhìn Ly Hỏa giáo hủy diệt ở trước mắt, mà chư vị trưởng lão đệ tử bị đối phương hấp thành thây khô, ánh mắt của hắn hung ác nhìn Tô Vũ, vô cùng bi sảng quát tầm lên, "Tà ma, ngươi chờ, Giao Quang Thánh Địa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ tại địa phủ chờ ngươi. Tô Vũ đang tính toán Ly Hỏa Thần Lô bên trên đạo văn, nghe được câu này về sau, hắn thúc dục pháp lực, đem đối phương hút tới, sau đó vận chuyển Bất Diệt Thiên Công, một chốc, vị này Ly Hỏa giáo giáo chủ vậy hóa thành một cỗ thây khô. Tất cả Ly Hỏa giáo tu sĩ toàn bộ bị hắn dùng Bất Diệt Thiên Công luyện hóa. Sau đó hắn hét lên một tiếng, đốt. Ly Hỏa Thần Lô bay hướng lên bầu trời, tản ra bóng ánh lấp loé qua màn, do cao một tốc độ nát hư biển lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa trăm thước cao đồng lô, xa xa đứng vững trên bầu trời, lô khẩu bốc lên vô cùng xinh đẹp ánh lửa. Tô Vũ lại đánh ra pháp quyết, to lớn thần lô lay động, như buôn lôi thanh âm, làm cho người đình thai nhức óc, thần lô cái nắp phát ra vạn trượng quang mang, mặc dù chỉ là làm bằng đồng, sắc thực như là ngũ sắc như lưu ly thấu triệt sạch sẽ, có thể mơ hồ trông thấy trong lò cháy hừng hực vô tận chân hỏa. Nắp lò lật ra, lập tức một mảnh vô cùng hừng hực thần hỏa từ trên cao rủ xuống, giống như một đạo hỏa diễm thác nước, từ cựu thiên rơi vào ly hỏa động thiên bên trong, đem hư không cũng đốt bắt đầu vào mèo. Đầy trời đều là đỏ bừng chỉ diêm mang, hỏa mẹ gạ chồng, ánh sáng màu đỏ thắm rải đầy thiên cung, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ tươi. Động tiên bên trong vài tòa núi xanh, trong khoảnh khắc khắp núi héo tàn, trên núi tất cả cỏ cây cũng hóa thành cho tàn, đỉnh núi nham thạch cũng tan chảy, biến thành một tầng đỏ bừng chất lỏng, chảy chậm chậm trôi xuống dưới, thác nước khô cạn, mà sông lửa lại tiếp theo rủ xuống rơi xuống. Vô tận thần hỏa, thiêu đốt lên có thể thấy được tất cả, giữa thiên địa chỉ còn lại ánh lửa, tất cả thây khô cùng ly hỏa giáo cùng nhau hóa thành cho tàn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tô Vũ cảm thụ lấy nhục thân cùng thần hồn tăng lên, nội tâm hiểu ra, đã tu hành Bất Diệt Thiên Công, hắn chỉ có thể đi đến đầu này thôn phệ chi đạo, không có lựa chọn nào khác. Thế gian đều là địch. Không, cái kia những kia vương thể run rẩy. Tô Vũ tự nói, sau đó bóp ra chỉ ảnh, đánh ra một đạo ấn quyết. Ông một tiếng, Ly Hỏa Thần Lô nhanh chóng thu nhỏ, bay vào trong tay của hắn, hắn nhìn chăm chú trong tay bóng ánh đồng lô, đây là hàng Vũ Đại Đế năm đó binh khí, 10 phần bất phàm. Sau khi Tô Vũ thúc đẩy cái này kỳ bất lúc, mới phát hiện trong đó khác nhau, bạo phát ra thần uy chẳng qua tứ cực bí cảnh mà thôi, với lại trong nguyên tắc Khương Thái Hư mới có thể thúc đẩy lô này. Tô Vũ suy đoán, vụ này mã là một kiện chuẩn đế khí, nội bộ thậm chí có cực đạo thần văn. Chẳng qua vì trước mắt hắn thần lực, căn bản là không có cách thật sự thúc đẩy cái này thần vật, chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Đem Ly Hỏa Thần Lô thu nhập khổ hải về sau, Tô Vũ phun ra một ngụm chân khí, đem cho tàn thổi tan, lại nhìn thoáng qua tiêu điều tàn phá đầu tiên, dưới chân sinh ra trận trận hư không gợn sóng, rời đi nơi đây. Lần này hao tốn dòng dã thời gian một ngày, hắn đem chung quanh bốn phía môn phái toàn bộ hủy diệt, tổng cộng đạt được 7 vạn cân nguyên, nhìn xem đến những này tiểu môn phái thu hồi nguyên, trong đó đại đầu vậy bị phía trên những thánh địa này đại giáo lấy đi. Nhớ ra vị kia Ly Hỏa giáo giáo chủ trước khi chết còn uy hiếp hắn, Tô Vũ hơi cười một chút. Giao Quang Thánh Địa, chính mình cùng bọn hắn có thể quá quen, đều là ngoan nhân nhất mạch. Đợi đến về đến thôn trại, đám kia giặc cỏ đã bị giết chết, cũng không chỉ là Trương Ngũ gia thôn trại thôn dân, cái này phương viên 500 dặm bách tính đều biết, tại những người đáng thương này trong tay, những thứ này giặc cỏ bị tra tấn không còn hình dáng. Tô Vũ lưu lại hai kiện đạo cung pháp khí, lại đặt lưỡng bản công pháp tu hành giao cho Trương Ngũ gia, đây đều là hôm nay thu hoạch, đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng đối với thôn trại người mà nói thắng qua bất luận cái gì bảo vật. Hắn ngồi xuống tu chỉnh một nhật, tiếp tục rèn luyện chính mình tứ cực bí cảnh. Lần này mặc dù đã hấp thu không ít tu sĩ, bất quá bọn hắn phần lớn là đạo cung luân hải bí cảnh, hắn rời rèn luyện hết chân trái còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngày thứ hai tại Trương Ngũ gia lo lắng trong ánh mắt hướng Tử Sơn đi đến, tại Tô Vũ tiêu diệt giặc cỏ cùng phụ cận môn phái về sau, Trương Ngũ gia đối với hắn triệt để phóng cảnh giác, đem chính mình tổ tiên lai lịch toàn bộ cùng Tô Vũ nói một lần, hơn nữa còn lấy ra thạch đao, thạch truy cùng tinh bản giao cho Tô Vũ, hy vọng hắn năng lực bình an trở về. Thạch đi, thạch truy, thạch đao, thạch tinh bản đều là vì thần nguyên lão bì điêu khắc mà thành, nhìn không ra điểm đặc biệt, nhưng lại mang theo linh tính. Đây là nguyên tắc Diệp Phàm đãi ngộ. Sau đó Trương Ngũ gia lại đặt nguyên tiên sư nhất mạch tuổi già đáng sợ cảnh ngộ nói cho Tô Vũ nghe, nói mình vị kia tiên tổ đã từng tung hoành ngũ vực, ngay cả thánh địa đại giáo cũng phục làm khách quý, cuối cùng nhưng cũng lâm vào loại đó đáng sợ cảnh ngộ, hy vọng hắn biết khó mà lui, không nên bị thần nguyên che đậy lại hai mắt, chính mình hủy đi đại tiền đồ tốt. Ngươi trẻ tuổi, bằng vào thiên tư của ngươi, đại khái có thể dựa vào tu luyện trở nên nổi bật, tội gì đi chỗ đó ma sơn trong đầu. Thôn trại bên ngoài, tất cả thôn dân đều đi ra tiễn đường, Trương Ngũ gia hay là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, tận tình khuyên bảo địa khuyên hắn chớ vào Tử Sơn. Không cần nhiều lời, Trương lão cáo tử, chư vị cáo tử. Tô Vũ quay người, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Mênh Mông Đại Sơn đi đến. Dựa theo Trương Ngũ gia nói, nếu như muốn bước vào Tử Sơn, theo Tử Sơn bên ngoài tìm kiếm con đường là không có khả năng tìm thấy, cho dù tìm được rồi, cũng là đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh ngõ cụt. Ngọn núi này có ma tính, hội thôn vệ vào sơn người linh hồn, không ai có thể từ đó đi ra. Muốn an toàn bước vào, chỉ có thể từ chúng quanh chín con rồng mạch xâm nhập, theo địa huyệt bên trong đi tới, đã đến Tử Sơn phần dưới, sau đó trong lòng đất xé ra Tử Sơn, bước vào nội bộ. Tô Vũ lựa chọn là chính Đông Phương đầu kia long mạch, vì ngàn năm trước Trương gia vị kia tổ tiên chính là đúng vậy con đường này, mà trong nguyên tắc Diệp Phàm cũng là bởi vậy chỗ đi tới, đã đến bên trong Tử Sơn. Hắn bây giờ đã tứ cực tam trọng thiên cảnh giới, hắn còn không có rèn đúc chính mình khí nguyên chủ tứ cực pháp khí là một tòa tiểu tháp, là bắt chước ngân nguyệt ngọc tháp tạo thành, đối với hắn mà nói chẳng qua là vô bổ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Hắn thực lực hôm nay hơn phân nửa tại Thánh binh tàn khuyết cùng vân tại Thanh Thiên thủy tại bình dị tượng bên trên, vật tứ cực pháp khí hắn cơ bản chưa từng dùng tới, với lại hắn vậy thiếu khuyết rèn đúc thần binh vật liệu. Hắn trong túi chứa vật còn có một khối cánh tay dài bích lạc thần ngọc, đủ để tan tạo vương giả thần binh. Nhưng mà hắn cũng không vận dụng khối kia cựu thiên thần ngọc, Thái Sơ cổ khoáng bên trong, có một khối Hằng Vũ Đại Đế còn sót lại hoàng huyết xích kim tử sơn thế núi cực kỳ hùng hồn thương hạo, đập vào mắt chứng kiến thấy sơn lĩnh nguy nga, khí thế vô cùng hùng vĩ, như thương long bản nằm, vắt ngang phía trước. Dưới chân thổ nhưỡng cùng trong núi thạch khối cũng mang theo màu tím nhạt sắc thái, những thứ này đại xuyên cũng trồi lủi, cơ bản không có cây cối cắm rễ ở bên trên. Hiển nhiên là nhận lấy tòa kia ma sơn ảnh hưởng. Tô Vũ rất nhanh tìm được đầu kia long mạch, căn cứ Trương Ngũ gia nói, cái này long mạch thật lâu trước đó liền bị người hái rỗng. Hắn đem Hỗn Độn Trường kiếm lấy ra, trong nháy mắt hơi thở của Bất Diệt Thiên Công bắn ra, một cô thật lớn thánh uy bao phủ lại hắn, hắn bị hỗn độn quang bao vây lấy, từng bước một bước vào quặng mỏ bên trong. Chương 24, Tử Sơn gặp Thái Hư chương 24, Tử Sơn gặp Thái Hư, hoang phế đã lâu khoáng động 10 phần yên tĩnh, Tô Vũ rất bình tĩnh, điều khiển vô khuyết đại thánh khí, không phải thánh nhân trọng sinh căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn, trong Tử Sơn cổ tộc là Bất Tử Thiên Hoàng bộ hạ, cũng không có đại thánh tồn tại, mà những kia thành thánh cổ vương không đến sống chết trước mắt sẽ không xuất hiện. Huyết Tượng nhìn Thiên Hoàng tử Tiên Hoàng bản nguyên, Tô Vũ lộ ra vẻ mong đợi, nếu như có thể nuốt Thiên Hoàng tử, cái này có thể đây Diệp Phàm thánh thể bản nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Bất Tử Tiên Hoàng nhất tộc, tại Hoàn Mỹ Kỷ Nguyên bên trong thuộc về thập hung một trong, uy năng ngập trời, vị kia Bất Tử Tiên Hoàng chính là một đầu thuần huyết tiên hoàng, theo tiên vực vết nứt rơi vào Cửu Thiên thập địa. Hắn dòng dõi, mặc dù không phải thuần huyết tiên hoàng, nhưng mà luận huyết mạch chi lực không chút nào kém hơn Hỗn Độn thể cùng Tiên Tiên thánh thể đạo thai, đối hắn không chọn vẹn Hỗn Độn thể càng là hơn vô thượng thần dược. Tất nhiên đi lên thôn vệ bản nguyên con đường, cái kia tiên hoàng hắn đặt trước, cho dù đánh nát chuẩn đế Phật tượng, vậy muốn lấy được. Ngũ sắc chân huyết, thiên linh chi thể. Thanh âm trầm thấp tại trong động quật quanh quẩn, đột nhiên một hồi u ám thấu xương âm phong truyền đến, Tô Vũ chạy tới cổ khoáng chỗ sâu, dưới chân là một tầng dày cuộn xám trắng cốt hôi, tràn ngập âm khí nồng nặc. Hắn đem thạch đi lấy ra, đem nó mặc trên thân, theo sau tiếp tục đi tới. Đặt trên cốt hôi cùng xương khô, tĩnh mịch dưới mặt đất chỉ có hắn tiếng bước chân của mình đang vang vọng, vô cùng u sâm đáng sợ. Đến nơi đây cổ khoáng đã giống như nơi cực hàn bình thường, có màu xanh trắng băng trụ đứng vững, phàm nhân căn bản là không có cách vào trong, trước mặt âm phong gào thét, có ma ảnh tại xoay quanh. Giả thần giả quỷ. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, giữa không trung Hỗn Độn Trường kiếm phát ra một đạo thanh quang, lập tức, xương khô bên trong âm lãnh sát khí toàn bộ tăng dã, giống như ô uế bị thần quang tịnh hóa. Hắn trực tiếp đi ngang qua nơi đây độc vật, một đi thẳng qua hơn 40 dặm, có một cột ánh sáng yếu ớt sáng truyền đến, theo bước chân hắn chuyển rời, điểm này chỉ riêng mang dần dần bị lớn. Khôi phục được mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Linh khí nồng nặc truyền đến, hắn bước vào một chốn cực lạc thế giới, ánh sáng nhu hòa tại đây phiến trong tiên cảnh lưu chuyển, trong đó có vô số tiên linh sống sót. Địa Long trở mình, tiên hạc trường lệ, Tiên Hoàng Lâm Trần một ít tiên vực sinh linh xuất hiện ở đây, chỗ trong tiên cảnh, nguyên khí lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp vô cùng. Thần nguyên dị cảnh. Đây là thần nguyên tán phát khí tức hóa hình mà ra. Tô Vũ đi thẳng đến âm dương nhãn chỗ, có một ít thi cốt đang nằm ở nơi này, trong đó một cỗ hải cốt đã có hào quang màu bạc, hiển nhiên đã đi vào tiên nhị đại năng chi cảnh, lại chết thảm nơi đây. Nguyên khí cùng sát khí kêu gọi kết nối với nhau, tự nhiên tạo thành một chỗ đại trận, không thể xông vào. Tô Vũ đợi đến âm dương luân chuyển, cô dương tái sinh thời khắc, trực tiếp mặc thạch đi xuyên qua đạo này nơi hiểm yếu, sau đó lấy ra thánh binh, phá vỡ tử thạch, mảnh đá phiêu tán sau đó lại từ từ khôi phục. Đây là Tử Sơn chỗ khác thường. Theo một tiếng vang thật lớn, hắn nhìn thấy một châu ngọc chất cung điện, hắn cuối cùng đi vào bên trong Tử Sơn. Một khối màu tím trên vách đá khắc lấy một hàng chữ. Thần Vương Khương Thái Hư lầm vào Ma Sơn, quyết định tìm tòi hư thực. Chữ viết mười phần hùng hồn bén nhọn, có đặc biệt đạo vận quấn quanh, để người cảm thấy có hơi thở của thần linh tồn lưu, đây là đại thành Đông Hoang thần thể chỗ đặc biệt. Tô Vũ về phía trước tiếp tục đi vài bước, lại xuất hiện mấy dòng chữ dấu vết, cuối cùng cuối đường chỗ, hắn nhìn thấy Trương gia vị kia tổ tiên lưu lại vết khắc. Nguyên Thiên sư Trương Lâm sau đó Trương kế nghiệp vào Đế Sơn Trương Lưu. Hắn đem thánh kiếm cầm vào trong tay, trực tiếp cầm kiếm ở một bên một khối màu tím trên vách đá khắc. Hỗn độn nhất mạch Tô Vũ vừa vào Tử Sơn. Âm thầm thánh đạo khí tức lưu chuyển, vết khắc thấu thạch ba tấc, làm cho người vô cùng tìm đập nhanh. Sau đó lại nghe được một đạo ma âm truyền đến, chẳng qua đều bị vô thượng thánh binh ngăn cách ra. Lại là bảy bộ đại năng ngọc chất bạch cốt, đều là xương đầu bị phá, thần thức bị chạm, thi hài vậy chỉ còn lại một tia sáng. Đạo hữu, có thể thấy một lần. Một đạo suy yếu thanh âm khàn khàn tại cái thông đạo này bên trong tiếng vọng. Tô Vũ chú bước lắng nghe, đôi mắt sáng lóe sáng, nhìn qua hang động phía trước, đi về phía trước mấy chục bước, đi vào một chỗ tại bích bên cạnh, đạo kia suy yếu âm thanh bắt đầu từ nơi đây truyền ra. Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư. Tô Vũ biết do còn cố hỏi, lại là một đạo suy yếu vô cùng âm thanh, ngọc bích bên trong Khương Thái Hư đã suy yếu không còn hình dáng, sắp đèn cả dầu. Đúng vậy, đạo hữu có thể một yếu. Thái Hư ổn thỏa vô cùng cảm kích tiểu này khẩu khí, đây là đem ta làm thành thánh nhân. Tô Vũ nhìn một chút đỉnh đầu tản ra mãnh liệt thánh đạo pháp tắc hỗn độn trường kiếm, hơi kinh ngạc, sau đó hắn lại cảm khái lên Khương Thái Hư vận mệnh. Trong nguyên tắc thần vương Khương Thái Hư, bị nhốt Tử Sơn hơn 4000 trở, bản nguyên hao hết, lại sống lại một đời, phá vỡ Đông Hoang thần thể bình cảnh, chính thức có được đệ tử, không ngờ rằng ở phía sau lại đụng phải hắc ám độc loạn, vì thân huyết tế Hằng Vũ thần lô. Đây là một vị làm cho người kính trọng đại tu sĩ. Nghĩa chỗ gây nên, tình đầy mực và áo, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Vũ hồi tưởng đến sau đó phát sinh chuyện xưa, hắn đối với vị này thần vương rất có hảo cảm, không ngờ rằng Khương thần vương hãm này tuyệt cảnh, làm cho đạo hữu chê cười. Thanh âm khàn khàn lần nữa đức quãng truyền ra, lần này trong lời nói ẩn chứa mấy phần đắng chát. Tô Vũ cũng không có điểm phá, hắn nhìn lên trước mặt màu tím ngọc bích, phía trên có ánh sáng mông lung hiện lên, mười phần minh nhuận sạch sẽ, ngọc bích bên trong vẫn tồn tại một cổ tộc. Hắn ấn đường sinh ra một chiếc sừng, trời sinh sáu tay, độc che hai cánh, trên người có thật nhỏ lân giáp. Mà thông qua thánh binh, hắn nhìn thấy Ngọc Bích sau một đạo khô cạn thân ảnh, mười phần gầy yếu, hình như khô lâu. Tô Vũ tỉ mỉ tra xét cả hai, không khó suy đoán ra 4000 năm trước, Đại Thành Vương giả Cảnh Khương Thái Hư bị vị này bán thánh cổ tộc đẩy vào thánh bích, không thoát thân được. Giữa hai bên có khoảng cách không nhỏ. Tô Vũ tâm bên trong cân nhắc giải thích như thế nào cứu ra thần vương, tại một phen suy nghĩ sau lấy ra thôn thiên ma cái, đối mặt bán thánh cấp cổ tộc, trên người hắn trừ ra thanh đồng Phật tựa bên ngoài, chỉ có thúc đẩy cực đạo đế binh có thể đem thần vương cứu ra. Lập tức trên người hắn có đếm không hết quang hoàn hiện hiện, đưa hắn bao phủ lại, hỗn độn khí lưu chuyển, vô cùng nồng đậm long khí phun ra ngoài, hắn bóp ra chỉ quyết. Phi tiên chi lực tuôn ra, hơi thở của Bất Diệt Thiên Công chấn động hư không, trong huyệt động phía trên xuất hiện một tia vết nứt. Trong nháy mắt 10 vạn cân nguyên hóa thành thần lực tràn vào thôn thiên ma cái bên trong, một đạo bạch quang chiếu sáng thập phương, hư không bị xé nứt, cực đạo đế uy mãnh liệt, ra thiên cái địa mà xuống. Tên kia cổ tộc bán thánh bị bừng tỉnh, nhưng mà nhìn thấy hướng hắn đánh tới cực đạo thần quang, mặt mũi dữ tợn thượng toát ra sợ hãi, sau đó không đợi đến hắn triệt để khôi phục, liền bị vô thượng thần quang đánh thành một mịn. Trâm trọng màu tím ngọc bích vậy bị đánh xuyên, tung bay đầy trời ngọc thạch bột phấn vẩy rơi trên mặt đất, sau đó lại từ từ khôi phục. Những thứ này tử quang ngọc tùy cũng là vương giả cấp thần binh vật liệu, nếu như là cả khối tử ngọc, có thể trấn phong thần nguyên, giá trị càng là hơn kinh người. Một kích qua đi, Tô Vũ thần lực trên người hao hết, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất, trở nên trắng bệch, thì lần này, thôn thiên ma cái kém chút đem hắn hút khô. Đây cũng chính là vị kia bán thánh là tự phong trạng thái, là tiêu chuẩn trên ý nghĩa biết sống, nếu không Tô Vũ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có nửa cái cực đạo đế binh cũng không được, sẽ bị đối phương tùy tiện chơi diều tiêu diệt. Giờ này khắc này, Tô Vũ mạnh đánh lấy tinh thần, đem rất xuống đất mặt mấy khối khá lớn khối ngọc thu nhập ngọc tịnh bình bên trong. Sau đó hắn bước nhanh đi đến cách đó không xa trước vách đá, trực tiếp cầm kiếm phá vỡ thạch bích. Tại thạch bích phá toé một sát na, một bộ bị tóc dài bao khỏa ra thịt khô lâu từ trong thạch bích rơi ra ngoài, huyết nhục triệt để khô cạn, không có một chút sáng bóng, khô cằn bao tại xương cốt bên trên. Tô Vũ một cái tiếp nhận rơi xuống thần vương. Cực đạo. Thần uy chương 25, công phạt chi đấu, giao chỉ thánh nữ Dương Di chương 25, công phạt chi đấu, giao chỉ thánh nữ Dương Di, không cần nhiều lời, thần vương, trước khôi phục thần thể quan trọng. Thấy Khương Thái Hư ấp a ấp úng nghĩ muốn lên tiếng, Tô Vũ ôm hắn, từ trong ngân nguyệt ngọc tháp lấy ra một bình hoàng cổ thần tuyển, chậm rãi đổ vào thần vương trong miệng, theo thần tuyển bổ sung, nguyên bản giống như khô lâu khô quắt thân hình bắt đầu phong phú. Sau đó hắn lại lấy ra bản thân thánh binh không gian bên trong tất cả nguyên, đem nguyên phóng tại mặt đất, tổng cộng hơn 5 vạn cân nguyên. Hắn nguyên sắp hao hết, trên người chỉ còn lại mấy trăm cân nguyên. Thanh giao vương tiểu thế giới kia hình như không sai, trong đó còn có một bộ thánh nhân cảnh giới thánh thể thi hải, còn có những kia hoang cổ thế gia. Tô Vũ trong đầu nghĩ mục tiêu kế tiếp, mà một bên thần vương nguyên bản vô cùng suy yếu khí tức vậy bắt đầu trở nên cường thịnh. Cuối cùng hắn mạnh chi nhục thể đứng lên, đánh ra một đạo thần quyết, lập tức vô số thần quang bay múa, triều tịch giống nhau sinh mệnh tinh khí từ trong địa mạch tuôn ra. Vô tận thần hoa sôi nổi hiện ra, kim quang hiện lên, một tôn nho nhỏ nguyên thần từ thần vương tiên đài bên trong đi ra, cũng là khô héo không thôi, lại hết sức phấn chấn. Ta vốn cho là ta Khương Thái Hư đem sẽ chết già tại đây trong Tử Sơn, không ngờ rằng đạt được quý nhân tương trợ. Ha 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 ha. Tôn này nguyên thần dùng thần thuật câu thông lòng đất long mạch, thúc dục thần vương thể cuối cùng một tia bản nguyên, bắt đầu khôi phục bản thân. Sau đó bị thiên địa tinh khí tẩy lễ, bị vô tận sinh mệnh tinh khí tới tiêu, gắng gượng đem một câu khô kiệt thân thể khôi phục được trung niên dáng vẻ. Là thần vương tái sinh thuật sao? Tô Vũ cầm trong tay đại thánh binh cho hộ pháp, một vừa thưởng thức đại thành thần thể bí thuật. Vô số nguyên khí như tràng giang đại hải hướng này mà bắt tới, theo thời gian trôi qua, thần vương khí thế vậy càng thêm cường thịnh, mà trong bầu hoàng cổ thần tuyển vậy vẩy xuống, dự dục sinh cơ bừng bừng tuyển thủy ở giữa không trung múa, sau đó không chăm chú vương thể trong. Hào quang chói mắt huy hoàng như ngày mai, rực rỡ ngời ngời, rọi sáng ra quan mang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, mặt đất nguyên cũng mất đi tinh hoa, chỉ để lại một ít phá toái bong ra từng mảng ra đá, mà Khương Thái Hư vậy theo gần chết chi cảnh đi ra. Hắn không còn là một bức sắp chết chi tướng, mà là phong thần tuấn lãng, 3000 sợi tóc phi dương, thiên địa trật tự bị hắn giẫm tại dưới chân, này là hoàn toàn nắm giữ thánh đạo pháp tắc tu sĩ mới có thể làm đến, thần uy ngập trời, vô cùng cường đại. Chẳng qua dung mạo vẫn như cũ vẻ giàn mua, Tử Sơn ngăn cách tinh thần chi lực, chỉ bằng nguyên khí cùng địa mạch tinh khí không cách nào làm cho một bộ đại thành thần thể khôi phục lại đỉnh phong. Tô Vũ nhìn thẳng thần vương, đã thoát khốn Khương Thái Hư vậy đi đến Tô Vũ bên cạnh, trong tay cầm đã dâu tuyết ngọc hồ, trong đó hoang cổ thần tuyển đã hao hết, giọng nói chân thành tha thiết địa chắp tay nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, về sau nhưng có sai khiến, Thái Hư không chối từ. Tô Vũ khỏe miệng mỉm cười, đỡ lên thần vương, sau đó vậy mười phần thẳng thắn nói, tại hạ chẳng qua là một tứ cực tu sĩ thôi, chỗ này dám bị thần vương đại lễ. Với lại gọi ta Tô Vũ là được, ở đâu năng lực xương đạo hữu đâu. Khương Thái Hư đứng dậy nghiêm mặt nói, ta bó tay Tử Sơn 4.0005, nguyên vốn đã tuyệt vọng, không ngờ rằng khổ tận cam lai, mạng không nên chết, thực sự là tạo hóa treo ngươi. Không biết Tô tiểu hữu nhưng có sư thừa. Thần vương không cần nhiều lời, vãn bối ngưỡng mộ thần vương đã lâu, lần này chẳng qua thuận tay mà làm, với lại vãn bối là loại nào môn phái, thần vương chẳng lẽ không biết. Bái sư chi ngôn hay là đừng nói nữa. Tô Vũ chế nhạo nhìn một tịch áo trắng Khương Thái Hư, trên người đối phương này một bộ quần áo đều là hắn cho. Thượng cổ thôn thiên ma cái, Bất Diệt Thiên Công ta đều biết, bất quá ta không quan tâm những thứ này. Tất nhiên không sư đổ duyên phận, tại hạ muốn đem nhất pháp đem đạo. Nhìn hết sức trịnh trọng Khương Thái Hư, Tô Vũ sắc mặt có sơ qua biến hóa, lên tiếng mà nói, có phải là đấu chiến thánh pháp cựu bí chi đấu? Hắn lần này cứu thần vương cũng không là thù lao, nhưng có thể được đến nhất thức cựu bí tự nhiên là cực tốt. Chính là, nếu như có thể cùng Tiểu Hữu kết là thầy trò, thì Hằng Vũ Kinh cũng có thể dốc túi tương thụ, đáng tiếc vô duyên. Khương Thái Hư than nhẹ, cùng Tô Vũ trò chuyện vui vẻ, rất là nhìn xem vừa ý nghe nói Thái Hư Thần Vương 4000 năm trước nhất thức đấu chiến thánh pháp uy áp một đời, thật là khiến người say mê không thôi. Tô Vũ một bên thổi phồng, một bên lấy ra thôn thiên ma cái cùng hỗn độn trường kiếm, đưa cho thần vương. Hắn ở đây phòng bị trong Tử Sơn Thái cổ tộc, vừa nãy cực đạo đế uy có thể đánh thức chỗ sâu tổ vương, cử động lần này vì phòng bị tổ vương. Khương Thái Hư hơi kinh ngạc địa tiếp nhận đế binh cùng đại thanh khí, một mặt kinh ngạc tại Tô Vũ xuất thân, một mặt lại cảm động tại đối phương tín nhiệm. Kỳ thực hắn cũng biết, tất cả cựu thiên thập địa cũng chỉ có hắn Khương Thái Hư có thể khiến cho Tô Vũ phóng đề phòng. Đột nhiên, thần vương ánh mắt như điện, xa xa từng ngón tay hướng Tô Vũ ấn đường, trong nháy mắt vô số huyền ảo kỳ dị hình người tư thế chuyển vào thần hồn của hắn bên trong, cuối cùng tại từng tiếng không lưu loát thâm ảo khẩu quyết bên trong, Tô Vũ lâm vào nội đạo bên trong. Ba ngày sau, một cỗ vô thượng chiến ý ngút trời mà ra, phản phất muốn đem thiên khung đánh xuyên qua. Tô Vũ trên người có một cỗ ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái lưu chuyển. Với lại hắn xương sống lưng bên trên hoàng đạo long khí vậy theo chiến ý bay ra, hắn giống như một tôn vô thượng tiên vương bình thường, trưởng che giới diện, tận trong tay. Trong thân thể của hắn huyết cũng tại cổ động, chiến huyết sôi trào. Đây là một loại vô thượng bí thuật, cho dù ở đông đảo cổ hoàng đại đế bí pháp bên trong cũng là ở thượng lưu, pháp ấn cực kỳ phức tạp, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, nhưng lại thiên biến vạn hóa quy về một chỗ, đại đạo đơn giản nhất, công phạt tập trung vào một thuật. Loại bí pháp này chỉ có nhất thức, quy nhất bản nguyên, lại năng lực diễn hóa và phát, được nó chân ý, hắn hình tự hiện, có thể tùy ý biến hóa, nắm giữ căn bản, cái khác thể thế đều có thể hiện ra. Đa tạ thần vương. Tô Vũ chắp tay bại một lần, do là cảm kích. Thương Thái Hư thỏa mãn gật gật đầu, hởi mở nói: "Không cần nói cảm ơn. Những thứ này ở đâu và tiểu hữu ân tình?" Tô Vũ thu hồi thần thông, sau đó lại là mời: "Vạn bối muốn quan Tử Sơn, thần vương cùng nhau sao? Ta 4000 năm trước liền xâm nhập qua, vô thủy đại đế công tham tạo hóa, làm cho người kính phục. Nhưng mà hắn đế kinh đã bị phong ấn, không thể xem pháp thuật." Thương Thái Hư vậy một hồi thở dài, lại sắc mặt phức tạp nhìn tòa này Tử Sơn, hắn 4000 năm lưu tại nơi này, 4000 năm thời gian, tuế nguyệt biến hóa, thế sự xoay vần. Cho dù hắn là Đông Hoang thần thể, cũng có thể công việc mấy cái 4000 năm đâu, năm đó người cùng thế hệ, có mấy người còn tại nhân thế đâu. Vừa vào Tử Sơn, dường như đã có mấy lời, quen biết người dần dần héo tàn, hồng nhan còn tại hay không nghĩ tới những thứ này, áo trắng thần vương ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Một lát sau, hắn đi theo Tô Vũ nhịp chân, hắn không yên lòng Tô Vũ, cho dù Tô Vũ trong tay nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh, chẳng qua trong Tử Sơn có thái cổ tộc, với lại Tô Vũ cũng không thể hoàn toàn thúc đẩy thôn tiên ma cái, không cách nào đối kháng chính diện cấp bậc thánh nhân thái cổ tổ vương. Hai người cùng nhau tiến lên, Tô Vũ vừa đi vừa nói: "Thải Vân tiên tử còn tại nhân thế, thần vương không cần lo lắng." Khương Thái Hư ánh mắt phức tạp, có thoải mái, nhưng vẫn như cũ thương cảm, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thở dài một tiếng. Bao nhiêu hào tình trang trí, đều bị này 4000 năm ma diệt. Nàng cũng không lấy chồng, một mực chờ đợi vị kia 4000 năm trước tuyệt thế thần vương. Tô Vũ bổ sung: "Thần vương tâm trạng kịch liệt ba động, khuôn mặt có tiếc nuối, cuối cùng yên tĩnh không nói lúc trước." Mấy trăm trượng về sau, có nồng đậm nguyên khí chuyển đến, Tô Vũ trên người thạch tí cũng không ngừng phun tỏa hào quang, lại qua 2-3 dặm, một khối to lớn nguyên xuất hiện ở phía trước, tản ra đặc biệt nguyên khí, nhấp nháy tỏa ánh sáng, độ cao chừng 2 mét, trong đó phong ấn một vị tuyệt sắc nữ tử. Như nổi trên mặt nước chi hoa, tinh khiết vô ngần, vô cùng xuất trần xinh đẹp, lặng lặng mà ngồi tại nguyên bên trong, như cùng một cái ngủ mỹ nhân, 10 phần bình tĩnh bình thản. Tường hòa nguyên khí bên cạnh có một bộ thái cổ sinh vật thi hài, cùng lúc trước vị kia bán thánh cổ tộc tương tự, hiển nhiên là cùng một chủng tộc. Khối này nguyên cũng không phải thần nguyên, không còn nghi ngờ gì nữa tôn này cổ tộc mới là nguyên chủ nhân, lại bị ngũ đại nguyên tiên sư tiêu diệt ném ra ngoài, sau đó dùng để trấn phong vị này thần nữ. Nguyên một bên có một chỗ lô rách, bị thần nguyên mảnh vỡ bổ sung. Giao chỉ thánh nữ Dương Di. Tô Vũ nhìn vị này mỹ lệ làm rung động lòng người giao chỉ thánh nữ, đối phương hình như cũng là một vị thánh nhân. Khương Thái Hư có chút kinh ngạc, vậy hơi choáng, đế binh, vô khuyết đại thánh khí, còn có cổ đại bí ẩn. Vị này giao chỉ thánh nữ cách hắn cũng có 8000 năm lịch sử, Tô Vũ lại năng lực một ngụm nói ra. Thần vương không cần kinh ngạc, vị kia ngũ đại nguyên tiên sư trốn vào Tử Sơn, muốn trốn tránh chớ chú, làm năm ngũ đại nguyên tiên sư cùng giao chỉ thánh nữ Dương Di ở giữa nghe đồn trải rộng thiên hạ, thần vương không phải không biết ta. Ngàn năm trước ta đã thấy một người, hắn là vị kia ngũ đại nguyên tiên sư hậu nhân, đã từng bước vào Tử Sơn, đáng tiếc không có đi ra khỏi đến, cũng hẳn là gặp bất trắc. Thần vương nhìn nguyên trung thần nữ, giống như xúc cảnh sinh tình, hồi tưởng lại chuyện cũ, nghĩ đến chính mình đi không từ giã, khỏe mắt lại có nước mắt rơi xuống. Tô Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó phất ống tay áo một cái, đem khối này đặc thù nguyên thu nhập thánh binh bên trong. Đây là tôn nữ thánh, đủ để lưu làm chuẩn bị ở sau. Dương Di là đại thành vương giả cảnh, sau văn hội đề cập. Nơi này Tô Vũ nhận lầm,